Chương 399, ngươi không được qua đây a. Chương 399, ngươi không được qua đây a. Dừng lại. London đông khu, yên lặng không người trên đường nhỏ, hai tên xuyên quốc gia đội trộm cắp thành viên đang liều mạng chạy về phía trước, phía sau không xa, Mạ Dị đang liều mạng hướng phía trước đuổi. Một lần cuối cùng cảnh cáo, lập tức dừng lại. Mạ Dị lại hô một câu. Cùng phía trước thở hồng hộc hai người kia so ra, tình huống của nàng muốn tốt rất nhiều, hô hấp đều đặn, sắc mặt bình thường. Đối với Mạ Dị mà nói, muốn đuổi lên trước mặt hai người này cũng không khó, dù là để bọn hắn chạy trước 100m đều như thế. Nàng chủ yếu là muốn tiêu hao một chút hai người này thể lực, dùng cái này suy yếu hai người này năng lực phản kháng, thuận tiện đằng sau bắt cùng thẩm vấn. Cách làm này tương đối ôn hòa, nhưng cũng rất phù hợp điều lệ chế độ. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì như thế, vừa ra tay liền phải đem đối phương đánh cái gần chết. Cái này thực sự quá bạo lực, nàng nếu là làm như vậy, là sẽ bị thiếu tá trừ tiền lương. Đáng chết. Nữ nhân kia không bỏ rơi được. Nhìn xem từ đầu đến cuối theo ở phía sau một khoảng cách, làm sao bỏ cũng không xong Mạ Dị, hai tên xuyên quốc gia đội trộm cắp thành viên rốt cục bắt đầu luống cuống. Rắc. Nổ súng đi. Trong đó một tên thành viên mở miệng hô. Thế nhưng là, nơi này hay là tại thành khu bên trong, ở chỗ này nổ súng nói tên là rắc thành viên còn đang do dự. Sợ cái gì? Cảnh sát lại không biện pháp trước tiên chạy tới, nơi này lại không có những người khác, chỉ cần đem phía sau nữ nhân kia xử lý, chúng ta tùy tiện hướng địa phương khác vừa chạy, ai có thể tìm được chúng ta. Một tên khác người da trắng nam tính còn tại cực lực giật dây rắc nổ súng, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn nhóm này xuyên quốc gia đội trộm cắp bên trong cũng không phải người người đều có thương dưới mắt, trong hai người chỉ có rắc nắm giữ một thanh súng lục nhỏ. Lập tức từ bỏ chống lại, nếu không ta liền muốn khai thác cưỡng chế biện pháp. Lúc này, phía sau Mạ Dị lần nữa hô một câu, y nguyên không nhanh không chậm đi theo hai người sau lưng không xa. Đừng có lại do dự. Phía sau nữ nhân kia rõ ràng là tại hao tổn thể lực của chúng ta, lại mang xuống, nói không chừng người cảnh sát kia cũng phải đuổi đi lên. Tốt. Nghe được người da trắng nam tính sau cùng câu nói này, Dắt Triệt để hạ quyết tâm, hắn cấp tốc quay người, từ trong ngực móc ra một thanh súng lục nhỏ, nhắm chuẩn hậu phương Mạ Dị. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, Mạ Dị nhanh chóng lách mình trốn ở bên cạnh một chỗ tường vây phía sau. Mà Dắt bên cạnh tên kia người da trắng nam tính đồng bọn thì thừa cơ lặng lẽ lui lại, quay người bước nhanh đào tẩu. Thứ, quả nhiên mang theo súng ống sao? Mạ Dị đối với cái này cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao trước đó tại trên xe buýt thời điểm, trong những người này một tên người da trắng nam tính liền móc súng lục ra, nàng đối với cái này sớm có phòng bị. Đừng trách ta, đây chính là các ngươi động thủ trước á, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Mạ Dị đồng dạng từ trong túi áo trên móc ra một cây súng lục, kéo động chốt súng. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Mi 6 đặc công cũng không thể tùy tiện mang theo thương tại trên đường cái loạn đi dạo. Đương nhiên, hôm nay vừa lúc không phải tình huống bình thường. Nàng sáng sớm đi theo thiếu tá đi trong quán bar nằm vùng thời điểm, thiếu tá cân nhắc đến bọn hắn mục tiêu lần này bên trong có pháp quốc hắc thủ đảng thành viên, bởi vậy sớm hướng thượng cấp xin mời phân phối cho bọn hắn phát súng ngắn. Không nghĩ tới vậy mà lại vào lúc này phát huy được tác dụng. Hai tay cầm thương, Mạ Dị lấy cực nhanh tốc độ hướng bên ngoài tường rào thò đầu ra, sau đó lại rụt trở về. Nàng vừa lắc đầu này, khiến cho đối diện tinh thần cao độ căng cứng rắc vô ý thức liền bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng vang lên lần nữa, tại Mạ Dị thò đầu ra chỗ kia tường vây phụ cận lưu lại mấy cái vết đạn. Cùng lúc đó, Mạ Dị trong nháy mắt nằm xuống trên mặt đất, lấy nằm nghiêng trên mặt đất tư thế, hai tay duỗi ra bên ngoài tường rào, nhắm chuẩn rắc cầm thương tay bắn một phát. Bình. Aga. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rắc bàn tay bị viên đạn đánh xuyên qua một cái hố, súng ngắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Mạ Dị cấp tốc đứng dậy xông lên trước, trong chớp mắt liền xông qua mười mấy thước khoảng cách, nhảy đến giữa không trung, một cái hồi toàn cước trực tiếp đem nó đá ngã lăn trên mặt đất, dứt khoát lại lưu loát. Kỳ quái, mặt khác cái kia đâu? Chạy trốn. Đem rác xoay người đè xuống đất 1111 chói tay sau lưng, Mạ Dị dùng đầu gối quỳ để ép hắn, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Hô hô một bên khác, tại rác nổ súng sau liền thừa cơ đào tẩu tên kia người da trắng nam tính, một hơi chạy ra mấy đầu đường nhỏ, tại đem hai người kia tất cả đều bỏ xa sau, lúc này mới dừng bước lại, vị tưởng kịch liệt thở dốc. Xin lỗi giáp, đại thọ tử có câu ngạn ngữ, đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, nữ nhân kia xem xét chính là lợi qua, chúng ta cho dù có thương đoán chừng cũng không phải đối thủ của nàng, chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, thay huynh đệ ta tranh thủ thêm một chút đào tẩu thời gian. Mã Đức, lần này thật sự là chút xui xẻo đến nhà, hàng bị trộm cũng nói, còn kém chút bị đôi nam nữ kia cho tận diện, cái này luôn luôn quả thực là có độc đùng. Ngay tại tên này người da trắng nam tính trong miệng liễu lo không ngừng thời điểm, một bàn tay thình lình đột nhiên khoác lên trên vai của hắn. Ai vậy? Người da trắng nam tính vô ý thức quay đầu, lại phát hiện đứng tại phía sau hắn là vừa rồi tại trên xe mở cuồng bạo sau đánh bại Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì. Ngươi làm sao trong nháy mắt dọa sợ, còn không đợi cái này người da trắng nam tính nói ra một câu đầy đủ, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cấp tốc xuất thủ, một quyền trực kích mặt, trực tiếp đem hắn đánh đến hôn mê. Sau đó, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì dắt lấy hắn sau cổ áo, đang kiên nâng lên hắn liền hướng Mạ Dị vị trí đi đến. Xì Dạ Quả, không người trong hẻm nhỏ, nhìn xem Xì Dạ Quả thanh bình an vô sự xuất hiện, Mạ Dị thở dài một hơi. Tại hai con đường bên ngoài bắt được, Xì Dạ Quả kiểm lại đầu, thuận tiện đem vác lên vai người da trắng nam tính cùng bị Mạ Dị đánh ngất xỉu rắc ném đến cùng một chỗ. Ngươi không có bị thương chứ? Mạ Dị cẩn thận đem hắn toàn thân trên dưới đánh giá một lần. Không có, tạ ơn. Dùng phía dưới, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì đồng dạng nhanh chóng quét một lần Mạ Dị toàn thân, phát hiện nàng cũng không có thụ thương sau, lúc này mới lại chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng nằm dưới đất hai người. Sau đó hắn giơ chân lên, trực tiếp đem tên kia hai tay bị trói lại, tên là Giáp người da trắng nam tính cho đạp tỉnh.
Nova,
là ngươi. Giáp mở mắt ra, thấy rõ đứng ở trước mặt hắn Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ sau, ánh mắt cực độ hoảng sợ, cả người mặt mũi trắng bệnh, nghẹn ngào gào lên nói, ngươi đừng tới đây, ngươi cách ta xa một chút, ta muốn báo cảnh, nhanh lên để Luân Đôn cảnh sát cùng người tới, ta đã nhận tội, ngươi bây giờ nếu là dám đánh ta chính là ngược đãi phạm nhân,
là phạm tội,
Anh quốc cảnh sát là sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên gào thét, hai chân của hắn còn tại trên mặt đất càng không ngừng loạn đạp, tựa hồ là đang ý đồ đứng dậy đào tẩu. Nhìn xem hắn cái này một bộ vừa gọi vừa kêu hoảng sợ biểu lộ, Sĩ Dạ Quả song trong ánh mắt hiện ra một vòng nghi hoặc, hắn căn bản nghe không hiểu, hắn nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạ Dị, hắn sợ ngươi đem hắn đánh phế đi. Mà Mạ Dị thì là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nàng cũng là có thể hiểu được rắc lần này phản ứng, dù sao liền Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ trước đó xuất thủ nặng nhẹ, những cái kia bị hắn đả thương người coi như khôi phục sau, cơ bản cũng sẽ lưu lại một chút khó mà khôi phục mãi mãi tàn tật, cho người tâm lý chấn nhiếp xác thực rất lớn. Ta đến thẩm vấn người này đi. Thở dài, Mạ Dị ngồi xổm người xuống, lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Chương 400, mục tiêu Black Joker. Chương 400, mục tiêu Black Joker Mi 6, Sĩ Dạ Mạ Dị. Không người trong hẻm nhỏ, Mạ Dị cho Giáp ra hiệu một chút chính mình Mi 6 giấy chứng nhận.
Ngươi không phải cảnh sát.
Giáp nhìn xem nàng giấy chứng nhận, vô ý thức hỏi.
Làm sao?
Nghe ngươi thật giống như cảm thấy chúng ta Mi 6 không sánh bằng Luân Đôn cảnh sát của người.
Mạ Dị nghe vậy, khíp khíp mắt.
Không, ta không phải ý tứ này, trong lòng nhất thời hoảng hốt, Giáp đội vàng giải thích nói, ta chỉ là không nghĩ tới Mi 6 người cũng tới đuổi chúng ta, nghe ngươi đối với mình làm sự tình coi như có chút tự giác, vậy ta cũng không muốn lại nhiều nói nhảm, từ Nhật Bản trộm cắp tới những văn vật kia, các ngươi đều cất ở đâu?
Còn có hôm nay sẽ cùng các ngươi bí mật giao dịch những văn vật kia người là ai?
Đem những này tất cả đều nói cho ta biết. Trực tiếp cắt vào chủ đề, Mạ Dị đồng thời còn đưa tay chỉ một chút đã đem một tên khác người da trắng nam tính kéo tới nơi xa, sau đó một trận đấm đá đem nó thức tỉnh sau, trực tiếp bắt đầu bạo lực thẩm vấn Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ. Nhìn xem cảnh tượng này, Mạ Dị luôn cảm giác chính mình giống như quên thứ gì.
Không đối, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này.
Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ý đồ nói dối, nếu như hai người các ngươi nói cho chúng ta biết tình báo không khớp, chúng ta liền sẽ lẫn nhau thay người, lặp đi lặp lại thẩm vấn thẳng đến hai người các ngươi tình báo có thể đối được mới thôi, rõ chưa?
Dầm.
Vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, Giáp nhìn xem Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ, đột nhiên lại nhớ tới chính mình mặt khác cái kia năm tên đồng bạn tại trên xe buýt là thế nào bị Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ cho làm nằm xuống lúc này như gà con mổ thóc liên tục gật đầu.
Ta nói, những văn vật kia đã bị người cho trộm.
Bị trộm? Hoàn toàn không nghĩ tới Giáp sẽ là loại này trả lời. Mạ Dị sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nhìn xem hắn, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu.
Thật.
Biết Mạ Dị là không tin hắn, Giáp có chút nóng nảy vội vàng giải thích nói, chúng ta bảy người là tối hôm qua đến London. Sáng nay tại quán trọ tỉnh lại thời điểm những văn vật kia liền đã bị người đánh cắp.
Là Black Joker làm.
Black Joker. Mạ Dị đối với danh tự này có một chút ấn tượng, là mấy năm này tại các nước châu Âu lưu thoán gây án một tên quái tặc. Người này thân phận thần bí, nóng lòng đối với lịch sử văn vật trộm cướp. Đương nhiên, Black Joker trộm cướp những này văn vật cũng không phải là muốn đem bọn chúng cầm lấy đi buôn bán. Tương phản, Black Joker tiến hành văn vật trộm cướp động cơ còn có thể nói là phi thường chính nghĩa. Mọi người đều biết, Âu Châu mấy cái uy tín lâu năm tư bản chủ nghĩa quốc gia, ở tại thực dân thống trị thời kỳ, đều từng ở thế giới các quốc gia vơ vét qua đại lượng lịch sử văn vật. Mà Black Joker tại đem những này văn vật trộm cướp sau, lại sẽ ở sau một khoảng thời gian, đem những này văn vật lặng yên không một tiếng động đưa về bọn chúng nguyên bản thuộc về quốc gia. Bởi vì nó chỉ nhằm vào lịch sử văn vật trộm cướp hành vi, lại thêm trộm cướp sau sẽ đem văn vật trả lại nguyên bản quốc gia cử động, khiến cho nó tại rộng rãi Âu Châu dân chúng trong lòng lưu lại cực tốt thanh danh, thậm chí còn bị mang theo quái tặc cái này mang theo ca ngợi xưng hô. Về phần Black Joker danh hiệu này, chủ yếu là bởi vì người này tại gây án sau, cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một đóa gấp giấy màu đen hoa hồng, dần ra, các quốc gia cảnh sát liền cũng bắt đầu dùng cái này làm nó danh hiệu. Đoạn thời gian trước, Mạ Dị tựa hồ cũng đã được nghe nói Black Joker giống như tại Đại Anh Bắc vật quán bên trong tiến hành gây án, đối phương gần nhất giống như đều là ở nước Anh cảnh nội hoạt động. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là nghe nói, tình huống cụ thể không rõ lắm, dù sao bắt quái tặc là Luân Đôn cảnh sát cục sự tình, cùng Mi 6 không quan hệ.
Không sai.
Gặp Mạ Dị biết danh hiệu này, Giáp đội vàng gật đầu, tiếp tục giải thích nói, chúng ta sáng nay mở ra cất giữ văn vật két sắt xem xét, đồ vật bên trong tất cả đều không có ở đây. Trong ngăn tủ chỉ còn lại một đóa gấp giấy màu đen hoa hồng.
Còn có cái gì?
Còn có một tấm Black Joker kế tiếp hành động mục tiêu tấm thẻ rất trả lời. Đây là Black Joker cái thứ hai đặc điểm. Tựa hồ là vì khiêu khích các nước châu Âu cảnh sát, Black Joker tại gây án sau đa số thời điểm, trừ sẽ ở hiện trường lưu lại nó mang tính tiêu chí màu đen hoa hồng bên ngoài, sẽ còn lưu lại một dương có đánh dấu dưới đó một cái hành động địa điểm tấm thẻ. Tấm thẻ này bên trên không chỉ có tiêu chí ra trộm cướp mục tiêu, thậm chí còn có thể cố ý ghi rõ Black Joker chuẩn bị hành động thời gian, đơn giản cản rỡ đến cực điểm. Tuy nói như thế, nhưng các nước châu Âu cảnh sát xác thực vẫn luôn không có thể bắt đến đây người là được.
Mà gì?
Đúng lúc này, đã kết thúc thẩm vấn Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ đi tới. Tại phía sau hắn không xa, tên kia mới bị hắn đánh sau khi tỉnh lại thẩm vấn một phen người da trắng nam tính, đã lại bị hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh, cả người mềm mặt nằm tại bên đường.
Black Joker.
Còn không đợi Mạ Dị mở miệng hỏi thăm, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ liền mở miệng trước nói ra danh hiệu này.
Ân. Mạ Dì gật đầu, xem ra hai người bọn họ lấy được kết quả là một dạng.
Ân.
Sau đó, Mạ Dì đột nhiên ý thức được một vấn đề, nàng rốt cục nhớ tới, chính mình vừa rồi cảm thấy kỳ quái là nơi nào.
Không đúng, ngươi không phải nghe không hiểu tiếng Anh sao? Ngươi hỏi thế nào đi ra?
Black Joker là có ý gì?
Ngay tại Mạ Dì nghi ngờ thời điểm, Xì Dạ Quả Kỳ Rổ Xì lại lấy ra trên người hắn quyển kia sách nhỏ, ở phía trên tìm ra màu đen cùng hoa hồng hai cái này từ đơn. Ta vừa mới đem hắn lặp đi lặp lại đánh cho một trận, hắn tại ngất đi trước đó liền chỉ hai cái này từ đơn, ta không hiểu rõ lắm đem sách nhỏ đưa cho nàng, Xì Dạ Quả Kỳ Rổ Xì tò mò hỏi.
Vậy mà dạng này đều có thể hỏi ra tình báo sao?
Ách, đây thật ra là một cái danh hiệu trong lòng yên lặng đậu đen rau muốn một chút, Mạ Dì đưa nàng từ dắt trong miệng đạt được tình báo tất cả đều nói cho Xì Dạ Quả Kỳ Rổ Xì.
Nói chuyện trong lúc đó, nàng đỗng nhiên chú ý tới Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì bản này trên sách nhỏ chữ viết đến phi thường xinh đẹp, rất xinh đẹp, để cho người ta xem xét chính là biết là nữ tính viết chữ. Trên sách nhỏ chữ rất nhiều dùng tiếng Nhật đánh dấu qua phát âm từ đơn tiếng Anh bên ngoài, còn có không ít trong sinh hoạt hàng ngày biết dùng đến thường dùng ngữ. Hiển nhiên, thay Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì viết xuống bản này sách nhỏ vị kia nữ tính thần bí, có phi thường cẩn thận suy tư Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì tại tha hương nơi đất khách quê người sẽ tao ngộ các loại tình huống.
Mạ Dì đột nhiên đối với viết xuống bản này sách nhỏ nữ tính có chút hiếu kỳ.
Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm.
Tấm thẻ kia bây giờ ở nơi nào?
Nghe Mạ Dì sau khi giải thích, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì hỏi.
Black Joker đem văn vật tiệt hồ mà trên thẻ vừa có Black Joker lần tiếp theo hành động mục tiêu, bởi vậy chỉ cần xác định trên thẻ nội dung, bọn hắn liền có thể bằng này tìm tới Black Joker.
Tấm thẻ hiện tại ở đâu?
Mạ Dì nhìn về phía Zác hỏi.
Tại lão đại của chúng ta trong tay căn bản không dám nhìn Xì Dạ Quả xong ánh mắt, Zác rụt lại đầu, ngựa khí run rẩy.
Mà lão đại bọn họ, trước đó tại trên xe buýt thời điểm liền đã bị Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì đem thả đổ. Mặc dù Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cũng không biết là trong đó cái nào.
Thế là hai người lại trở về xe buýt chỗ đường đi kia.
May mà chính là xe buýt còn tại nguyên địa, London cảnh sát cục người cũng đến hiện trường.
Tại Mạ Dì Mi 6 thân phận bên dưới, hai người cũng không nhận được cái gì ngăn cản, rất thuận lợi liền từ năm người kia bên trong nào đó trên người một người, tìm ra tấm kia màu lót đen chữ viết nhầm tấm thẻ.
Pháp Quốc.
Mạ Dì.
Chương 401, thật có lỗi, ta không thể cùng ngươi cùng đi Mạ Dì chương 401, thật có lỗi, ta không thể cùng ngươi cùng đi Mạ Dì căn cứ trên thẻ tin tức. Black Joker mục tiêu kế tiếp tại Pháp Quốc Paris lù giờ, lại hạ thủ thời gian ngay tại trời tối ngày mai.
Cái này cũng mang ý nghĩa, Mạ Dì cùng Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nếu như muốn lại tiếp tục đuổi tiếp liền phải xuất ngoại, hơn nữa còn nhất định phải nhanh.
Đối thoại này Kỳ Rồ Xì mà nói khả năng có hơi phiền toái, dù sao bản thân hắn chính là từ Nhật Bản tới Anh Quốc, hiện tại lại muốn đi Pháp Quốc liền lại muốn làm một đống thủ tục, Mạ Dì so ra mà nói liền muốn đơn giản nhiều, dù sao nàng bản thân liền là.
Không, khả năng cũng không đơn giản.
Nguyên nhân rất trực tiếp, huyện chuyển điểm nói chính là
nàng tiền lương không phải rất cao.
Từ khi tiến vào đại học sau, Mạ Dĩ liền không có lại hướng trong nhà xin tiền nữa, trừ thực sự quay vòng không được thời điểm, nàng cơ bản đều là một bên học đại học, vừa đi làm kiếm lấy học phí cùng tiền sinh hoạt. Mà nàng làm công phương thức chính là đi làm thám tử.
Nói đến kiêu ngạo, Mạ Dĩ đối với mình năng lực trinh thám vẫn rất có tự tin, mấy năm trước tại London cũng coi là cái có chút danh tiếng sinh viên thám tử.
Ngay tại Mạ Dĩ chính mình thám tử sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm, Mi 6 người tìm tới cửa.
Nàng ưu dị năng lực trinh thám để những người này muốn đem nàng thu nạp vào Mi 6 bên trong, đưa nàng bồi dưỡng làm một tên ưu tú nhân viên điều báo.
Tại lúc này dùng mình bối cảnh bên dưới, cương vị này hay là rất ăn ngon, cơ bản có thể nói là bắt sát.
Cứ như vậy, tại cùng người trong nhà thương lượng đằng sau, Mạ Dì quyết định cuối cùng từ bỏ thám tử cái này dựa vào trời ăn cơm nghề nghiệp, ngược lại ôm Mi 6 bắt sát. Trải qua trong vòng không ngắn tương quan kỹ năng huấn luyện sau, Mạ Dì phía trước đoạn thời gian lấy ưu dị thành tích, trở thành một tên quang vinh Mi 6 người mới thám viên, chính là tiền lương không cao còn muốn thường xuyên chạy ở bên ngoài loại kia.
Cái này cũng rất bình thường, người mới thôi, đều là muốn lịch luyện.
Cho nên tại hiện tại trong lúc mấu chốt này, nàng xác thực không phải rất có tiền, duy trì thường ngày tốn hao vẫn còn có thể, nhưng là muốn xuất ngoại lời nói liền.
Ngươi vẫn là phải đi Mạ Dì sao?
Sắp trời đã tối, tại London đông khu một đầu cực độ vắng vẻ đường nhỏ bên trong, Mạ Dì cùng Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì ngay tại quán ven đường bên trên ăn mì sợi.
Đây là một chỗ trường kỳ ở lại Anh Quốc người Nhật Bản bày ven đường mì sợi bày, mì sợi sư phụ là một vị đỉnh lấy lóe sáng đầu chọc đại thúc trung niên.
Dưới tình huống bình thường, London thành khu là không cho phép bày loại này quán ven đường, nhất là người ngoại quốc.
Chủ yếu là loại này quán ven đường một không nộp thuế, hai còn ảnh hưởng bộ mặt thành phố, đối với chính phủ mà nói đơn giản không có chút nào có ích, một khi bị London cảnh sát cục người bắt được, vậy cũng là muốn xin mời đi trong cục cảnh sát uống cà phê.
Nhưng không bình thường là, nơi này là đông khu, London nổi tiếng người nghèo khu, tại không có trải qua về sau đại lực chỉnh đốn và cải cách trước đó, tại cái này chỉ an tương đối hỗn loạn địa phương, xuất hiện loại này không quá phù hợp thành thị pháp quy quán ven đường thực sự quá bình thường.
Trước kia tại đêm khuya tan tầm đằng sau, Mạ Dì ngẫu nhiên cũng sẽ tới dạo chơi, khao một chút chính mình, dù sao người anh thực đơn là thật rất rưỡi.
Ân.
Cùng Mạ Dì cùng một chỗ ngồi tại một cái bàn nhỏ bên cạnh, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì gật đầu.
Những cái kia bị Black Joker chỗ trộm cướp văn vật, chờ một đoạn thời gian sau đều sẽ bị đưa về bọn chúng nguyên bản thuộc về quốc gia. Xì Dạ Quả, đề nghị của ta là ngươi không cần lại tiếp tục đuổi theo Mạ Dì, bởi vì cái này kỳ thật không cần thiết.
Mạ Dì quên.
Dưới cái nhìn của nàng, dù sao Black Joker cũng sẽ đem văn vật đưa về, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì lại tiếp tục đuổi tiếp hoàn toàn chính là lãng phí thời gian.
Không được.
Minh bạch nàng ý tứ, nhưng Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì vẫn lắc đầu cự tuyệt nàng. ta nhất định phải tự tay đem những này văn vật mang về.
Vì cái gì?
Mạ Dị nghi ngờ hỏi. Nhưng mà, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ cũng không có trả lời ngay nàng vấn đề này. Hắn cúi đầu nhìn xem trước mặt tấm này trên bàn nhỏ những cái kia vết khắc, trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói một câu. Tự tay đem mất trộm văn vật mang về, đây là ta chuyến này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mạ Dị rất thông minh, nghe Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ câu này có chút không giải thích được, nàng lúc này liền phản ứng lại. Đây là gia chủ của các ngươi cho ngươi nhiệm vụ. Nàng hỏi dò. Nhật Bản là điển hình môn phiệt chính trị, căn cứ thiếu tá lấy được tình báo, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ giống như liền cùng trong đó gia tộc nào đó quan hệ không ít. Nàng đã đoán được, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ lần này London chi hành, có lẽ chính là gia tộc này gia chủ chuyên môn kín đáo cho hắn sổ ghi chép công lao. Nhật Bản bên kia đoán chừng đều đã đem tương quan hết thảy đều chuẩn bị xong, liền đợi đến Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ mang theo những cái kia mất trộm văn vật trở về, cho hắn tạo thế. Mà nếu như hắn mang không trở về những văn vật kia, cái này không riêng gì đối với Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ bản nhân, đối đứng tại phía sau hắn gia tộc cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ thất bại. Ân. Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ gật đầu, xem như chấp nhận suy đoán của nàng. Mị sợi đến lạc đúng lúc này, mị sợi sư phụ bưng hai bát mị sợi đi tới đặt lên bàn. Thật có lỗi. Mạ Dị trầm mặc một chút, cầm lấy búa, mở miệng nói ra, ta không có cách nào cùng đi với ngươi Mạ Dị. Trước không cân nhắc vấn đề kinh tế, nếu như Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ sau đó phải đi Mạ Dị lời nói, cái kia mi sáu liền không có lý do lại giám thị hắn, mà nàng tự nhiên cũng không có lại đi theo Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ bên người lý do. Không cần thiết xin lỗi. Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hôm nay ngươi đã giúp ta rất nhiều, nếu như không có ngươi, vụ án tiến lên sẽ không như thế thuận lợi. Khách khí. Mạ Dị trả lời một câu, hung hăng phụt phụt một ngụm trong bát mì sợi, sau đó không gì sánh được thỏa mãn thở phào một hơi. Một ngày mệt nhọc bắt đầu ăn chính là hương. Bất qua nói đến, Xi Dạ Quả ngươi hôm nay kỳ thật vẫn rất để cho ta ngoài ý muốn. Mạ Dị bỗng nhiên nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ hỏi, hắn lấy ra đũa, ngài kỹ nuốt chậm. Cùng Mạ Dị hơi có vẻ phóng khoáng tướng ăn so ra, hắn ngược lại muốn nhã nhặn được nhiều. Bởi vì sáng nay ngươi tại trong quán ba thu thập những cái kia hắc thủ đảng thời điểm, ra tay đều đặc biệt hung ác, ta lúc đó còn tưởng rằng ngươi là loại kia đặc biệt máu lạnh nam nhân, không nghĩ tới, ngươi lại còn sẽ làm giúp lão gia gia bắt mèo cùng mang lạc đường tiểu hài về nhà loại sự tình này, ta là thật thật ngoài ý liệu. Mạ Dị vừa cười vừa nói. Có thể là nghĩ đến hai người nhanh phân biệt, nàng nói chuyện cũng bung ra rất nhiều. Ân. Nghe được nàng câu nói này, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ cầm đũa tay đột nhiên dừng một chút, hắn hơi hé miệng, tựa hồ là muốn nói gì. Cảm giác của ngươi không có sai, dưới tình huống bình thường, ta là không muốn làm những chuyện này. Ân. Mạ Dị tò mò nhìn hắn. Đối với ta mà nói, trừ bình thường chức vụ bên ngoài, trợ giúp những lao nhân kia cùng hải tử, nhưng thật ra là một chuyện rất phiền phức. Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ thành thật trả lời. Chỉ là có người hy vọng ta làm như vậy, ta cũng không muốn để nàng thất vọng. Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ trong những lời này dùng chính là nữ tính nàng cái này khiến Mạ Dị lại không khỏi nhớ tới hắn quyển kia xem xét chính là nữ tính viết sách nhỏ. Trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng do dự đằng sau, Mạ Dị vẫn là không có hỏi ra lời. Phương Đông có câu ngạn ngữ, quân tử luận việc làm không luận tâm. Hai ba miếng đem trong bát mì sợi phụt phụt xong, Mạ Dị vừa cười vừa nói, mặc kệ Xi Dạ Quả trong lòng ngươi là nghĩ thế nào, chí ít ngươi cũng làm như vậy, không phải sao? Khi đó Mạ Dị cũng không có chân chính ý thức được, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ cũng không phải là thật lương thiện, chỉ là có người hy vọng hắn lương thiện, cho nên hắn liền biểu hiện như thế đi ra. Mà người như vậy là rất dễ dàng đi vào lạc lối. Chương 402, đi thôi, cùng đi Paji. Chương 402, đi thôi, cùng đi Paji. Ăn xong mì sợi, tại mì sợi sư phụ có chút kỳ quái dưới con mắt, Mạ Dị trả tiền. Ha ha ha. Nhìn thấy vừa rồi vị sư phụ kia ánh mắt sao? Hắn giống như cho là ngươi là ăn bám. Sắp trời đã tối, tại màu da cam đèn đường chiếu sáng bên dưới, hai người sánh vai đi tại không người trên đường phố. Thật có lỗi, vô ý thức quay đầu qua, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ thấp giọng trả lời. Trên người hắn tiền mới đến London liền bị người cho sờ đi, vừa rồi bữa kia mì sợi cũng là Mạ Dị mời hắn. Không cần để ý, không cần để ý, dù sao số tiền này cuối cùng đều sẽ chi phí chúng thanh lý, không cần để ở trong lòng. Mạ Dị cười vô vô bờ vai của hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phương Tây nữ tính mở ra. Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ nhìn xem nàng bộ dáng này, hơi ngẩn ra một chút. Thế nào? Chú ý tới dị thường của hắn, Mạ Dị tò mò hỏi. Ngươi cùng ta tại Nhật Bản một vị bằng hữu rất giống. Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ chi tiết trả lời. Ân. Nàng họ Cạ Dạ Suma, lúc bình thường cũng giống như ngươi, tính cách rất phóng khoáng. Do dự một chút, không biết nên hình dung như thế nào Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ dùng phóng khoáng cái từ này. Xi Dạ Quả, ngươi hẳn là tại khen ta đi. Mạ Dị nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ân. Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ nhẹ gật đầu, lại bổ sung, nàng là người rất dễ thân cận, cùng người nói chuyện thời điểm cũng ưa thích động thủ động ước, có chuyện muốn làm liền sẽ không từ thủ đoạn đi đạt thành, đối với người khác đánh giá cũng không để ý chút nào. Tóm lại, là người rất đặc biệt. Xi Dạ Quả, ngươi thật là tại khen ta sao? Nghe hắn lần này miêu tả, Mạ Dị rất muốn đậu đen rau muống thứ gì, nhưng tại nhìn thấy Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ khỏe miệng cái kia tia rất nhỏ dáng tươi cười lúc, nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn hẳn là tại khen ta, ân, không sai, chính là như vậy, cứ như vậy một đường tán gẫu, hai người tới Mạ Dị mướn nhà trọ phòng. Đây là một gian rất nhỏ nhà trọ, trừ Mạ Dị phòng ngủ của mình cùng phòng vệ sinh là căn phòng đơn độc bên ngoài, phòng bếp cùng phòng khách tất cả đều chen ở cùng nhau, ban công cũng chỉ có 2 mét vuông không gian. Đây là Mạ Dị chính mình xuất tiền mướn một chỗ nhà trọ, dù sao Mi 6 cũng sẽ không là người mới thái điệu cung cấp trụ sở. Nàng đêm nay mang Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ tới cũng không có gì lý do đặc biệt, chủ yếu là Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ muốn mượn trong nhà nàng máy riêng, cho nàng Mi 6 cục trưởng gọi điện thoại. Cân nhắc đến dùng phía ngoài điện thoại công cộng xác thực không quá phù hợp, cho nên Mạ Dị liền đáp ứng hắn. "Tuy tiện ngồi, ta trước hướng thiếu tá hồi báo một chút tình huống của hôm nay." Lưu lại câu nói này, Mạ Dị trực tiếp đi hướng phòng ngủ của mình, cầm lên trong phòng ngủ cái kia bộ máy riêng. "Ân." Gật đầu, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ ngồi ở bên cạnh dựa vào tường trưng bày trên ghế. Nghe trong phòng Mạ Dị trò chuyện âm thanh, theo thói quen nghề nghiệp, hắn vô ý thức đánh giá căn này nhà trọ nhỏ. Không gian nhỏ hẹp, nhưng các loại đồ dùng trong nhà bày ra lại phi thường chỉnh tề, cũng không có cho người ta tạp nhạp cảm giác, sàn nhà rất sạch sẽ, trong phòng cũng không có cái gì tích bụi địa phương. Sơ bộ phán đoán, nhà trọ này chủ nhân hẳn là bản thân yêu cầu rất nghiêm ngặt lại phi thường tự hạn chế người. Mà tại cái kia nhỏ hẹp trên ban công, còn trưng bày vài buồn có tỉ mỉ che chở màu xanh lá buồn hoa, cho cái này sạch sẽ gọn gàng trong phòng lại tăng thêm một tia sức sống. Bản thân yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng lại không cứng nhắc. Đây quả thật là phù hợp Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hôm nay đối với Mạ Dị ấn tượng. Nhất định phải cho ta chi phí trung thanh lý a. Đồng nhiên, trong phòng truyền đến Mạ Dị mang theo uy hiếp thanh âm. Nàng đại khái là đang uy hiếp vị kia bị nàng gọi thiếu tá thượng cấp đi. Nghĩ tới đây, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ khỏe miệng mang theo mỉm cười. Mặc dù Mạ Dị hiện tại chỉ là mi 6 người mới tham viên, còn đang vì chính mình ít đòi tiền lương mà bần rầu, nhưng hắn có dự cảm, tương lai của nàng tuyệt sẽ không dừng bước nơi này. Đi, vậy cứ như vậy đi. Sĩ Dạ Quả. Rốt cục, Mạ Dị cúp điện thoại. Từ trong phòng thò đầu ra hô Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ một tiếng. Cho, điện thoại. Ân. Gật đầu, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ đứng dậy đi vào gian phòng. Cùng phía ngoài phòng khách một dạng, Mạ Dị phòng ngủ phi thường chỉnh tề, gian phòng bố cục cũng rất giản lược, một cái giường, bàn đọc sách cùng tủ quần áo, chỉ có cái này ba loại. Đứng tại trước bàn sách, tiếp nhận Mạ Dị đưa tới mịt rộ phồn, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ bấm mi 6 cục trưởng sở thuật vai tư nhân điện thoại. Là ai? Cũng không có để hắn chờ đợi thật lâu, trong loa liền vang lên một cái giản mua nam tính thanh âm. Vai cục trưởng, ta là Sĩ Dạ Quả. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ dùng tiếng Nhật nói ra. Tại phía sau hắn, Mạ Dị lô thai giật giật, hiển nhiên là có chút hiếu kỳ. Thân là mi 6 người mới, Mạ Dị kỳ thật cũng không có cùng mình vị này cao nhất trưởng quan nói chuyện qua, thậm chí ngay cả mặt đều không có gặp qua mấy lần. Nhưng mà, từ Nhật Bản tới Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ lại có thể trực tiếp bấm đối phương tư nhân điện thoại. Sách, cho nên mới nói, nàng ghét nhất những này có hậu đại người. À, nguyên lai là Sĩ Dạ Quả ai trong điện thoại, sợ tuột cũng hoán đổi thành hắn cái kia không tính rất nhuần nhuyễn tiếng Nhật, cười mỉm mà hỏi thăm, hôm nay tại London như thế nào? Bản án có tiến triển sao? Ta nghe ta một cái thuộc hạ nói, ngươi hôm nay tại một nhà trong quán ba thế nhưng là cho hắn thêm phiền toái không nhỏ sợ tuột chỉ, tự nhiên là Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ trước đó tại quầy rượu thu thập đám kia pháp quốc mạ phỉ ạ sự tình. Phi thường thật có lỗi. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ lúc này trả lời. Chớ khẩn trương, bất quá là một chút việc nhỏ thôi, ta không có muốn trách ý của ngươi, người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có xúc động thời điểm, cái này rất bình thường, ta lúc còn trẻ cũng là dạng này. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, tại mười mấy năm trước thời kỳ chiến tranh, ta cùng hạ tổ dạ mạ lao đầu kia liền quen biết, đến bây giờ cũng nhanh 30 năm. Nói đến, hạ tổ dạ mạ lao đầu tính tình cũng không phải bình thường bướng bỉnh, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, hắn xưa nay không túi đầu cầu người, lần này vậy mà cố ý gọi điện thoại xin nhờ ta chiếu cố người, thật sự là khó được à, ha ha ha. Sở Tuật nói đột nhiên cười, hiển nhiên tâm tình vui vẻ. À, thật có lỗi, là ta nói xa, bây giờ trở lại chính đề, Sĩ Dạ Quả, bản án kia điều tra thế nào? Đêm nay gọi điện thoại cho ta, là có gì cần ta hỗ trợ sao? Vụ án tiến lên rất thuận lợi, chúng ta đã điều tra rõ ràng, những văn vật kia tại bị xuyên quốc gia đội trộm cắp mang đến London sau, liền bị Black Joker chỗ trộm đi. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ dùng bình tĩnh ngữ khí giải thích nói, "Black Joker là gần nhất đều ở nước Anh cảnh nội hoạt động cái kia quái tặc sao?" Thân là Mi 6 cục trưởng, Sở Tuật hiển nhiên biết Black Joker danh hiệu này, dù là Black Joker sự tình kỳ thật cùng Mi 6 không quan hệ. "Là, căn cứ chúng ta tra được manh mối, Black Joker sẽ ở trời tối ngày mai tại Paris lũ giờ lần nữa triển khai trộm cướp." "Sĩ Dạ Quả, ngươi là muốn đi Paris sao?" Sở Tuật minh bạch Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ tại sao muốn gọi cú điện thoại này cho hắn. "Là, ân, đây cũng không phải chuyện khó khăn gì." Phương diện này thủ tục ngươi cũng không cần lo lắng, những vật này ta sáng mai liền có thể thay ngươi chuẩn bị kỹ càng, chỉ là nói đến đây, Sở Tuật dừng lại một chút, hắn có chút bận tâm, dù sao Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ ngôn ngữ không thông, Pháp Quốc cũng không phải Mi 6 địa bàn, nếu là Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ đi Pháp Quốc sau không cẩn thận gây ra chuyện gì đến, hắn cũng không tốt hướng cái kia hạ tổ giả mà lao đầu bằng dao. Đúng rồi, ngươi cú điện thoại này, là mượn ai máy riêng đánh? Trầm tư một hồi, Sở Tuật đột nhiên hỏi. Mà tại Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ phía sau, một mực tại lặng lẽ nghe lén mạ gì trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Có gì đó không ổn. Là Mi 6 thám viên, sẽ ra mạ gì? Do dự một chút, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hay là nói ra lời nói thật. À, là mạ gì à, nàng là cái rất có tiềm lực người mới, phía trước đoạn thời gian trong khảo hạch, thành tích của nàng phi thường ưu tú. Vượt quá mạ gì đoạn trước, Sở Tuật vậy mà nhớ kỹ tên của nàng. Năng lực rất mạnh, chính là tính cách còn có chút vội vàng sao động, còn cần lịch luyện, bất quá người trẻ tuổi thôi, dạng này rất bình thường. Cách điện thoại khen ngợi mạ gì một phen, Sở Tuật đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nói đến, ta nhớ được tại mạ gì trước đó khảo hạch trong báo cáo. Nàng giống như có ghi qua nàng sẽ nói tiếng Pháp cùng tiếng Đức những ngày xong. Trong lòng còi báo động đại tác, ngay tại mạ gì tiến lên muốn túm lấy Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ trong tay mịt rộ phút lúc, Sở Tuật đã nói ra hắn sau cùng câu nói kia. Xì ra qua, không bằng liền để Mạ Di cùng đi với người Pa Di. Chương 403, đến Pa Di chương 403, đến Pa Di vì cái gì ngay cả ta cũng muốn cùng theo một lúc đến a. Sáng ngày thứ hai, Pháp Quốc sân bay Pa Di, Mạ Di dẫn theo một cái dương hành lý, thở phì phò đi tại sảnh đợi máy bay bên trong, ở sau lưng nàng là đồng dạng dẫn theo dương hành lý, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh Xì ra qua Kỳ Dỗ Xì. Thật có lỗi. Xì ra qua Kỳ Dỗ Xì nghe sự oán trách của nàng, mở miệng trả lời. Tại thời kỳ này, từ Anh quốc đi Pháp quốc y nguyên cần làm hộ chiếu, bất quá tại Mi 6 trợ giúp bên dưới, điểm này rất nhanh liền giải quyết. Đêm qua vừa mới đánh xong điện thoại, sáng nay Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị liền lấy đến đi Pháp quốc ngắn hạn hộ chiếu, tiện thể còn nhận được sở tuất cho hoạt động của hai người tiền vốn. Ta không có đang trách người rồi, hơi thả chậm bước chân các loại Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cùng nàng sánh vai đi, Mạ Dị khe khẽ thở dài. Ta chỉ là không nghĩ tới cục trưởng hắn làm việc đã vậy còn quá tùy ý, rõ ràng ta tiếng Pháp cũng chỉ là có thể tiến hành đơn giản một chút thường ngày giao lưu mà thôi, làm sao lại hô hào ta đến đây? Chẳng lẽ lại là bởi vì ta mang Sĩ Dạ Quả ngươi đi nhà ta gọi điện thoại? Mạ Dị đưa tay sờ lên cằm, nàng cảm giác mình giống như phát hiện chân tướng. Cho nên cục trưởng cảm giác chúng ta hai quan hệ rất tốt, cảm thấy ta là không có hai nhân tuyển. Mạ Dị vô cùng rõ ràng, nàng cùng đi Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ đến Ba Di mục đích chính là đảm nhiệm hắn phiên dịch cùng trợ giúp hắn mau chóng tìm về đám kia mất trộm văn vật. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cùng một lần nữa tìm Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ không quen biết thám viên tới một lần nữa rèn luyện, còn không bằng trực tiếp để đã cùng Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cùng một chỗ hành động cả ngày Mạ Dị đi cùng. Có khả năng này. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ nghĩ nghĩ, gật đầu biểu thị đồng ý, ai Mạ Dị cũng không phải loại kia sẽ một mực oán trách người, nàng lần nữa thở dài sau, liền đưa tay vô mặt, một lần nữa tỉnh lại. "Tốt, giữ vững tinh thần, dù sao đến đều tới, vậy chúng ta liền sớm một chút đem những văn vật kia tìm trở về đi. Sớm một chút giải quyết, nàng cũng có thể về sớm một chút Anh quốc." Ân. Tựa hồ là bị nàng cái này nhiệt tình mười phần bộ dáng cho lây nhiễm, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ mỉm cười gật đầu. "Vậy kế tiếp chúng ta đi trước tìm một nhà đặt chân khách sạn, sau đó lại đi lũ giờ sơ điểm, như thế nào?" Mạ Dị đề nghị. Muốn tại Pa Di dạng này thường xuyên sẽ có du khách nước ngoài thành thị tìm một nhà quán trọ cũng không phải là việc khó gì, nhất là Mạ Dị cùng Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ đều không có cái gì hưởng thụ nhu cầu tình huống dưới, có thể lựa chọn đối tượng thì càng nhiều. Rất nhẹ nhàng hai người tại Pa Di thị trung tâm tới gần sông Xin Bờ Bắc phụ cận tìm một nhà giá cả thích hợp quán trọ nhỏ. Nơi này tương đối cũng tới gần lũ giờ. Có sở tuật tiền vốn duy trì, hơi có vẻ hào khí hai người riêng phần mình mua một căn phòng, sau đó liền cùng đi lũ giờ. Thân là toàn Pháp quốc, thậm chí có thể là toàn Âu Châu lớn nhất nhân khí nhà bảo tàng, dù là bây giờ không phải là mùa thịnh vượng, lũ giờ bên trong cũng y nguyên có không ít đến đây tham quan du khách. Lũ giờ đối ngoại mở ra có thể tham quan tầng lầu đại khái bên trên có thể chia làm 4 tầng, tầng 1 dưới mặt đất cùng trên mặt đất 3 tầng. Từ giữa đó pha lê kim tự tháp tiến vào dưới mặt đất tầng 2 hoàn thành mua vé các loại một loạt thao tác sau, liền có thể từ kim tự tháp đại sảnh tam giác ngồi thang máy, từ dưới đất 1 tầng phân biệt tiến vào lũ giờ 3 cái chủ yếu quán triển lãm, Đức Nông quán, Tự Lợi quán cùng Lê Tắc Lưu quán. Bất quá đó cũng không phải nói lũ giờ cũng chỉ có pha lê kim tự tháp cái này một cái cửa ra vào. Tương phản, lũ giờ cửa ra vào kỳ thật còn không ít. Hơn nữa còn đều điểm bình quân bố tại lũ dở từng cái phương vị, những này nhanh gọn cửa ra vào, ở một mức độ rất lớn thuận tiện mở lách rồi sở đêm nay trộm cướp hành động. Đương nhiên, đối với Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cùng Mạ Dị mà nói cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Mở lách rồi sở sẽ ở đêm nay xuất hiện tại lũ dở tiến hành văn vật trộm cướp tình báo này, London cảnh sát cục người đã sớm cáo chỉ Mạ Dị cảnh sát. Mặc dù xuất phát từ tận khả năng giảm bớt đối với xã hội ảnh hưởng cân nhắc, Mạ Dị cảnh sát cũng không có đem tình báo này cáo chi công chúng, nhưng ở lũ dở bên trong, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cùng Mạ Dị đều có chú ý tới rất nhiều ngụy trang thành du khách cảnh sát mặc thường phục. Nhìn, Pa Di cảnh sát đối với vị kia thần bí quái tặc cũng rất xem trọng á lũ dở tầng 2, đứng tại đó phó nổi tiếng ngông na lệ toa mỉm cười trước, Mạ Dị mở miệng nói ra. "Ân." Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ điểm xuống đầu, lên tiếng, hắn đáp lại luôn luôn tinh giản, có thể thiếu mở miệng liền sẽ không nhiều lời một chữ. Mà đối với hắn cái này một thói quen, Mạ Dị cũng kém không nhiều thích ứng. Từ tầng ngầm một đường đi tới, ánh sáng ta chú ý tới liền đã có tiếp cận 30 thường phục. Nàng mở miệng lần nữa nói ra. 28 cái. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ thay nàng nói bổ sung. Mà lại đại đa số đều phân bố tại trong các lầu tầng cửa ra vào phụ cận. Có lẽ là đang lửa na lỷ xạ trước mặt dừng lại thời gian quá lâu, hai người đều có chú ý tới dù đang ở chung quanh một chút cảnh sát mặc thường phục đã bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lại. Vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, hai người quay người cùng một chỗ hướng lũ dở tầng thứ 3 đi đến. Ngươi định làm gì? Muốn cùng A Di cảnh sát hợp tác sao? Mạ Di hỏi. Quá phiền toái. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ lắc đầu, nói ra, hành động độc lập còn muốn dễ dàng hơn một chút. Hắn cùng Mạ Dị tại Pháp quốc đều là người ngoại quốc thân phận, coi như Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ có thể dùng Nhật Bản cảnh sát thân phận đến cho hắn xác nhận, chỉ sợ cũng rất khó lấy được Ba Di cảnh sát tín nhiệm. Đến lúc đó đừng nói cùng một chỗ đã điều tra, có thể không bị Ba Di cảnh sát hạn chế hành động coi như tốt. Mà lại từ cá nhân góc độ mà nói, so sánh với cùng những này không quen biết cảnh sát hợp tác, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ kỳ thật tín nhiệm hơn năng lực của mình. Đây chính là bờ Black Joker đêm nay tuyên cáo muốn trộm cướp văn vật sao? Đi vào lũ dở tầng thứ 3 một chỗ gian hàng phụ cận, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ nhìn xem trong sân khấu tôn kia ngọc tượng, mở miệng hỏi: Đây là một tôn đến từ con thỏ lớn ngọc thạch pho tượng, nghe nói là ở trên cái thế kỷ thời kỳ chiến tranh, bị ngay lúc đó Pháp quốc chính phủ từ con thỏ lớn bên kia cướp bóc tới, từ đó về sau liền một mực bảo tồn tại lũ giờ bên trong. Tôn này ngọc tượng điêu khắc thủ pháp cực kỳ tinh diệu, có cực cao nghệ thuật giá trị, từ đầu tuần bắt đầu, Lũ Giỡn liền phát ra thông cáo, sẽ đem tôn này ngọc tượng đối ngoại công khai biểu hiện ra thời gian một tuần, hôm nay đúng lúc là ngày cuối cùng. Là nó. Mã Dị gật đầu trả lời. Đây chính là Black Rose đêm nay mục tiêu, cũng bởi vì như thế, cùng Lũ Giỡn bên trong những địa phương khác so ra, chung quanh đây cảnh sát mặc thường phục muốn bao nhiêu rất nhiều. Những cảnh sát này xen lẫn trong chung quanh du khách bên trong, tại chỗ này sảnh triển lãm chung quanh đi lang thang, thời khắc giám thị lấy bốn phía du khách, khiến cho Sĩ Dạ Quả Kỳ Dụ Sĩ cùng Mạ Dị cũng không dám quá mức tới gần ngọc tượng chỗ gian hàng. Hai vị, các ngươi hẳn là từ ngoại quốc tới du khách đi. Xin hỏi là lần đầu tiên đến Lũ Giỡn sao? Nhưng mà, mặc dù hai người đã phi thường khắc chế, nhưng vẫn là bị chung quanh những cái kia cực độ mẫn cảm cảnh sát mặc thường phục cho chú ý tới. Một vị nữ tính nhân viên công tác đột nhiên đi tới, cười mỉm mà nhìn xem hai người. Chương 404, cứu mạng, hai người này thật hung. Chương 404, cứu mạng, hai người này thật hung. Ân, chúng ta đúng là lần thứ nhất Lũ Giỡn. Ở chung quanh những cái kia cảnh sát mặc thường phục như có như không ánh mắt nhìn soi mói, Mạ Dị hướng phía vị này đột nhiên đi tới nữ tính nhân viên công tác mỉm cười gật đầu. Quả nhiên là dạng này. Nữ tính nhân viên công tác mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, hướng hai người tiếp tục nói, đã như vậy, không biết hai vị có nguyện ý hay không để ta tới mang các ngươi tham quan chúng ta Lũ Giỡn bên trong cùng thi triển khu văn vật. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Đi theo vị nhân viên công tác này rời đi chỗ này quán triển lãm, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì dùng tiếng Nhật mở miệng hỏi, nàng mới vừa nói cái gì? Nàng là nơi này nhân viên công tác, nói muốn dẫn chúng ta thăm một chút Lũ Giỡn bên trong hàng triển lãm. Mã Dị đồng dạng dùng tiếng Nhật trả lời, hai người cũng không có quá tận lực hạ giọng, dù sao nhân viên công tác cũng nghe không hiểu. Đoán chừng là những cái kia cảnh sát mặc thường phục để nàng tới. À, những cảnh sát kia thật đúng là mẫn cảm, chúng ta bất quá chỉ là ở nơi đó đứng một hồi, vậy mà liền bị hoài nghi. Xem ra vị này Black Rose rất lợi hại. Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nói ra. Ân, cái này cũng bình thường, dù sao vị này quái tặc Black Rose từ khi mấy năm trước xuất đạo đến nay liền chưa bao giờ thất thủ qua, mà lúc này hai người đều không có chú ý tới. Đi tại trước mặt bọn họ vị này nữ tính nhân viên công tác nghe hai người bọn họ đối thoại, trên trán đã dịn ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh, trên mặt biểu lộ hoảng vô cùng. Nha bạch nha bạch nha bạch. Phía sau hai người này vậy mà lại nói tiếng Nhật, mà lại nghe bọn hắn giống như cũng chú ý tới những cái kia cảnh sát mặc thường phục. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Tiếng Nhật? Chẳng lẽ là cùng ta trước đó tại London gặp phải đám kia xuyên quốc gia đội trộm cắp có quan hệ? Không phải là từ Nhật Bản đuổi trở về a? Bọn hắn nhìn không giống tiểu thâu a? Chẳng lẽ lại cũng là tới bắt ta? Trong lòng không ngừng phỏng đoán, vị nhân viên công tác này mượn bên cạnh tủ trưng bày pha lê phản quang, lặng lẽ đánh giá đi ở sau lưng nàng, còn tại không ngừng dùng tiếng Nhật giao lưu Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mã Dị. Còn không chờ nàng nhìn nhiều hai mắt, chỉ thấy Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ đột nhiên quay đầu nhìn về hướng nàng, hai người ánh mắt xuyên thấu qua pha lê phản quang đột nhiên tiếp xúc đến cùng một chỗ. Nô! Tim đập loạn, bị giật nảy mình nhân viên công tác vô ý thức thu hồi ánh mắt. Nam nhân này thật là nhạy cảm giác. Đáng chết. Nếu là sớm biết hai người này không đơn giản, vừa rồi cái kia cảnh sát mặc thường phục tới tìm ta đẩy ra bọn hắn thời điểm, nên từ chối cho người khác xin nhờ người có thể tuyệt đối không nên phát hiện ta à. Nhân viên công tác ở trong lòng không ngừng phàn nàn, mà ở sau lưng nàng, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt bình tĩnh. Sao rồi? Tại bên cạnh hắn, Mạ Dị mở miệng hỏi. Lần này, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cũng không có lập tức trả lời nàng, mà là lấy ra hắn mang theo người quyển kia sách nhỏ, thuần thục đem nó lật ra, chỉ ra trong đó mấy cái từ đơn. Nàng, hoài nghi, vấn đề, tiếng Nhật, khả năng, minh bạch. Ta hoài nghi nàng có vấn đề, nàng khả năng nghe hiểu được chúng ta giao lưu. Mạ Dị lúc này hiểu hắn ý tứ, đưa tay chỉ một chút trên sách nhỏ minh bạch cái kia từ đơn, biểu thị nàng đã lý giải sau. Mạ Dị híp mắt nhìn về hướng trước người vị nhân viên công tác này, mà tại phát hiện hai người đột nhiên đình chỉ nói chuyện với nhau sau, nhân viên công tác tâm lý càng luống cuống. Cứu mạng, quá kinh khủng, bọn hắn sẽ không thật phát hiện ta đi. Mặc dù cảm giác được vị nhân viên công tác này có chút kỳ quái, nhưng Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị cuối cùng cũng không làm ra cái gì tiến một bước cử động. Dù sao lúc này Lũ Giỡn bên trong khắp nơi đều là ba gì cảnh sát mặc thường phục, vị này nữ tính nhân viên công tác rất có thể cũng là một trong số đó, mạng muội làm ra một chút hành vi quá kích sẽ chỉ làm hai người lâm vào khá là phiền toái của diện. Cứ như vậy, tại song phương đều mỗi người có tâm tư riêng tình huống dưới, ba người qua loa đi thăm một chút Lũ Giỡn sau, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị liền rời đi. Tạ ơn ngươi hướng dẫn du lịch tiểu thư. Một lần nữa trở lại pha ly kim tự tháp cửa ra vào, Mạ Dị dùng tiếng Pháp hướng phía vị này nữ tính nhân viên công tác nói ra. Không cần khách khí, du khách hài lòng chính là đối với chúng ta khích lệ lớn nhất. Nhân viên công tác rất là phía quan phương trả lời. Hô, cuối cùng đem hai người này cho đưa tiễn đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Tốt nhất đêm nay đều đừng có lại trở về. Gặp lại. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ đồng dạng mở miệng nói ra, đương nhiên, hắn lần này dùng chính là tiếng Nhật. Ân, gặp lại. Vô ý thức, vị nhân viên công tác này liền mở miệng trả lời. Ta đi. Bị lừa dối. Nhưng mà nói vừa mới nói ra miệng, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nàng ngẩng đầu, chỉ gặp Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt đột nhiên mang theo vẻ mỉm cười, mà tại bên cạnh hắn Mạ Dị đồng dạng cũng là như vậy. Ngươi nghe hiểu được tiếng Nhật? Hắn mở miệng cười nói. Ách, cái kia trong lòng hoảng đến một tấc, trên mặt của nàng bắt đầu đổ mồ hôi. Chúng ta trước đó giao lưu, ngươi cũng nghe thấy được, có đúng không? Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ tiếp tục truy vấn. Nói như thế nào đây? Ha ha, ta trước đó chỉ là bị những cái kia cảnh sát mặc thường phục gọi tới đẩy ra các ngươi mà thôi rồi. Không nên hỏi ta. ta thật cái gì cũng không biết. Hoan nên lần sau hân hạnh chiếu cố, tốt nhất cũng không thấy nữa. Bị xì giả quả kỳ rổ xỉ trên thân áp lực vô hình đánh sụp, nhân viên công tác đang dùng tiếng Nhật hô như thế một đại thông nói sau, cấp tốc quay người, nhanh như chớp liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Tố chất tâm lý thật kém. Mạ gì thấy thế, đột nhiên mở miệng nói ra, nhìn, nàng hẳn là chỉ là một cái trùng hợp hiểu tiếng Nhật nhân viên công tác mà thôi. Trước mắt đến xem, khả năng này xác thực phải lớn một chút. Hơi suy tư một chút, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xi gật đầu biểu thị đồng ý, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại bị hắn dọa hai câu liền chạy đi, cái này ngược lại làm cho hắn đã mất đi tiến một bước thăm dò nó thân phận cơ hội. Đi thôi, trở về thương lượng một chút đêm nay kế hoạch hành động. Ân, tiện thể ta cũng muốn hướng thiếu tá hồi báo một chút tình huống của hôm nay. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Mạ Dị mở miệng nói ra. Tốt, hai người quay người rời đi, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Mi 6 tháng viên mỗi ngày đều phải hướng thượng cấp báo cáo sao? Bình thường là không cần, chỉ là thiếu tá hắn luôn luôn lo lắng ta sẽ xông cái gì họa. Cho nên đặc biệt yêu cầu ta muốn làm như thế. Mạ Dị chi tiết trả lời, trên mặt biểu lộ rất bất đắc dĩ. Lúc này người mới Mạ Dị tại trong tính cách còn có người trẻ tuổi thường có vội vàng sao động, vì để cho nàng có thể bỏ cái này đối với nhân viên tình báo mà nói quyết điểm, thiếu tá đối với nàng đưa ra rất xem thêm đứng lên liền rất không hợp lý yêu cầu. Trong đó liền bao gồm ở bên ngoài làm nhiệm vụ lúc, nhất định phải mỗi ngày hướng nó báo cáo một lần nhiệm vụ tình huống điểm ấy. Ở trong nhiệm vụ nếu như nàng có cái gì hành vi quá kích, thiếu tá đều sẽ kịp thời bật ra, phản phục đốc thúc nàng đi đem nó sửa lại. Đối với cái này, Mạ Dị mặc dù sẽ phàn nàn, lại cũng không chán ghét. Tương phản, chẳng nói chính là bởi vì thiếu tá đối với nàng những này quá yêu cầu nghiêm khắc, mới cuối cùng thúc đẩy nàng trong tương lai trở thành Mi 6 vương bài đặc công. Hắn là vị phi thường ưu tú thượng cấp. Rất rõ ràng thiếu tá lần này cách làm dụng ý, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xi mở miệng nói ra. Ta vẫn luôn là cho là như vậy. Mạ Dị gật đầu trả lời, mang trên mặt ý cười. Mà hai người đều không có chú ý tới, tại bọn hắn sau khi đi xa pha ly kim tự tháp bên trong, trước đó đào tẩu vị kia nữ tính nhân viên công tác có lặng lẽ thò đầu ra nhìn thoáng qua. Hô, cuối cùng là đi. Hai người kia cho người cảm giác hung phạm, cùng những cái kia cảnh sát mặc thường phục hoàn toàn không giống. Sẽ không thật cũng là tới bắt ta đi. Cắn môi, tại trải qua một phen kịch liệt tư tưởng dãy rùa sau, nàng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Không được, nếu thật là dạng này, vậy ta tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết, dù sao đến tối cũng còn có một số thời gian, nhìn ta đi trước thăm dò rõ ràng lai lịch của các người, hát thay quần áo khác, vị nhân viên công tác này liền vội vàng đuổi theo. Mà tại nàng cổ tay phải dưới ống tay áo mặt, một đóa bờ lách sở hình xăm như ẩn như hiện. Chương 405, ngươi tốt, ta là cô nhi. Chương 405, ngươi tốt, ta là cô nhi. Mà gì, một chỗ thường thường không có gì lạ nhà trọ phòng. Nơi này là địa phương nào? Đi theo Mạ Dị tiến vào nhà trọ này, Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xi tò mò hỏi. Mi 6 thiết lập tại Paris một cái cứ điểm, là đến Paris trước đó thiếu tá nói cho ta biết, nơi này máy riêng có thể đả thông Mi 6 nội bộ điện thoại. Tuy tiện ngồi, ta đi liên hệ thiếu tá. Nói như vậy lấy, Mạ Dị đi đến nhà trọ này trong phòng ngủ, nhưng cũng không có cầm đặt ở tủ đầu giường cái kia bộ máy riêng, mà là mở ra bên cạnh tủ quần áo, lại đem trong tủ treo quần áo dựa vào tấm lấy xuống, lộ ra dựa vào tấm phía sau một cái gian phòng nhỏ. Cầm lấy trong phòng nhỏ bộ này máy riêng, Mạ Dị bấm một cái mã số. Thầy ta bật thiếu tá. Là, xin chờ một chút Mạ Dị. Cũng không có để nàng đợi bao lâu, trong điện thoại liền vang lên thiếu tá thanh âm. Hôm nay tại Paris tình huống như thế nào? Hết thảy bình thường, ta cùng Xi Dạ Quả đã đi lũ dở sở qua đấy, chỗ đó đều là cảnh sát mặc thường phục, nhìn qua. Black Joker đêm nay hành động để Paris cảnh sát rất xem trọng bọn hắn, không có đem Black Joker đêm nay hành động báo trước thông tri công chúng sao? Ân, dù sao Black Joker trước đây chưa bao giờ thất thủ qua, Paris cảnh sát mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định đã làm tốt dự tính xấu nhất. Mạ Dị cười cười, đừng buông lòng cảnh giác, dù sao cũng là ở nước ngoài, ngươi cùng vị tiên sĩ Dạ Quả cảnh sát chính mình cũng muốn nhiều chú ý. Tốt, không nói những thứ này. Tại hiểu rõ đại khái tình huống sau, thiếu tá liền không có lại đối với chuyện này quá nhiều hỏi thăm. Nếu Mạ Dị ngươi bây giờ tại Paris, vậy thì thật là tốt. Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mời nói. Vừa nghe đến có nhiệm vụ, Mạ Dị lập tức liền đến tinh thần. Là chúng ta hôm qua từ mấy cái kia phở gen mạ phỉ ạ trong miệng hỏi lên tình báo, và hôm nay buổi chiều ta di một chỗ bờ sông bến tàu vứt bỏ trong kho hàng, sẽ có một vị Anh quốc thương nhân cùng phở gen mạ phỉ ạ tiến hành bí mật tiếp xúc. Ngươi đem vị trí nhớ một chút, sau đó nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng bọn hắn tiếp xúc mục đích, nhớ kỹ, thăm dò rõ ràng tình báo liền có thể, không nên đánh cỏ kinh rắn. Anh quốc thương nhân cùng phở gen mạ phỉ ạ. Mạ Dị có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là hiếm lạ. Hai loại người vậy mà có thể cùng tiến tới. Ân, ta cảm giác có thể là một chút vi phạm buôn lậu hoạt động, nhưng là đến cùng là tình huống như thế nào, cái này còn cần ngươi đi điều tra, thế nào? Có chuyện gì khó xử sao? Thiếu tá hỏi. Mạ Dị nghe vậy, cúi đầu mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, bây giờ cách trời tối còn có mấy giờ thời gian. Không, không có vấn đề, giao cho ta đi. Ân, thăm dò tình huống sau, mau chóng nói cho ta biết. Thiếu tá nói ra. Lúc này, ở bên ngoài phòng ngủ trong phòng khách, không có việc gì làm Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xi đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa. Hướng phía dưới khu phố nhìn thoáng qua. Ân, cái này tùy ý một chút để hắn đột nhiên chú ý tới, đường phố phía dưới cái khác đèn đường phía sau, có một bóng người chợt lóe lên, nhanh chóng chạy vào bên cạnh trong tiệm bán quần áo. Bị người theo dõi. Khẽ nhíu mày, bén nhạy ý thức được điểm này, ngay tại Xi Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ muốn cẩn thận quan sát thời điểm, sau lưng trong phòng ngủ, Mạ Dị đã đi ra. Xi Dạ Quả, điện thoại đánh xong, vung rèm cửa sổ xuống, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xì quay đầu nhìn về phía nàng.
"Ân, thiếu tá giao cho ta một cái nhiệm vụ, ta muốn tạm thời đi ra ngoài một chút."
"A, bất quá đừng lo lắng, ban đêm trước đó ta sẽ trở về."
Mạ Di nhìn xem hắn, mở miệng nói ra.
"Muốn đi chỗ nào?
Cần ta cùng đi với ngươi sao?"
Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xì hỏi.
"Là một chỗ vứt bỏ kho hàng bến tàu."
Do dự một chút, Mạ Di hay là thực sự nói cho hắn một chút nhiệm vụ tình báo.
"Một cái nhiệm vụ nhỏ mà thôi, ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta, nhiều nhất chạm vạng tối ta liền có thể trở về."
"Tốt, chú ý an toàn."
Gặp Mạ Dị kiên trì, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cũng không nói gì thêm nữa.
"Ân, ta biết.
Đúng rồi, trong phòng ngủ còn có cái giá sách, nếu là lời nhảm chán ngươi có thể từ phía trên cầm chút sách đến xem."
Lưu lại câu nói này sau, Mạ Dị đi thẳng nhà trọ.
Cùng lúc đó, bên ngoài cạnh đường đi trong tiệm bán quần áo, hướng dẫn mua viên chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt vị này đột nhiên tiến vào trong tiệm khách nhân.
"Cái kia, vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài là muốn mua chút tạp sự?"
Hướng dẫn mua viên nói mới nói một nửa, chỉ thấy vị này trốn ở móc treo quần áo phía sau khách nhân đột nhiên xoay người, hướng nàng dựng lên cái hư thanh thủ thế.
Nhỏ giọng, "Có người phát hiện ta tại tránh hắn."
Anh hướng dẫn mua viên bất đắc dĩ trong ánh mắt lại dẫn một tia nghi hoặc.
"Nói cách khác, ngài là gặp được nguy hiểm có đúng không?
Xin hỏi phải chăng cần ta vì ngài báo động?"
"Báo động?"
"Cái này đồ không cần thiết." Vị này khách nhân lắc đầu, lập tức chỉ mình mặt, vừa cười vừa nói, "Bởi vì cảnh sát hiện tại cũng nghĩ bắt ta."
"Ai?
Không có nhìn ra sao?
Ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh quái tặc Black Joe sở nhà."
Nàng rất là tự hào nói ra.
Ai hướng dẫn mua viên nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, chẳng biết tại sao mang tới một chút thương hại.
"Nguyên lai là cái bệnh tâm thần a, ngươi không tin ta?"
Black Joe sở nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ, hai tay chống nạnh, có chút bất mãn.
"Thật là, cái thế đạo này, bây giờ nói thật cũng không ai tin tưởng."
"Đúng rồi, cần ta cho ngươi ký cái tên sao?"
"Ta ký tên hay là rất đáng tiền nha."
"Ta không cần loại đồ vật kia rồi, so với cái này, Black Joe sở tiểu thư ngài có phải không có thể nói cho ta biết người nhà ngài số điện thoại?"
Hướng dẫn mua viên trên mặt y nguyên mang theo cái kia nghề nghiệp tính mỉm cười.
"Đến, đều đã coi ta là bệnh tâm thần."
"A, cha mẹ ta đều đã chết, ta là cô nhi."
"Ai?"
Đúng lúc này, nhà trọ phía dưới đơn nguyên môn bên trong, Mạ Di mở cửa đi ra, sau đó vội vã rời đi.
Black Joe sở trước tiên chú ý tới một màn này, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu bị màn cửa che chắn lên cửa sổ.
"Ân, nhìn cái kia có biến thái trực giác nam nhân còn tại trong căn hộ, tốt, ta trước đi theo ngươi, nhìn xem các ngươi đến Paris đến cùng là muốn làm cái gì."
"Tốt, không bồi ngươi hàn huyên, ta đi trước."
"Còn có, đợi lát nữa nếu có cái Đông Á nam tính đến hỏi ta tình báo lời nói, ngươi có thể ngàn bạn không có khả năng nói cho hắn biết, tạ ơn."
A cứ như vậy, Black Joe sở nhanh chóng rời đi nhà này tiệm bán quần áo, xa xa đi theo phía trước Mạ Dị phía sau.
Hai người cứ như vậy một trước một sau trên mặt đất một cố giao thông công cộng, đi tới thiếu tá ở trong điện thoại cùng Mạ Dị nói tới chỗ kêu bờ sông bến tàu vứt bỏ trong kho hàng.
Mà đổi thành một bên, tại Mạ Dị sau khi rời đi, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xì đi vào nhà trọ trong phòng ngủ, xem sách trên kệ đống kia toàn tiếng Pháp thư tịch, cảm giác có chút đau đầu. Mặc dù nói có thể cho hắn tùy tiện lấy ra nhìn, nhưng hắn căn bản là xem không hiểu tiếng Pháp a.
Khe khẽ thở dài, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xì quay đầu, nhìn về hướng đặt ở trên tủ đầu giường cái kia bộ máy riêng.
Lặng lặng mà nhìn xem nó, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ.
Bộ này điện thoại, biết đánh nhau hay không đến Nhật Bản đi.
Chương 406, bạn gái của ngươi bị người cho bắt đi rồi. Chương 406, bạn gái của ngươi bị người cho bắt đi rồi. Tại Mạ Dị đến chỗ kia vứt bỏ nhà kho sau không bao lâu, mấy chiếc xe con liền đứng tại nhà kho bên ngoài. Mạ Dị cấp tốc cẩn thân tại một cái hòm gỗ lớn phía sau, chỉ gặp xe con bên trên đi xuống một nhóm người, những người này tất cả đều giải tây, cầm trong tay vũ khí, cách ăn mặc cùng Mạ Dị trước đó tại London thấy qua mấy cái kia Pháp quốc mạ phỉ ạ rất tương tự, trong đó có cái mang theo kính râm, trải lấy đại bối đầu người da trắng nam tính, xem xét chính là thủ lĩnh của đám người này.
Có lẽ là vì bảo hộ sau đó bí mật hội đảm an toàn, nhóm người này khi tiến vào nhà kho sau, liền bắt đầu có ý thức đối với trong kho hàng bộ tiến hành một phen đơn giản tìm kiếm.
Mà Mạ Dị thì mượn trong kho hàng trồng chất hòm gỗ yểm hộ, lợi dụng những người này tầm mắt điểm mù, lặng lẽ di động đến nhà kho trong góc một cái hòm gỗ lớn phía sau ẩn tàng thân hình.
Đầu, không có những người khác.
Đơn giản tìm kiếm một phen sau, một người trong đó chạy đến cái kia đại bối đầu trước mặt cung kính nói ra:
"Ân, để hai cái huynh đệ đi giữ cửa."
Đại bối đầu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hất lên áo khoác, tìm một chỗ hòm gỗ lớn ưu nhã quay người ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, rất có trong TV những cái kia mạ phì ạ đại lao phong phạm.
Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không có để trong kho hàng người đợi bao lâu, rất nhanh, nhà kho bên ngoài liền lại lái tới một cỗ xe con.
Xe con bên trên đi xuống 3-4 người, một người trong đó dáng dấp hai to mặt lớn, mặc trên người Âu phục, trên đầu mang theo mũ dạng, trong tay còn chống một cây thủ trượng, tiêu chuẩn Anh quốc thân sĩ cách ăn mặc.
Người rốt cuộc đã đến, Hàn Giở Hựu.
Nhìn xem vị này khoan thai tới chậm Anh quốc thân sĩ, vị kia Pháp quốc mạ phỉ ạ đại bối đầu gương mặt lạnh lùng, dùng tiếng Anh nói ra:
"Cái này so với chúng ta thời gian ước định muốn đã chậm không ít."
"Haji, đừng tức giận như vậy, ta chỉ là trên đường hơi buồn phiền xe, cho nên mới hơi đến muộn một chút, ta muốn ưu nhã lại rộng lượng Pháp quốc nam nhân là chắc chắn sẽ không để ý ta điểm ấy sai lầm nhỏ đúng không?"
Tên là Hàn Giở Anh quốc thân sĩ chống thủ trưởng đi vào nhà kho, nhiệt tình hướng phía tên là Haji đại bối đầu nói ra.
Mà trốn ở hòm gỗ lớn phía sau Mạ Dị thì tại lúc này lặng lẽ nhô đầu ra nhìn thoáng qua.
Tiêu chuẩn London cầu âm, cái này gọi Hàn Giở Hựu nam nhân, hẳn là đúng là cái người Anh.
"Hừ, dịu dàng đáng người Anh."
Cười lạnh giễu cợt một câu, Haji cũng không có lại đối với chuyện này dây dưa.
Tốt, nên nói chuyện chính, chúng ta trước đó đã nói xong nhóm hàng kia đâu.
Cũng đừng nói cho ta biết, các ngươi người anh hiện tại ngay cả kịp thời giao hàng đều cam đoan không được nữa.
Haji, chuyện này ta trước đó đã hướng ngươi giải thích qua, không phải ta không muốn giao hàng, mà là bọn chúng đều bị cái kia quái tặc Black Joe sở cho cướp đi.
Án giờ hiệu ngữ khí bất đắc dĩ.
Ngươi cũng biết, cái này quái tặc đoạn thời gian trước đều ở nước Anh hoạt động.
Black Joe sở.
Mà gì lại nghe thấy danh hiệu này?
Có thể cùng Black Joe sở dính líu quan hệ, chẳng lẽ bọn hắn nói hàng là buôn lậu văn vật?
Hừ.
Haji nghe vậy, hừ lạnh một tiếng.
Cái này cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết là chúng ta trước đó ước hẹn hiệp nghị chính là ta giao tiền, ngươi giao hàng, mặt khác ta đều mặc kệ, hiện tại hàng không có, cũng không phải ngươi há miệng nói một chút liền có thể.
Ta đây đương nhiên biết, Haji, xin yên tâm, nhóm hàng kia sự tình, ta đã để mi 6 người triển khai hành động, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
So với cái này, hiện tại hay là để chúng ta tới trước nói chuyện đám kia di sản sự tình, dù sao cái này mới là chúng ta hôm nay món chính không phải sao.
Mi 6.
Mã gì hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể từ nơi này Anh Quốc thương nhân buôn lậu trong miệng nghe được cái từ này.
Người này đến cùng thân phận gì?
Nghe hắn ngữ khí, hắn còn giống như có thể chỉ huy Mi 6 thám viên hành động.
Cảm xúc dưới sự kích động, Mạ Dị vịn hòm gỗ lớn thủ hạ ý thức dùng sức một chút, đem phía trên một khối biến chất mục nát tấm ván gỗ cho bóp nát.
Két.
Thanh thủy đức gãy tiếng vang lên, thanh âm không lớn, lại vừa vặn đầy đủ trong kho hàng người nghe thấy.
Người nào?
Haji bỗng nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng.
Ô hát no.
Mạ Dị trong lòng thất kinh, cấp tốc lùi về đến hòm gỗ phía sau.
Đi qua nhìn một chút.
Trong kho hàng mấy vị mạ phỉ ạ thành viên nhao nhao rút súng ngắn, hướng phía Mạ Dị cất giấu thân hòm gỗ tới gần.
Mà ở trong đó, thương nhân mập mạp bạn giờ trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hơi lui về phía sau mấy bước, cố ý một người thoát ly mạ phỉ ạ vòng bảo hộ, hướng nhà kho nơi hẻo lánh tới gần một chút.
Người nào?
Nhanh lên đi ra!
Haji lần nữa hét lớn một tiếng, đồng thời phất tay ra hiệu chúng quanh mạ phỉ ạ thành viên không ngừng tới gần.
Nguy cơ không ngừng tới gần, như vậy trước mắt, Mạ Dị y nguyên giữ vững tỉnh táo, nàng lấy ra trên người súng ngắn, nhanh chóng thăm dò nhìn thoáng qua tình huống chung quanh.
Cái nhìn này, để nàng chú ý tới một thân một mình tới gần đến vụ cận án giờ hiệu.
Có cơ hội rồi. Nếu như bắt người này, có lẽ nàng liền có thể thoát ly căn này nhà kho.
Phanh phanh,
tiếng súng vang lên, trong đầu nhanh chóng quy hoạch ra đột kích lộ tuyến, Mạ Dị nói làm liền làm, cấp tốc liền xông ra ngoài, trong thời gian này đạn không ngừng bắn vào nàng chung quanh vách tường cùng hòm gỗ.
Mảnh gỗ vụn bể ra, tại ạ diện liền cực hạn kích thích xuống, Mạ Dị lấy để chính nàng đều có chút kinh ngạc tốc độ nhanh chóng phóng qua đột kích lộ tuyến bên trên cái kia mấy cái hòm gỗ, cực kỳ mạo hiểm vượt qua cái kia mười mấy thước khoảng cách, bắn vọt đến thương nhân mập mạp bạn giờ hiệu trước người.
Ngăn lại nàng.
Thành công.
Tại sau lưng Haji hô to âm thanh bên trong, Mạ Dị trực tiếp xông về phía cái kia nhìn đã bị dọa sợ án giờ hiệu.
Nhưng mà đúng vào lúc này, vị này nhìn qua bụng vệ thương nhân mập mạp, lại đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ rút ra hắn cây kia thủ trượng thân trượng, lộ ra cái kia dấu ở thủ trượng bên trong đen ngòm họng súng.
À, đáng thương bé thỏ trắng mắc câu rồi, Mạ Dị con ngươi đột nhiên co lại, đưa nàng trên mặt chấn kinh thu hết vào mắt, án giờ hiệu giơ lên dấu ở thủ trượng bên trong súng ngắn, lộ ra một vòng cười tàn nhẫn.
Bình.
Huyết hoa theo tiếng súng nở rộ.
Quả nhiên đánh không thông a, một bên khác trong căn hộ, tại đủ kiểu nếm thử đằng sau, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xi buông xuống trên tủ đầu giường cái kia bộ máy riêng, nhẹ nhàng thở dài.
Bộ này máy riêng giống như chỉ có thể đả thông pháp quốc cảnh nội điện thoại, căn bản đánh không đến Nhật Bản đi.
Có chút tiếc nuối.
Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, có lẽ có thể cho cái cuộc gọi điện thoại tới.
Rời đi phòng ngủ trở lại phòng khách, hắn quay đầu mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Sắc trời hơi có chút mờ nhạt, nhanh đến trạm vào tối, Mạ Dị không sai biệt lắm cũng nên trở về.
Đông đông đông.
Ngay tại Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xi trong lòng vừa có ý nghĩ này thời điểm, nhà trọ cửa đột nhiên bị người gõ.
Không phải Mạ Dị.
Trong lòng cảnh giác, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xi không có làm bất kỳ đáp lại nào, mà là lặng yên không một tiếng động tới gần đến phía sau cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài.
Đứng ngoài cửa một nữ nhân, thần sắc lo lắng, gặp trong phòng Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xi không có trả lời, liền lại sốt ruột đập vài cái lên cửa.
Cho ăn.
Đông Á nam nhân ngươi còn tại bên trong đúng không?
Nhanh lên đi ra.
Ngươi cái kia kim tóc bạn gái bị người bắt lại.
Chương 407, các ngươi đều phải chết tại cái này.
Chương 407, các ngươi đều phải chết tại cái này.
Vứt bỏ kho hàng bến tàu bên trong, Mạ Dị hai tay bị trói tay sau lưng té xịu trên đất, máu tươi từ trên vai trái bị viên đạn đánh ra miệng vết thương không ngừng chảy ra, đem dưới thân nhiễm ra một mảnh màu đỏ.
Nữ nhân này là ai?
Mạ Dị trước người, Mạ Phỉ A Đại Lao Haji hai tay bỏ vào túi, lạnh lùng nhìn xem bên cạnh thương nhân mập mạp bạn giờ hiệu.
Hiển nhiên, hắn cho là Mạ Dị xuất hiện cùng Ản Giờ có quan hệ, là Ản Giờ tiết lộ bọn hắn lần này gặp mặt tình báo.
Haji, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta.
Đem chính mình cơ quan thủ trưởng lại cho lắp ráp trở về, Ản Giờ hiệu lay động trên mặt thịt mỡ, rất là vô tội nói ra, ngươi cũng thấy đấy, nữ nhân này vừa rồi mục tiêu thế nhưng là ta, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất chính là ta hử.
Cười lạnh một tiếng, Haji hỏi ngược lại, cho nên,
ngươi muốn nói ngươi là vô tội.
Nữ nhân này xuất hiện ở đây cùng ngươi không hề có một chút quan hệ.
Đừng như vậy vội vã trốn tránh trách nhiệm, Haji, ta cũng không nói qua loại lời này.
So với Mạ Phi A Đại Lão, vị này thương nhân mập mạp hiển nhiên cũng càng thêm khôn khéo.
Nữ nhân này mục tiêu rõ ràng chính là chúng ta, a ngươi cẩn thận tưởng tượng nàng trước đó né tránh con ta đạn dáng vẻ, ta nhắm chuẩn rõ ràng là trái tim của nàng. Ở dưới khoảng cách gần như vậy nhưng vẫn là bị nàng cho tránh đi yếu hại, loại này thân thể năng lực phản ứng cũng không phải người bình thường có thể có.
Cho nên, nàng nhất định là chịu qua đặc thù huấn luyện, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng nếu xuất hiện ở đây vậy đã nói rõ khẳng định là có người tiết lộ chúng ta lần này gặp mặt. Hiện tại, chúng ta muốn làm cũng không phải lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, mà là hẳn là nghĩ biện pháp riêng phần mình điều tra rõ ràng, tìm ra đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chúng ta sau đó đám kia di sản giao dịch có thể thuận lợi tiến hành, không phải sao? Nói đến đây, An rời sửa sang lại một chút trên người ô phục, cầm xuống mũ giả hướng Haji đi cái thân sĩ lễ. Như vậy, Haji, nữ nhân này liền để cho ngươi hiện tại thỉnh cho phép ta xin cáo từ trước, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi cái lời nhắn đủ. Ta cũng đề nghị ngươi mau rời khỏi nơi này, dù sao, nơi này khẳng định đã không an toàn. Thoại âm rơi xuống, An giờ hiệu liền dẫn chính mình mấy cái kia cùng đi người hầu rời đi nhà kho, ngồi lên rừng ở phía ngoài xe con, nên ngang rời đi. Nữ nhân kia, loại kia thân thủ, tuyệt đối không phải người bình thường. Xe con khởi động, An rời cách cửa sổ xe, lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm trong kho hàng té xịu trên đất mà gì. Nếu như tiết lộ lần này gặp mặt tình báo không phải Haji người bên kia, mà là ta bên này nói xe con lái ra bến tàu, An giờ hiệu ngồi ở hàng sau chính giữa, hai tay đè ép vào trượng, hai mắt nhắm nghiền. Chẳng lẽ là Mi 6? Hẳn là London bên kia đã để mắt tới ta. Nếu là như vậy, vậy thật đúng là hỏng bét cực độ tình huống, không có khả năng điều tra, nếu không nhất định sẽ bị London bên kia bắt lấy sơ hở. Thôi, các loại đám kia di sản giao dịch hoàn thành đằng sau, ta cũng kém không nhiều nên lui xuống, đến lúc đó lại còn có cái gì thật lo lắng cho. Về phần nữ nhân kia hử? Xe con đứng tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ giao lộ, An giờ hiệu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đám kia Pháp quốc mạ phi ạ làm việc thói quen hắn còn không rõ ràng làm sao. Nữ nhân kia tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Đèn xanh sáng lên, xe con lần nữa khởi động, ở trong lòng đã tính toán tốt hết thảy, An giờ hiệu rốt cục mở mắt. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy người bên cạnh hành đạo bên trên, có một vị Đông Á nam tính vội vàng chạy qua, tựa hồ là có cái gì nóng nảy sự tình muốn đi làm. Mặc dù chỉ là vội vàng một chút, nhưng An giờ hay là thấy rõ cái này Đông Á nam tính dung mạo. Thật đúng là hiếm thấy a, ở tại Paris Đông Á người. Ân. Trong lòng cảm khái một câu, An giờ hiểu đột nhiên ý thức được, vừa rồi cái kia Đông Á nam tính trong mắt, tựa như là màu tím. Chờ chút, cái kia Đông Á nam tính. Đương nhiên, nương tựa theo chính mình mấy chục năm này chỗ bồi dưỡng ra được nghề nghiệp tố dưỡng, An giờ trong nháy mắt nhớ lại cái kia Đông Á nam tính danh tự. Xì dạ qua kỳ rồ xì. Hắn nhớ tới tối hôm qua London bên kia, cục trưởng đặc biệt mệnh lệnh hắn liên hệ có quan hệ đường cục khẩn cấp làm hai phần kia hộ chiếu bên trong, trong đó một phần hộ chiếu chính là vừa rồi chạy tới cái kia Đông Á nam tính. An giờ cặp kia tinh minh trong mắt nhỏ, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn sẽ không nhớ lầm cái kia Đông Á nam tính tướng mạo, còn có cặp kia làm người khác chú ý con ngươi màu tím, đều cùng hắn trong trí nhớ xì dạ quả kỳ rộ xì tấm hình kia giống nhau như lúc. Cũng là bởi vì này, hắn còn nghĩ tới cục trưởng để hắn làm cái kia hai quyển hộ chiếu bên trong mặt khác một người kia tấm hình. Chính là tại trong kho hàng bị hắn đả thương nữ nhân tóc vàng kia. Cục trưởng, Mi 6. Chẳng lẽ London bên kia thật đã để mắt tới hắn? Ý thức được khả năng này, hắn rời trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Không được. Mặc kệ hai người kia có phải hay không đến điều tra ta đều tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót. Tuyệt đối. Rất nhanh nghĩ đến phương pháp, An giờ trên mặt kinh hoàng dần dần chuyển biến làm dữ tợn. Cái kia Đông Á nam nhân vừa rồi đi hẳn là bến tàu phương hướng, chỉ sợ là ý thức được đồng bạn của mình đã xảy ra chuyện đi vừa vặn, ta liền mượn đám kia Pháp quốc mạ phì ả tay, đem các ngươi hai cái đều cho diệt trừ. Một bên khác, bến tàu vứt bỏ trong kho hàng, Haji cho mình điểm điếu xì gà, túi đầu lạnh lùng nhìn xem kẽ xịu trên đất mạ gì. Đầu, nữ nhân này muốn làm sao xử trí? Một tên mạ phì ả thành viên hỏi. Trước mang về, cho nàng xử lý một chút vết thương, hiện tại còn không thể để nàng chết. Nhổ ngụm bằng khói, Haji mở miệng nói ra. Là. Lúc này có hai cái mạ phỉ ạ thành viên tiến lên, dựng lên hôn mê mạ gì mang nàng tới phía ngoài trong ghế xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Đem trên đất vết máu dọn dẹp một chút. Là. Hướng sau lưng hai vị khác tiểu đệ hô một tiếng, Haji y nguyên đứng tại trong kho hàng, ngậm xì gà, thôn vân thổ bụ. Có chút không đúng. Hắn cẩn thận nhớ lại án giờ hiệu lao hồ ly kia trước đó phản ứng, mơ hồ đã nhận ra một tia dị thường. Lão hồ ly này đi được quá dứt khoát, rõ ràng phát sinh gặp mặt tình báo tiết lộ tình huống, lão hồ ly này vậy mà đều không có mượn cơ hội hướng hắn tạo áp lực, ngược lại còn bày ra một bộ để ý bên trong khách thái độ. Quá kỳ quái, đây cũng không phải là đám này đám người anh thái độ làm việc. Lão hồ ly kia nhất định đoán được thứ gì? Chẳng lẽ là Mi 6? Haji trong đầu đột nhiên tung ra như thế một cái ý nghĩ. Haji phi thường rõ ràng, thương nhân chỉ là án giờ hiệu đối ngoại thân phận, lão hồ ly này thân phận thật sự, nhưng thật ra là Mi 6 tại Paris phương diện người phụ trách. Haji đối với cái này một mực lòng dạ biết rõ. Đồng thời không ngần ngại chút nào, chẳng nói, chính là bởi vì án dở tầng này thân phận, mới khiến cho giữa hai người sinh ý có thể một mực bình ổn đến nay. Về phần pháp gì anh thủ truyền tiếp? Thật có lỗi, Haji là cái thuần túy người, chỉ cần có thể có lợi, hắn căn bản không thèm để ý đối phương là người Anh, người nước Đức hay là bọn Tây Dương. Bất quá bây giờ xem ra, án dở hiệu lao hổ ly này tựa hồ đã bị Mi 6 người theo dõi. Hừ, đối với cái này, Haji chỉ là cười lạnh, hắn cầm trong tay đốt xong xì gà ném lên mặt đất, sau đó một cước dẫm diệt. Không quan trọng, các loại đám kia di sản giao dịch hoàn thành sau, hắn cùng lao hồ linh này cũng liền không có gì hợp tác, đến lúc đó mặc kệ cái gì Mi 6, cái kia cũng sẽ không cùng hắn lại có bất luận liên quan gì. Đầu, làm xong. Lúc này, thanh lý trong kho hàng vết máu hai vị mạ phi ạ tiểu đệ cũng chạy tới. Ân, đi, trở về. Gật đầu, Haji hất lên áo khoác, quay người hướng rừng ở nhà kho bên ngoài chiếc kia xe con đi đến. Siêu. Đột nhiên, ngay tại hắn vừa đi ra nhà kho đồng thời, một bóng người đột nhiên bật ra, bay lên một cước trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài.
Chương 408, Ski Dạ Quạ.
Màu tránh ra.
Chương 408, Ski Dạ Quạ.
Màu tránh ra. Bến tàu vứt bỏ nhà kho, Mạ Phỉ A Đại Lao Haji cùng hai cái tiểu đệ vừa mới thanh lý xong trong kho hàng vết máu chuẩn bị lúc rời đi, đồng dạng vừa mới đổi tới chỗ này vứt bỏ bến tàu Ski Dạ Quạ kỳ dụ xỉ lần đầu tiên liền chú ý tới bọn hắn ba. Không chút do dự, lo liệu lấy có thể động thủ tuyệt không nói nhà nguyên tắc Ski Dạ Quạ kỳ dụ xỉ thừa dịp ba người này cũng không có chú ý đến hắn đứng không, nhanh chóng xông lên trước một cái đá bay đem xem xét chính là Lao Đại Haji cho đạp bay ra xa mấy mét. Hắn cú đá này kém chút đem Haji cho đạp gãy khí, bên cạnh hai cái Mạ Phỉ A tiểu đệ thấy thế, hô to liền muốn rút ra trên người súng ngắn. Người là ai? Cùng lúc đó, Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ sau khi rơi xuống đất lại cấp tốc ra quyền, tinh chuẩn trúng mục tiêu một người trong đó yết hầu, đem nó xương sụn cổ trong nháy mắt đánh nát, cũng khiến cho khí quản sụp đổ mà lâm vào ngạt thở. Sau đó cấp tốc túm lấy trong tay nó súng ngắn, quay người hướng một tên khác vừa mới rút súng lục ra Mạ Phỉ A tiểu đệ bóp cò súng. Bình. Tiếng súng vang lên, hai tên Mạ Phỉ A tiểu đệ một cái bị tại chỗ đánh chết, một cái khác thì bưng bít lấy cổ của mình, trong miệng thổ huyết, ngã trên mặt đất không ngừng thống khổ rãy rủa. Trong lúc thoáng qua đánh ngã hai người này, Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ cầm trong tay súng ngắn, đi hướng vài mét bên ngoài vừa mới đứng dậy, mới từ Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ cái kia một cái đá bay bên trong thở ra hơi Haji. Ngươi đến cùng là Haji che ngực kịch liệt thở dốc, hắn vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ tập kích tiến lên, một cái chính chết thẳng cẳng đem hắn lần nữa đập lăn, sau đó một cước giẫm tại trên bộ ngực hắn, dùng súng ngắn chỉ vào đầu của hắn. Ngươi, ở đâu? Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ lạnh lùng nhìn xem hắn, dùng không phải rất nhuần nhuyễn tiếng Anh mở miệng hỏi. Tại trong căn hộ bị thân phận kia nữ nhân thần bí cáo chi mạ dị bị bắt làm tù binh sau, Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ dùng tốc độ nhanh nhất trước tiên chạy tới nơi này. Căn cứ nữ nhân thần bí kia thuyết pháp, bến tàu này bên trên trừ một đống pháp quốc mạ phì ạ bên ngoài, còn giống như có một cái anh quốc thân sĩ ăn mặc thương nhân mập mạp. Có thể các loại Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ vội vàng đuổi tới sau, lại chỉ có thấy được Haji cùng hắn hai cái đang chuẩn bị rời đi tiểu đệ, vô luận là tại nhà kho hay là tại trong ghế xe, đều không có nhìn thấy mạ dị thân ảnh. Rất hiển nhiên, mạ dị bây giờ không có ở đây nơi này. Hoặc là bị những người này rời đi hoặc là chính là đã ngộ hại cân nhắc đến có lẽ sẽ có thẩm vấn câu này, người trước khả năng hẳn là phải lớn ở phía sau người. Người? Người nói cái gì người? Bị súng ngắn đầu ngón tay, ngực còn không có dấm lên Haji ngay vậy, dùng sức thở hổn hển hai cái khôi phục hô hấp sau, sắc mặt thống khổ hỏi, bằng hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước thân phận của ngươi? Ta gọi Haji, tại Haji Bình. Hoa! Tiếng súng băng lên, Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ hướng thẳng đến Haji đầu cái khác mặt đất bắn một phát súng, dọa đến hắn vô ý thức hét lên. Người, ở đâu? Di động họng súng lần nữa nhắm chuẩn đầu của hắn, Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ ngữ khí băng lãnh. Bằng hữu, ngươi trước đừng kích động. Ngươi chí ít hẳn là nói cho ta biết người ngươi muốn tìm là mình. Ai da? Tiếng súng vang lên lần nữa, lần này Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ hướng thẳng đến cánh tay của hắn bắn một phát súng. Ngươi, ở đâu? Lại là câu này không quá thuần thục tiếng Anh, tại đau đớn kích thích xuống, Haji đại não cực tốc vận chuyển, hắn mơ hồ ý thức được một cái khả năng. Bằng hữu ngươi sẽ không phải là sẽ không nói tiếng Anh đi. Tiếng Pháp ngươi biết hay không? Cố nén đau đớn, thân thể run nhẹ nhẹ. Haji vừa hỏi ra câu này, chỉ thấy Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ lần nữa xê dịch họng súng, nhắm chuẩn hắn một cánh tay khác. Các loại, chờ chút. Bằng hữu, ngươi dạng này chúng ta căn bản không có cách nào giao lưu a. Hoảng sợ thét chói tai vang lên, tại cầu sinh ý chí kích thích xuống, Haji cái kia đã vận chuyển tới cực hạn đại não, đột nhiên lại nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia trước đó bị bọn hắn tù binh nữ nhân tóc vàng. Nữ nhân tóc vàng. Bằng hữu ngươi muốn tìm có phải hay không một cái nữ nhân tóc vàng? Tại Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ sắp bóp cò súng thời điểm, Haji ôm được ăn cả ngã về không ý nghĩ. Lớn tiếng hô lên câu nói này. Đột nhiên, Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ tay ngừng, hắn tựa hồ là nghe hiểu Haji trong những lời này nữ nhân từ đơn này, chuyển di họng súng, lần nữa nhắm chuẩn Haji đầu. Người, ở đâu? Mặc dù hay là cùng trước đó giống nhau như lúc lời nói, nhưng Haji minh bạch, hắn đoán đúng. Trước mắt cái này hung tàn Đông Á nam nhân, hắn muốn tìm chính là trước đó bị bọn hắn tù binh nữ nhân tóc bằng kia. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác Haji miễn cưỡng hướng Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ lộ ra một cái mỉm cười. Nàng bây giờ không có ở đây nơi này, bằng hữu. Ngươi trước hết để cho ta đứng lên, ta đi trên xe đánh cái địa bình. Tiếng súng băng lên, đầu hắn cái khác mặt đất lại tăng thêm một cái bốc khói vết đạn. Ngươi, ở đâu? Điện thoại. Trên xe. Điện thoại. Thân thể dọa đến bỗng nhiên lắc một cái, Haji căn bản không còn dám nói nhảm, dùng hắn không bị thương cánh tay kia chỉ vào liền dừng ở bên cạnh xe con, nói liên tục mang khoa tay cố gắng hướng Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ truyền đạt hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nữ nhân tóc vàng bây giờ không có ở đây nơi này, chờ ta đi trên xe gọi điện thoại gọi bọn họ trả lại. Hiểu hắn ý tứ, Ski Dạ Quạ Kỳ Rồ Xỉ đứng người lên. Nâng lên giẫm tại trên bộ ngực hắn chân, lui lại hai bước ra hiệu hắn có thể đứng dậy. Tốt, Haji vội vàng từ dưới đất bò dậy thân, cố nén đau đớn, vương bít lấy chính mình còn tại đổ máu cánh tay, mở ra xe con cửa xe, cầm lấy trên xe xe tải điện thoại, bấm một cái mã số. Đầu, có cái gì phân phó? Trong điện thoại, là trước kia mang theo mạ dị rời đi trước thời hạn mạ phì ạ tiểu đệ thanh âm. Nhanh lên, đem nữ nhân tóc vàng kia mang về. Haji thở sâu, tận lực để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn, hắn nói chính là tiếng Pháp. Là, mặc dù nghi hoặc, nhưng các tiểu đệ đều không có hỏi nhiều. Tốc độ phải nhanh, nhớ kỹ mang vũ khí tốt, ta chỗ này gặp được người điên, đến lúc đó nghe ta một hô nổ súng, các ngươi liền lập tức chơi chết hắn, biết không? Đưa lưng về phía ngoài xe Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi, Haji biểu lộ dữ tợn. Tiểu tử, không ai có thể tại Haji khiêu chiến chúng ta mạ phi ạ. Dám hướng ta nổ súng. Các loại tốt. Lập tức ta liền muốn để cho ngươi cùng nữ nhân tóc vàng kia sống không bằng chết. Là. Đơn giản cho chuyện kết thúc, Haji buông xuống microphone, sau đó lại biến thành bộ kia hoảng sợ sợ sệt biểu lộ, quay người xuống xe, hướng phía thần sắc băng lãnh Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi liên tục gật đầu. Tốt, nữ nhân, rất nhanh, tới. Nghe hiểu hắn mấy cái này từ đơn Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi dựng lên một ngón tay, dùng không thuần thục tiếng Anh nói ra, 10 phút đồng hồ, ngươi, chết. Mặc dù là không có chút nào ngữ pháp mấy cái từ đơn, nhưng Haji hay là hiểu hắn ý tứ. 10 phút đồng hồ, nếu như nữ nhân tóc vàng kia không có bị đưa tới, ta liền sẽ làm thịt ngươi. Tốt, tốt chờ đợi thời gian cũng không tính dài rằng giặc, Haji đám kia tiểu đệ tới rất nhanh, vẹn vẹn 6-7 phần phút sau, liền có một cỗ siêu tốc chạy xe con sông vào bến tàu này, một cái trôi đi đứng tại Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi cùng Haji phía trước. Đem Haji đến trước người mình, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi dùng súng ngắn chỉ vào đầu của hắn. Đối diện trong ghế xe, ba cái mạ phi ạ tiểu đệ liên tiếp đi xuống, riêng phần mình tay cầm súng tự động. Lão đại, người ở đâu? Thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối diện cái này ba cái khí thế hung hăng mạ phi ạ tiểu đệ, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi tại Haji bên tai hỏi. Nhanh, đem nữ nhân kia mang xuống đến. Theo Haji kêu một tiếng này, ba tiểu đệ bên trong một người từ xe con châu ngồi phía sau cầm ra một cái nữ nhân tóc vàng. Nữ nhân tóc vàng dĩ nhiên chính là Mạ Dị. Thời khắc này Mạ Dị đã thức tỉnh, nửa bên quần áo đều bị máu nhuộm đỏ bởi vì trên vai trái vết thương thời gian dài mất máu, sắc mặt của nàng trắng bệnh một mảnh, thần thái cực kỳ suy yếu. Xì ra qua, dựa vào trên thân xe miễn cưỡng đứng vững thân thể, Mạ Dị hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đối diện Xì ra qua Kỳ Dỗ Xi. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Quá lượng mất máu đã để suy nghĩ của nàng trở nên trì trệ. Sau chuyện này ta sẽ hướng ngươi giải thích. Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi mở miệng nói ra, "Mạ Dị, hiện tại trước kiểm tra một chút trên người ngươi, xem bọn hắn có hay không ở trên thân thể ngươi ẩn giấu cái gì." Tốt dần dần kịp phản ứng hai người lúc này của diện, Mạ Dị dựa theo Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi nói tới, cố nén đau đớn đem trên người mình lục lọi một lần. "Không có." "Ân." Xác nhận tình huống này, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi lúc này mới nhìn về phía Haji, nói ra, "Nàng, tới, ngươi đi qua cùng một chỗ." "Tốt, không có vấn đề." Nhẹ gật đầu, Haji đối diện ba tiểu đệ hô, "Nhanh, để nữ nhân này tới." "Đi qua." Máu tươi từ giữa ngón tay khe hở không ngừng chảy xuống, tại tiểu đệ kia đẩy bãi trừ bên dưới, Mạ Dị bưng bít lấy miệng vết thương của mình, loạn trà loạn choạng mà hướng phía Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi đi đến. Cùng lúc đó, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi cũng bung lòng tay ra, để Haji lấy đối diện đi đến. "Hai anh." "Xuân hóa." Túi đầu, đưa lưng về phía Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi, Haji trên mặt lộ ra cái kia tia giữ tật cười. "Dám hướng chúng ta mạ phi ạ xuất thủ, đây là ngươi tự tìm." Hắn vốn cho rằng còn muốn cùng cái này Đông Á nam nhân lại quần nhau một phen. Không nghĩ tới Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi đã vậy còn quá đơn giản liền thả người. Rất tốt, sau đó hắn chỉ cần hướng chính mình ba tiểu đệ hô một tiếng, sau đó lại hướng trên mặt đất một nằm sấp, tại trên khoảng cách này cho dù là nhắm mắt lại, ba thanh súng tiểu liên đều đầy đủ đem hai người kia cho đánh thành si. Bình. Ngay tại Haji trong lòng còn tại tính toán thời điểm, phía sau hắn, tiếng súng đột nhiên vang lên. Cái gì? Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi sắc mặt bình tĩnh, giơ súng lục lên bóc cỏ, một tên mạ phỉ ạ tiểu đệ ứng thanh ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Mạ Dị dùng hết toàn lực lăn khỏi chỗ trốn đến một bên, mà đổi thành bên ngoài hai tên mạ phỉ ạ tiểu đệ đang sợ hai phía dưới vội vàng giơ thương nhắm chuẩn. Đáng chết. Bình bình. Đáng tiếc đã chậm, tiếng súng vang lên lần nữa, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi lấy cực nhanh tốc độ liên tiếp mở ra hai phát, cấp tốc đem còn lại hai người này bắn tiện nổ đầu. Hỗn đản. Ngươi. Ba tên tiểu đệ bị trong nháy mắt đánh ngã, Haji dưới sự sợ hãi quay đầu chỉ vào Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi, còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi liền dứt khoát lưu loát bay thẳng đến hắn trên bàn chân tới một thương. Ai da. Đến tận đây, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi lại lần nữa không chế được cục diện. Đối với vượt lên trước nổ súng đánh chết cái kia ba cái mạ phi ạ tiểu đệ chuyện này, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Làm mấy năm này cảnh sát, dạng gì tội phạm hắn chưa thấy qua. Liên Haji chút tiểu tâm tư kia căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi nếu là không nổ súng trước, cái kia ba sau đó khẳng định sẽ nổ súng làm nát hắn, không có gì có nói hay không được. Về phần Haji, người này khả năng cùng mạ gì nhiệm vụ có quan hệ, trước lưu lại, đừng chết là được. Đả thương Haji Trần, bảo đảm hắn không có khả năng đào tẩu sau. Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi lúc này mới vội vàng chạy hướng một bên Mạ Dị, liền tranh thủ nàng đỡ dậy. Thương thế như thế nào? Còn tiếp tục chống đỡ được sao? Còn tốt, hẳn là có thể chịu đựng được đi bệnh viện, cảm ơn ngươi. Hy Dạ Qua nhìn xem trên mặt hắn cái kia ít có quan tâm biểu lộ, Mạ Dị miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Lên xe, ta trước dẫn ngươi đi bệnh viện, chuyện đã xảy ra trên đường ta cùng ngươi giải thích. Không nói thêm gì, Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi đưa nàng từ dưới đất kéo thân. Ấn nhưng mà đúng vào lúc này, Mạ Dị thị giác dư quang đột nhiên chú ý tới, tại ngoài trăm thước một chỗ trên nóc nhà. Có đồ vật gì bỗng nhiên lóe lên một cái con mắt của nàng. Đó là tay bắn tỉa. Toàn thân lông tơ dựng ngược, không kịp làm ra bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ, Mạ Dị đột nhiên dùng hết toàn lực ý đồ đẩy ra trước người Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi. Hy Dạ Qua, mau tránh ra. Bình. Cơ hồ trong nháy mắt đó, tiếng súng vang lên, một viên đạn quán xuyên Hy Dạ Qua Kỳ Dỗ Xi bả bay. Chương 409, bằng hữu, ngươi thương pháp có chút nát. Chương 409, bằng hữu, ngươi thương pháp có chút nát bình. Xa xa tiếng súng vang lên, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Mạ Dị dùng hết toàn lực đẩy ra Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xi, khiến cho viên này nguyên bản nhắm chuẩn trái tim của hắn đi đạn không thể tinh chuẩn trúng mục tiêu. Trên chết đạn trong nháy mắt đánh xuyên Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xi vai trái, máu tươi bay về phía trước tung tóe mà ra, văng đến Mạ Dị trên khuôn mặt trắng bệch kia. Khục trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, đối với thân thể cảm ứng trong nháy mắt này đều bị đau đớn kịch liệt nơi bao bọc, Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xi cả người vô lực hướng về phía trước để ép Mạ Dị ngã xuống. Sĩ Dạ Quả, mà tại ngoài trăm thước chỗ kia trên lầu chót, tay bắn tỉa nhìn xem trong ống ngắm ngã xuống Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xi, cầm lên hắn để ở một bên vô tuyến thông tin thiết bị. Trường quan, mục tiêu đã giải quyết. Rất tốt. Thông tin trong thiết bị truyền đến thương nhân mập mạp bạn giờ hiệu thanh âm. Hiện trường còn có những người khác sao? Một cái nữ nhân tóc vàng, một cái đại bối đầu pháp quốc lão, bên cạnh bọn họ trên mặt đất cũng nằm mấy cái pháp quốc lão, nhìn đều đã chết. Pháp quốc lão? Án giờ hiệu nghe vậy sững sờ, trên mặt phì nộn kia lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Vận khí của hắn thật đúng là tốt, ha gì, nữ nhân tóc vàng, còn có cái kia Đông Á nam nhân. Ba người này vậy mà đều còn ở lại chỗ này cái trên bến tàu. Thật sự là thật là khéo, hắn thậm chí đều không cần lại từng cái đi tìm, đem bọn hắn tất cả mọi người giải quyết hết, một tên cũng không để lại. Đối với Án Giờ Hiệu mà nói, hư hư thực thực bị Luân Đôn phương diện phái tới điều tra hắn Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ cùng Mã Di, hai người kia là nhất định phải chết. Chẳng những muốn chết, hơn nữa còn phải chết đến sạch sẽ, đã chết cùng hắn không có một chút xíu quan hệ, bởi vì cuốn vào pháp quốc mạ phỉ ạ ở giữa xung đột mà bị giết đây chính là Án Giờ Hiệu là hai người này an bài hoàn mỹ nguyên nhân cái chết. Về phần Haji, tại Án Giờ Hiệu vững tin Luân Đôn phương diện đã bắt đầu đối với hắn triển khai điều tra đằng sau, vị này đã cùng hắn hợp tác nhiều năm đồng bạn tốt tự nhiên cũng sẽ không thể lưu lại. Dù sao hai người tại mấy năm này trong hợp tác, song phương kỳ thật đều không thể tránh khỏi cho đối phương một chút nhược điểm, tựa như hắn vẫn luôn tại đề phòng Haji như thế, Án Giờ Hiệu cũng không cho rằng Haji sẽ không có đề phòng lấy hắn. Một khi để Luân Đôn phương diện chú ý tới Haji tồn tại, từ nơi này pháp quốc lao trên thân đảo ra giữa bọn hắn buôn lậu giao dịch chứng cứ, vậy hắn coi như xong. Hợp tác đồng bạn có thể lại tìm, nhưng mạng chỉ có một. Đối với điểm này, đồng dạng trải qua chiến tranh thời kỳ Án Giờ Hiệu luôn luôn được chia rất rõ ràng. Là tay bắn tỉa buông xuống thông tin thiết bị, lần nữa giơ thương liếc về phía ngoài trăm thước bến tàu. À, cùng thời khắc đó, bị Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ đả thương tay lại đả thương chân Haji, khi nhìn đến Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ bị đột nhiên đánh bại sau, đột nhiên hoảng sợ gào thét. Tay bắn tỉa? Là tay bắn tỉa? Là ai? Là người của các ngươi? Không, không phải. Sẽ không. Chẳng lẽ là Án Giờ Hiệu? Lão hồ ly kia. Một bên thét chói tai vang lên, hắn một bên dùng sức dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy thân, khập khiễng ra sức hướng bên cạnh xe con chạy tới. Ta liền biết, đáng chết, ta liền biết lão hồ ly kia khẳng định có vấn đề. Còn có các ngươi, hai người các ngươi cũng có vấn đề. Là mi sáu người, hắn chẳng lẽ muốn diệt khẩu? Mở cửa xe, Haji ngồi vào vị trí lái, run rẩy đưa tay phát động xe con. Mơ tưởng, muốn diệt khẩu ta? Ngươi cái mập mạp chết bầm chờ đó cho ta. Nơi này chính là Haji, chờ ta lập tức hô người đem ngươi bình. Tiếng súng đột nhiên vang lên, đạn đánh xuyên xe con phía sau xe cửa sổ, sau đó tinh chuẩn trúng đích Haji đầu. Máu tươi vẩy ra đem xe con kính chắn gió nhuộm đỏ một khối lớn, Haji thân thể cứ như vậy sủi lơ lấy ngã xuống trên tay lái. Mà tại xe con bên cạnh không xa, từ ngắn ngủi trong hôn mê cấp tốc tỉnh lại Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ tay phải chống đất, khẽ run ý đồ bỏ dậy. Trên trán tất cả đều là bởi vì kịch liệt đau đớn kích thích mà xuất ra mồ hôi lạnh, Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình trên vai trái ngay tại điên cuồng rớm máu vết thương. Vận khí thật tốt, không có đánh trúng trái tim, chỉ là xuyên qua thương mà thôi, bất quá cũng cần lập tức cầm máu mới được. Sĩ Dạ Quả, tại dưới người hắn, vừa mới bị hắn đè ép ngã trên mặt đất Mạ Dị thấy thế thì vội vàng nghiêng người bò lên, cởi áo khoác của mình, dùng sức đặt tại hắn vai trái trên vết thương. Đừng sợ, đạn không có trúng vào chỗ yếu, chỉ cần kịp thời cầm máu, rất nhanh liền có thể khôi phục, tuyệt sẽ không lưu lại di chứng nỗi sợ. Mạ Dị trên khuôn mặt là mắt trần có thể thấy bối rối thân sắc, hoang mang lo sợ nàng giờ phút này thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút lời nói không mạch lạc, đây cũng là để Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ hơi nghi hoặc một chút. Thụ thương không phải ta sao? Vì cái gì ngươi nhìn so ta còn thần trương? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ còn không có bởi vậy liền quên dưới mắt nguy cơ. Hắn quay đầu, nhìn về hướng ngoài trăm thước trên lầu chót tay súng bắn kia. Tiếng súng lại thêm hắn trúng đạn lúc uy tích đạn đạo đẩy ngược, để Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ rất nhẹ nhàng liền khóa chặt tay bắn tỉa vị trí. Mà trên bến tàu một màn này cũng tinh tường rơi vào tay súng bắn tỉa kia trong mắt. Vừa rồi một thương kia vậy mà không có đánh chết ngươi. Nhìn xem trong ống ngắm nhìn mình vị trí này Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ, tay bắn tỉa ngựa khí có chút ngoài ý muốn. Hừ, không quan trọng, một thương không chết, vậy liền lại đến một thương. Hắn cuồng vọng đến thậm chí không có nghĩ qua chuyển di vị trí của mình. Cái này rất bình thường, dù sao cả hai ở giữa cách xa nhau trăm mét, ngươi thanh kia súng lục nhỏ còn có thể khoảng cách này đánh chúng ta phải không? Tuyệt không có khả năng. Bình, không chút do dự, tay bắn tỉa bóp cò súng. Cơ hồ tại ngón tay hắn động trong nháy mắt đó, Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ đồng dạng cùng theo một lúc động. Tránh phía sau xe, khoảng trăm thước xác thực quá xa, cho dù hắn có thể đem tay bắn tỉa động tác thấy nhất thanh nhị sở, trong tay hắn súng lục nhỏ cũng không có cách nào tinh chuẩn trúng mục tiêu. Nhất định phải rút ngắn khoảng cách. Nghĩ như vậy, Sĩ Dạ Quả Kỵ Dỗ Xỉ đẩy ra Mạ Dị, cấp tốc đứng dậy, thân hình lóe lên tránh đi viên đạn này sau, chạy vội hướng tay bắn tỉa vị trí phóng đi. Nói đùa cái gì? Một thương đánh hụt, tay bắn tỉa sửng sốt một chút, sau đó rất mau đỡ động chốt súng, lần nữa hướng phía Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ Mắc Cỏ.
"Bình, ta cũng không tin, ngươi còn có thể?"
"Cái gì?"
Lại một lần nữa, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người lóe lên, liền tránh khỏi hắn viên đạn này. Nó thần thái nhỏ tùng, phản phất như là sớm đã xem tấu hắn nhắm chuẩn vị trí. Thậm chí tại né tránh viên đạn này sau, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ còn hướng lấy hắn lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt.
"Bằng hữu, ngươi thương pháp có chút nát a ma đức, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể tránh mấy lần."
Trong miệng một câu chửi mắng, quả thực là không tin tà tay bắn tỉa lần nữa nổ súng.
"Bình!"
Tiếng súng lại vang lên, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ lần nữa né tránh, bước chân nhẹ nhàng, tiện thể hướng hắn dựng lên quốc tế hữu hảo thủ thế.
"Ma đức, ma đức, ma đức,
đi chết!"
"Bình, bình, bình!"
Tiếng súng không ngừng vang lên, nhưng đối thư kích tay mà nói kỳ tích cũng không có phát sinh, phía dưới cái kia Đông Á nam nhân phảng phất như là mở hặc bình thường, mỗi một lần đều có thể không gì sánh được tinh chuẩn tránh đi hắn bắn ra đạn, để hắn cực độ phẫn nộ trở thành vô năng cùng nộ.
"Bình!"
Tiếng súng lại vang lên, nhưng là lần này nổ súng không phải tay bắn tỉa, mà là Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ. Tại tay bắn tỉa không tách ra thương trong quá trình, hắn đã đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến 50 mét bên trong.
Chương 410, nữ hải tử khóc sẽ rất khó dỗ dành. Chương 410, nữ hải tử khóc sẽ rất khó dỗ dành mình.
Trên bên tàu, súng ngắn tiếng súng vang lên. 50 mét gian ngoài trên đỉnh tay bắn tỉa hét lên rồi ngã gục, ở chính giữa đạn trước, hắn còn tại kéo động chốt súng, ý đồ đánh giết phía dưới cái kia hắn kỳ thật căn bản đánh không trúng Đông Á nam nhân. Dù sao, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cặp kia tinh khiết tím con mắt cũng không phải đẹp mắt bài trí mà thôi. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy quy tích trên thế giới này hết thảy sự vật quy tích, bao quát súng ngắm đạn. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ muốn làm chỉ là tại tay bắn tỉa trước khi nổ súng trong nháy mắt làm ra né tránh liền có thể, cái này rất đơn giản. Súng ngắn đạn khó có thể tin tinh chuẩn đem súng ngắm ống nhắm đánh xuyên, từ tay bắn tỉa hốc mắt bắn vào to lớn não, đem nó trong nháy mắt mất mạng. Nhìn đối phương chậm rãi ngã xuống thân thể, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ thở hơi hổn hển, buông xuống cầm thương tay trái. Hắn không am hiểu dùng tay phải, bởi vậy dù là vai trái kỳ thật đã thụ thương nhưng để bảo đảm chính mình có thể một thương kết quả đối phương không cho kỳ phản ứng cơ hội, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hay là lựa chọn dùng tay trái. May mà trên vai trái thương cũng không có ảnh hưởng hắn phát huy, mà thanh súng ngắn này cũng không phải thứ phẩm. Tay bắn tỉa bị hắn một thương mất mạng. Nhẹ nhàng thở phào một cái, tại nổ súng sau, phản chấn lực đạo làm Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ trên vai trái vết thương lại xé rách một chút. Kết thúc, vết thương đau quá Sĩ Dạ Quả. Bốn phía yên tĩnh trở lại, Mã Dĩ loạn trà loạn trọn mà chạy lên trước, một bên dùng áo khoác bao trùm miệng vết thương của hắn, một bên lôi kéo hắn hướng những cái kia phở gen mạ phỉ ạ dừng ở trên bến tàu xe con đi đến. "Đi, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện, ngươi chịu đựng một chút, loại thương này chỉ cần cầm máu sau từ từ tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ không có chuyện gì không quan hệ, không cần quá lo lắng." Bị nàng lôi kéo đi lên phía trước, nhìn xem trên thân sơ mi đều đỏ một nửa vẫn còn tại quan tâm chính mình Mã Dĩ, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ mỉm cười trả lời. "Đều loại thời điểm này làm sao còn có thể nói không có việc gì? Trước đó một thương kia kém chút liền đánh trúng trái tim của ngươi, ngươi biết không? Ta lúc đó cũng còn cho là ngươi đã chết. Vừa rồi ngươi còn đẩy ra ta một người hướng phía hắn tiến lên, ngươi không biết ta có bao nhiêu Mã Dĩ, tỉnh táo." Mã Dĩ cảm xúc hơi không khống chế được, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ giữ chặt nàng dừng bước lại, thử thăm dò nâng tay phải lên nhẹ nhàng sờ về phía Mã Dĩ đầu. Tại Nhật Bản thời điểm, cái kia tổng yêu gọi hắn người gỗ tiểu cả dạ sụ mà mỗi lần tính khí nóng nảy hoặc là hốt hoảng thời điểm, hắn chỉ cần như thế đưa tay sờ một chút đầu của nàng, nàng lập tức liền có thể lấy tỉnh táo lại. Mã Dĩ cùng tiểu cả dạ sụ mà hai người đều là hôn huyết, mặc dù ở trong đó không có tất nhiên lo gì quan hệ, nhưng Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ mơ hồ cảm thấy, làm như vậy có lẽ có thể có tác dụng, mà cái này cũng xác thực có hiệu quả. Tay của hắn vừa phóng tới Mã Dĩ trên đầu, nàng liền yên tĩnh trở lại, sau đó ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem hắn. Có lỗi với rất nhanh, nước mắt thuận gương mặt của nàng không ngừng chảy xuống, nàng nước nở, đưa tay xoa xoa mắt. "Đều là bởi vì ta ngươi mới bị thương, nếu như không phải ta sai lầm rồi bị bọn hắn bắt lấy, ngươi cũng không cần tới cứu ta, cũng sẽ không để ngươi gặp được loại nguy hiểm này. Đều là bởi vì ta, có lỗi với ngươi không có cái gì cần nói với ta có lỗi với sự tình." Bất đắc dĩ nhìn xem đột nhiên khóc không ngừng Mã Dĩ, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hiếm thấy chuyển đổi chính mình cái kia bình tĩnh lạnh lùng ngữ khí, nhẹ giọng ôn nhu nói, "Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, đây là chuyện rất bình thường, hấp thụ giáo huấn, lần sau đừng có lại phạm tương tự sai lầm liền tốt. Huống chi, tới cứu ngươi là chính ta quyết định, nếu là quyết định của ta, chỗ kia có hậu quả tự nhiên đều là do ta tự mình tới gánh chịu. Ta thụ thương đó cũng là năng lực ta không đủ, ngươi không cần thiết muốn đem trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Nếu như Mã Dĩ ngươi nhất định phải cảm thấy ta thụ thương đều là bởi vì trách nhiệm của ngươi, vậy ta khả năng hẳn là còn phải lại nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Dù sao, nếu như không phải trước ngươi đẩy ta đống chốc kia, ta có lẽ thật sẽ chết tại tay súng bắn tỉa kia dưới thương ngươi." Cái này căn bản là dạo biện nghe hắn lời nói này, Mã Dĩ khóc đến càng hung hăng càng quái, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có loại đạo lý này, ngươi rõ ràng cũng là bởi vì ta mới bị thương, nào có cuối cùng còn muốn cảm ơn ta thuyết pháp ai nói là dạo biện. Thụ thương là thật, ngươi đã cứu ta một mạng cũng là thật, cái này có chỗ nào không đúng sao? Ngụy biện, miệng lưỡi trơn tru, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Thật có lỗi, ta giống như để cho ngươi thất vọng rõ ràng trước đó hay là Mã Dĩ kéo lấy Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ đi lên phía trước, hiện tại không biết thế nào lại phản tới, biến thành Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ lôi kéo khóc không ngừng Mã Dĩ đi lên phía trước. Cho nên nói, nữ sinh một khi khóc lên là thật rất khó dỗ dành a. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muốn một câu. "Mã Dĩ, ngươi biết lái xe không?"
hắn mở miệng hỏi. Sẽ. Nghe được hắn câu nói này, nguyên bản bị mang lệnh mạ gì cuối cùng phản ứng lại, nàng dùng sức lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, hít hít nước mũi, sau đó lôi kéo xì dạ quả kỳ rổ xì bước nhanh hướng trước mặt một cô xe con đi đến. Không nói những thứ này, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Làm phiền ngươi. Xì dạ quả kỳ rổ xì gật đầu. Rõ ràng ngươi bị thương cũng không thể so với ta nhẹ bao nhiêu. Ông. Đúng lúc này, một cỗ xe con lấy nghiêm trọng siêu tốc tốc độ xe báo tô tiến vào bến tàu, sau đó một cái trôi đi vung bơi đứng tại trước mặt hai người. Lùi ra phía sau. Xì dạ quả kỳ rổ xì vô ý thức nắm chặt súng lục trong tay, đem mạ gì kéo ra phía sau. Hai vị. Mau lên xe. Theo xe con cửa sổ xe buông xuống, trên ghế lái chuyển đến một vị nữ tính thanh âm. Là ngươi. Xì dạ quả kỳ rổ xì nhận ra trên ghế lái nữ tính, chính là trước đó đến nhà trọ thông chi nàng mạ gì bị bắt nữ nhân thần bí kia. Nàng là ai? Mạ gì nghi ngờ hỏi. Chính là nàng nói cho ta biết ngươi tại trên bến tàu bị bắt tình báo. Xì dạ quả kỳ rổ xì chi tiết trả lời. Cái gì? Sửng sốt một chút, mạ gì nhìn về phía ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ. Trước ngươi đang theo dõi ta. A ha ha trên ghế lái, vợ Lex Luthor cười ha ha, thúc giục nói, hai vị, hiện tại cũng không phải ở chỗ này xoắn suýt những này thời điểm. Mạ gì cảnh sát lập tức liền muốn đi qua mau lên xe. Ta mang các ngươi rời đi nơi này. Mạ gì nghe vậy nhìn về phía Xì dạ quả kỳ rổ xì, mà Xì dạ quả kỳ rổ xì chỉ là do dự trong nháy mắt, liền dẫn nàng kéo cửa xe ra. Đi thôi, lên xe trước. Hắn mơ hồ đã đoán được trước mắt vị này nữ tính thần bí thân phận. Lựa chọn sáng suốt. Vỗ tay phát ra tiếng, các loại hai người đều lên sau xe, vợ Lex Luthor đạp xuống chân ga, một cái trôi đi chuyển biến báo tố ra bến tàu. Ân. Nên từ nơi nào bắt đầu nói lên đâu? Tại trên đường lớn bao táp, vợ Lex Luthor thông qua kính chiếu hậu, nhìn xem ngồi ở hàng sau trực câu câu nhìn chằm chằm nàng hai người, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Hai người kia, quả nhiên một bộ không tốt trung đụng bộ dáng á khụ khụ, tóm lại tiên đạo lời xin lỗi đi. Ho khan hai tiếng che giấu chột dạ, vợ Lex Luthor vừa cười vừa nói, theo dõi các ngươi đúng là ta không đối, nhưng là cái này cũng không có khả năng hoàn toàn trách ta à, dù sao hai người các ngươi trước đó hoàn toàn chính là một bộ muốn đối với ta ý đồ bất chính bộ dáng, ta cũng rất sợ đó a trước. Mà gì nghe vậy sửng sốt một chút, mà xì dạ quả kỳ rổ xì thì là thong xuống tầm mắt. Vợ Lex Luthor câu nói này, để hắn triệt để xác định thân phận của nàng. Bất quá hai người các ngươi thật đúng là lợi hại à, vậy mà thật đem trên bến tàu những người kia đều đem thả đổ, đơn giản quá mạnh. Đúng rồi đúng rồi. Xem ở ta cho các ngươi truyền tình báo phân thượng, các ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không à? Giúp cái gì? À, cái này ngược lại không gấp, lập tức các ngươi liền sẽ biết hiện tại lời nói, còn xin nghỉ ngơi trước một cái đi nói. Vợ Lex Luthor đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, giống như làm ảo thuật bình thường, trong tay nàng đột nhiên nhiều hơn một cái phun nhỏ bình. Trong bình trang là dịch gây tê thể. Chương 411, chúng ta đây là đến tiên đường sao? Chương 411, chúng ta đây là đến tiên đường sao? Khi xì dạ quả kỳ rổ xì lần nữa lúc tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang nằm tại trên một cái giường. Thân ở do tường kim loại tấm tạo thành gian phòng, trong phòng bày đầy chữa bệnh khí giới, không có cửa sổ, trên trần nhà treo một chiếc chướng mắt trắng đèn, cửa phòng đóng chặt. Trên thân cũng không nhận được cái gì hạn chế, xì dạ quả kỳ rổ xì từ trên giường ngồi dậy, vai trái vết thương tựa hồ là bị người xử lý qua nhưng còn có chút ẩn ẩn làm đau, tay trái trên mu bàn tay treo một chút. Đây là đâu? Ngắn ngủi tư duy trì trệ sau, hắn cấp tốc hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê trải qua. Trên bến tàu, hắn cứu được mạ gì đằng sau, cái kia trước đó đến thông chi hắn mạ gì xảy ra chuyện nữ nhân thần bí lái xe đến đây, bởi vì phán đoán đối phương không có ác ý, cho nên xì dạ quả kỳ rổ xỉ cuối cùng đáp ứng dựng vào xe của nàng. Trên xe, ba người tiến hành một phen đơn giản lẫn nhau thăm dò, nữ nhân thần bí đang nói ra hy vọng lấy bọn hắn giúp nàng một chuyện đến hoàn lại nàng cứu hai người ân tình sau, liền dùng gây tê phun bình đem hai người đánh ngã. Cái này thật đúng là hồi tưởng lại tất cả trải qua, xì dạ quả kỳ rổ xỉ tự rêu rung phía dưới. Bị người nhẹ nhàng như vậy liền đem thả đổ, với hắn mà nói hay là lần đầu. Cái này nếu như bị cái cổ cùng tiểu cạ dạ sụ mà các nàng biết hắn đoán chừng chính mình ít nhất phải bị chế giễu một tuần lễ mới có thể phi thiên. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Trong phòng này cũng không chỉ để đó một cái giường, bên cạnh trên một cái giường khác nằm vẫn còn đang hôn mê mà gì. Xì dạ quả kỳ rổ xì rút ra trên mu bàn tay một chút, đi qua dùng sức ấn xuống một cái người của nàng bên trong. Nô. Đau đớn kịch liệt kích thích xuống, mà gì cấp tốc từ trong trạng thái hôn mê tô tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, có chút mê mang mà nhìn trước mắt xì dạ quả kỳ rổ xì. Xì dạ quả. Đỉnh đầu trắng đèn có chút chướng mắt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nàng vô ý thức hỏi, nơi này thật sáng, chúng ta là lên tiên đường sao? Túi đầu nhìn xem nàng bộ này, nháy mắt một cái nháy mắt ngốc manh dạng, xì dạ quả kỳ rổ xì túi đầu trầm tư một chút, nghiêm túc trả lời. Thiên đường lời nói, mạ gì ngươi hẳn là không có vấn đề, nhưng ta không nhất định có thể đi được. Vậy chúng ta là đi địa ngục? Cũng là không cần như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là tại trên một con thuyền. Xì dạ quả kỳ rổ xì nói ra. Từ vừa rồi sau khi tỉnh lại là hắn có thể cảm giác được. Cái này cả phòng vẫn luôn có một loại nào đó để hắn cảm giác quen thuộc bất quy tắc lay động. Rất rõ ràng, hai người hiện tại là tại trên một con thuyền. Trên thuyền. Rốt cục, mạ gì đại não cầm lại nàng ý thức, nhớ tới chính mình hôn mê trải qua nàng đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt cấp tốc đem gian phòng bốn phía quét một lần. Nữ nhân kia đánh lén chúng ta. Người nàng đâu? Không rõ ràng, ta tỉnh lại thời điểm trong phòng này cũng chỉ có hai người chúng ta. So sánh với mạ gì có chút vội vàng kích động ngữ khí, xí dạ quả kỳ rổ xịt thì phải tỉnh táo được nhiều. hắn cũng không có quên nữ nhân thần bí tại mê choáng hai người bọn họ trước cuối cùng nói câu nói kia, nàng cần hai người bọn họ giúp nàng làm một chuyện. Đã như vậy, nàng liền nhất định sẽ lại xuất hiện, hắn không cần thiết sốt ruột. Nữ nhân thần bí kia, hẳn là chúng ta muốn tìm ở Lách Dục Sở. Xí Dạ Quả Kỳ Dô Si mở miệng nói ra. Mạ Dĩ nghe vậy cũng không có đưa ra nghi vấn, ánh mắt của nàng hơi có vẻ ngưng trọng, sau đó gật đầu. Điểm này, sớm tại lúc trên xe nàng liền đã có chỗ suy đoán. Nàng nói nàng sở dĩ sẽ theo dõi chúng ta, là bởi vì chúng ta trước muốn đối với nàng mưu đồ làm loạn, để trong nội tâm nàng cảm giác rất bất an nhịn được muốn đậu đen rau muốn mở Lách Dục Sở cái này kỳ quái lo dịp dục vọng. Xí Dạ Quả Kỳ Dô Si nói ra. Tìm tới bờ Lách Dược Sở cũng thu hồi những văn vật kia, là chúng ta tới Paris duy nhất mục đích, mà trừ hai người chúng ta bên ngoài, tại Paris duy nhất biết chuyện này chính là chúng ta tại lũ dở gặp phải cái kia nữ tính nhân viên công. Tắt. Mạ Dĩ nối liền hắn, tiếp tục nói, nàng nghe hiểu được tiếng Nhật, tại lũ dở thời điểm nàng nghe hiểu giữa chúng ta nói chuyện với nhau, cũng tại đằng sau theo dõi hai người chúng ta, thậm chí còn đi theo ta một mực đi đến cái kia bến tàu nói đến đây, Mạ Dĩ trên mặt biểu lộ rất là xoắn xuýt. Thân là một cái đặc công, bị người theo dõi lâu như vậy nhưng không có mảy may phát giác. Đây thật ra là một kiện chuyện rất mất mặt, càng đừng đề cập cái này theo dõi người của nàng cuối cùng còn gián tiếp cứu được nàng một mạng. Trong lòng có loại không nói ra được buồn khổ. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng người đi đến. Thân ảnh là vị trung niên người da trắng nam tính, tướng mạo phổ thông, mang theo kính mắt, người mặc áo khoác trắng, nhìn như cái bác sĩ. Tỉnh. Nam tính nhìn xem đã thức tỉnh hai người, thần sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, hai người các ngươi tố chất thân thể sát thực viễn siêu bình thường người, thức tỉnh tốc độ cũng so ta dự đoán đều muốn nhanh rất nhiều. Ngươi là ai? Mạ Dĩ có chút cảnh giới mà nhìn xem hắn, mở miệng hỏi. Giúp các ngươi trị liệu vết thương người, không để ý gọi ta bác sĩ liền tốt. Mặt khác, tiền chữa trị dùng các ngươi không cần lo lắng, ta là nhận ủy thác của người mới đến giúp các ngươi trị liệu không lấy tiền. Bác sĩ nói, từ trong túi xuất ra một cái bình thuốc, ném về phía Xì Dạ Quả Kỳ Dô Si. Chính ta nghiên cứu thuốc, có thể đẩy mạnh vết thương khôi phục nhanh chóng, đồng thời còn có cầm máu cùng giảm đau công năng. Một ngày hai lần, một lần một hạt, ăn nhiều tự gánh lấy hậu quả. Nhận ủy thác của người, chỉ là bờ Lách Dô sơ sao? Xì Dạ Quả Kỳ Dô Si hỏi. Hắn tiếp được bình thuốc, chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại đưa cho bên cạnh Mạ Dĩ. Không hắn, trên thân bình tất cả đều là tiếng Anh, hắn xem không hiểu. Hắn hỏi một chút này, để bác sĩ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai. Hắn sảng khoái gật đầu thừa nhận, lập tức nói ra, xem ra hai người các ngươi quả thật có chỗ đặc biệt, cũng trách không được nàng muốn tìm bọn các ngươi đến giúp đỡ. Nếu đều là người biết chuyện, vậy ta cũng liền nói ngắn gọn, Xí Dạ Quả cảnh sát, ngươi đến Mạ Dĩ mục đích, hẳn là vì truy tra bờ Lách Dược Sở trong tay đám kia bị quốc tế đội trộm cắp từ Nhật Bản trộm được văn vật đi. Không sai. Xí Dạ Quả Kỳ Dô Si gật đầu. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bác sĩ có thể hô lên tên của hắn, dù sao hắn cảnh sát chứng vẫn luôn mang ở trên người, đối phương chỉ cần hơi soát người liền có thể biết. Quả là thế. Xác nhận điểm này, bác sĩ tiếp tục nói, vợ Lách Dược Sở tại trước khi đi để cho ta chuyển cáo các người, đám kia văn vật nàng có thể chuyển giao cho các người, nhưng làm trao đổi, nàng cần hai người các người giúp nàng điều tra một nhóm đặc thù di sản. Nếu như các người tiếp nhận giao dịch này, cái kia tại sau khi chuyển thành công, nàng sẽ đem đám kia văn vật y nguyên không thay đổi trả lại cho các người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, vợ Lách Dược Sở nàng sẽ không cưỡng cầu, mà lại coi như các ngươi cự tuyệt, nàng đằng sau cũng sẽ tự mình đem nhóm này văn vật đưa về Nhật Bản. Ngươi nói di sản là chỉ cái gì? Mạ Dĩ mở miệng hỏi. Điểm ấy không cần phải gấp, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận giao dịch này, cấp độ kia các ngươi trở về Anh Quốc sau, vợ Lách Dược Sở sẽ đích thân hướng các ngươi giải thích. Về phần hiện tại, bác sĩ đi lên trước, từ trong túi móc ra một tấm hình đưa cho hai người. Để tỏ lòng thành ý của nàng, vợ Lách Dược Sở nguyện ý trước hướng các ngươi cung cấp một cái nàng phí hết rất lớn kình mới đến tình báo. Chương 412, có thủ liên báo. Tuyệt không chờ lâu chương 412, có thủ liền báo, tuyệt không chờ lâu tại bác sĩ đưa tới trên tấm ảnh, là một vị hình thể mập mạp nam tính thương nhân, người mặc câu phục, đầu đội mũ dạ, trống trong tay, một bộ điển hình Anh quốc thân sĩ cách ăn mặc. Tại tấm hình mặt sau, còn biết một chuỗi nơi ở địa chỉ. Là hắn. Xí Dạ Quả Kỳ Dô Xỉ cũng không nhận ra cái này Anh quốc thương nhân, mà Mạ Dĩ lại liếc mắt nhận ra hắn, vô ý thức siết chặt tay. Tại trên bến tàu xuất hiện qua người. Xí Dạ Quả Kỳ Dô Xỉ cấp tốc phản ứng lại, nhìn xem nàng hỏi. Ân. Nhẹ gật đầu. Mạ Dĩ hung tợn nhìn chằm chằm tấm hình này bên trên Anh quốc thương nhân, thân thể bởi vì kiềm chế phẫn nộ mà tại hơi run rẩy. Hắn gọi An Dở Hựu, là lúc đó tại trên bến tàu cùng những cái kia phở gen mạ phỉ ạ bí mật gặp mặt Anh quốc thương nhân, cũng là đem ta đả thương người hồi tưởng lại lúc đó trong kho hàng tình huống. Lao hồ ly này cố ý một người hướng nàng địa phương ẩn thân tới gần, dẫn dụ lúc đó bị vây nốt Mạ Dĩ hướng hắn khởi xướng tập kích, sau đó thừa cơ dùng hắn giấu ở thủ trượng bên trong súng ngắn đưa nàng đả thương. Không, nói đả thương cũng không quá đối với, lão hồ ly này lúc đó là muốn đưa nàng một thương mất mạng. Nếu như không phải Mạ Dĩ tại thời khắc sống còn bộc phát ra kinh người lực phản ứng tránh đi yếu hại lời nói, nàng hiện tại đại khái đã biến thành một bộ thi thể. Hắn cũng không chỉ là một cái Anh quốc thương nhân đơn giản như vậy. Tại trước người hai người, bác sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra, tại hai vị hôn mê trong lúc đó, vợ Lách Dược Sở đã điều tra rõ ràng lai lịch của người này, Anh quốc thương nhân chỉ là án giờ trên mặt nổi ngụy trang, hắn thân phận thật sự là Mi 6 tại Paris người phụ trách. Người nói cái gì? Mạ Dĩ bỗng nhiên đứng dậy, động tác chi kịch liệt thậm chí khiên động nàng trên bờ vai vết thương. Lời nói đó không hề giả dối, Mạ Dĩ tiểu thư. Bác sĩ nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi cũng là Mi 6 đặc công đi. Nếu như ngươi không tin, có thể thử liên hệ ngươi có quan hệ thượng cấp hỏi thăm một chút. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thượng cấp của ngươi cũng biết tản giờ hiệu thân phận, đồng thời nguyện ý nói cho ngươi bác sĩ trả lời xong toàn ngoài mạ gì đó trước. Nàng mặc dù là mi 6 đặc công, nhưng bây giờ cũng chỉ là một cái vừa gia nhập không lâu thái điều người mới, đối với 6 nơi cấp bậc cao hơn những cái kia cán bộ, nàng tự nhiên không có khả năng biết bao nhiêu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem bác sĩ, mạ gì ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nàng cũng không cho rằng người bình thường có thể tra được loại tin tình báo này. Yên tâm, Black Rose cũng không có ác ý, nàng chỉ là nói bên trên bằng hữu tương đối nhiều, nghe ngóng tin tức phương pháp khá rộng, chỉ thế thôi. Tốt, thời gian cấp bách, để cho chúng ta trở lại chính đề. Black Rose tình báo từ trước tới giờ không phạm sai lầm, án giờ thân phận hai vị nếu không tin, tự nhiên có thể đi hướng các ngươi mi 6 thượng cấp hỏi thăm. Trừ cái đó ra, tại trên bến tàu tập kích các ngươi tay súng bắn địa kia, Black Rose cũng đã điều tra rõ ràng, hắn đồng dạng cũng là mi 6 tại London đặc công một trong, mà lại rất có thể là án giờ tâm phúc thuộc hạ ý của ngươi là, lúc đó trên bến tàu phát sinh hết thảy đều là án giờ hiệu muốn đối với chúng ta giết người diệt khẩu. Xì dạ quả Kizoshi bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn hồi tưởng lại một chi tiết, lúc đó tại trên bến tàu, tay súng bắn tỉa kia trừ muốn giết chết hắn cùng mạ gì bên ngoài, còn sát hại cái kia tên là Haji Ferdinand mạ phi ạ. Nếu như là lo lắng bọn hắn giao dịch bí mật tiết lộ, vậy chỉ cần muốn để tay bắn tỉa xử lý sạch hắn cùng mạ gì như vậy đủ rồi, căn bản không có tất yếu đem chính mình hợp tác đồng bạn cũng cùng một chỗ diệt khẩu. Nói cách khác, án giờ hiệu để tay bắn tỉa đi bến tàu đối bọn hắn tiến hành diệt khẩu nguyên nhân, cũng không đơn thuần chỉ là muốn phòng ngừa hắn cùng Ferdinand mạ phi ạ giao dịch bí mật tiết lộ ra ngoài, ở trong đó hẳn là còn có mặt khác động cơ là mạ gì đây. Chỉ là trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Suy Dạ Quả Kizoshi liền muốn thông điểm này. Án giờ hiệu nhận ra mạ gì mi 6 đặc công thân phận, lại bởi vì mạ gì xuất hiện tại kho hàng bến tàu, để án giờ hiệu ngộ nhận là London phương diện đã nhận ra hắn cùng Ferdinand mạ phi ạ buôn lậu giao dịch, cũng điều động mạ gì đến đây tiến hành điều tra. Thế là dưới sự sợ hãi, án giờ quyết định cuối cùng bí quá hóa liều, điều động tay bắn tỉa ý đồ đem bọn hắn tất cả mọi người diệt khẩu, cũng đem việc này vu oan cho Ferdinand mạ phi ạ, đến cái chết không đối chứng. Logic hợp lý, động cơ đầy đủ, nhưng tất cả những thứ này phỏng đoán đều là xây dựng ở án giờ hiệu cũng là mi 6 đặc công điều kiện trước tiên bên trên. Đương nhiên, muốn nghiệm chứng điểm này đối với Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi mà nói cũng không khó, trở về sau hắn gọi điện thoại cho sở tuật cục trưởng hỏi một chút là được rồi. Đây là Black Rose phán đoán, ta cũng không rõ ràng. Ồ, bác sĩ tiếng nói vừa dứt bên dưới, bên ngoài gian phòng liền vang lên kéo dài tàu thủy tiếng còi hơi. Hai vị, A Di đến các ngươi nên xuống thuyền. Nghe được thanh âm này, bác sĩ mở miệng nói ra. A Di. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi mặc dù ngay từ đầu liền biết bọn hắn lúc này là tại trên một con thuyền, lại không nghĩ rằng chiếc thuyền này mục đích lại còn là A Di. Chúng ta hôn mê bao lâu? Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi mở miệng hỏi, hắn cấp tốc đoán được ở trong đó nguyên nhân. Mà bác sĩ lời kế tiếp cũng ấn chứng hắn suy đoán này. Không sai biệt lắm một ngày một đêm, án giờ hiệu đem trên bến tàu hắc thủ kia đảng cán bộ chết giá họa đến các ngươi trên thần, hiện tại đầy A Di mạ phỉ ạ thành viên đều đang tìm các ngươi. Toàn A Di đều có mạ phỉ ạ hai mắt, dưới loại tình huống này đem các ngươi đưa đi bệnh viện sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Cho nên Black Rose mới tìm ta tới, để cho ta ở này trước tại hôm qua trạm vạng tối rời đi A Di trên tàu chở hàng cho các ngươi mổ. Tiện thể nhắc lên, chiếc này tàu hàng thuyền trưởng cũng là Black Rose trên đường bằng hữu, bởi vậy chí ít ở trên chiếc thuyền này thời điểm, các ngươi không cần lo lắng sẽ bị bán. Về phần xuống thuyền đằng sau, mặc kệ hai vị muốn làm cái gì chuyện nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không hỏi đến. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, hai vị nếu như muốn cùng Black Rose tiến hành giao dịch kia lời nói, xin mời mau chóng trở về London, đến lúc đó nàng sẽ đích thân cáo chi các ngươi giao dịch nội dung cụ thể. Trong màn đêm, một chiếc chứa đầy hàng hóa tàu hàng tiến nhập bến tàu, hai bóng người từ trên thuyền rời đi bến tàu, dung nhập trong bóng đêm. Suy ra qua, sau đó ngươi định làm gì? Màu da cam đèn đường sáng lên, đi tại không người trên đường phố, mạ gì mở miệng hỏi. Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi rất rõ ràng nghe ra, trong nội tâm nàng đã có quyết định. Mạ gì, đại thọ tử có câu ngạn ngữ, gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi mở miệng nói ra, mà mạ gì thì là có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số thời điểm, ta kỳ thật cũng không quá đồng ý câu nói này. Quay đầu đồng dạng nhìn xem nàng, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi lời nói xoay chuyển, khóe miệng giơ lên một tia đường cong. Bởi vì ta trên bản chất, nhưng thật ra là một cái có thủ liền sẽ hiện trường báo người, chỉ cần điều kiện cho phép, một khác ta cũng sẽ không chờ lâu, nếu như không có điều kiện, vậy ta cũng sẽ sáng tạo điều kiện. Nghe Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi lời nói này, mạ gì trên mặt ngoài ý muốn cấp tốc chuyển biến làm mừng rỡ, nàng dùng sức vỗ một cái Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi vai phải, cao hứng nói ra, ta liền biết, hai chúng ta nghĩ là giống nhau. Hai người lúc này trong lòng nghĩ là giống nhau. Bọn hắn muốn đi tìm án giờ tính sổ sách, mà lại chính là đêm nay. Đương nhiên, trước lúc này, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi còn cần cùng sở tuật cục trưởng điện thoại cái, cho hai người báo thủ hành vi gia tăng một chút tính hợp pháp. Chương 413, chuẩn bị phản kích chương 413, chuẩn bị phản kích sở tuật tiên sinh, ta là Sĩ Dạ Quả. Đêm khuya, A Di một nhà còn tại buôn bán điện thoại trong cục, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi đã thông sở tuật số điện thoại. Tại phía sau hắn không xa nghỉ ngơi trên ghế dài, mạ gì đang ngồi ở cái kia, ánh mắt cảnh giới lấy bốn phía động tĩnh. Hai người cũng không có lại đi trước đó cái kia bị Mi 6 dùng làm điểm liên lạc nhà trọ. Dù sao nếu như ản dở thật là Mi 6 tại Paji người phụ trách lời nói, những này điểm liên lạc rất có thể đều đã nhận lấy giám thị. Hai người hiện tại đi qua cùng tự chui đầu vào lưới không hề khác gì nhau. Bởi vậy công cộng đường dài điện thoại trở thành hai người liên hệ dưới mắt liên hệ sở tuật biện pháp duy nhất. Sĩ Dạ Quả. Nghe được Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi thanh âm, đầu điện thoại kia Sở Tuật rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. "Người trẻ tuổi, ngươi xem như xuất hiện. Ngươi không biết tại ngươi mất tích cả ngày này, Hạ Tổ Dạ Mạ lao đầu đánh cho ta bao nhiêu điện thoại. Ta mỗi lần nhận điện thoại, hắn đều muốn hỏi trước ta một lần tìm tới ngươi không có, sau đó lại cách điện thoại đối với ta ném những rác rưởi kia nói, ngay tại ngươi cú điện thoại này trước vài phút, ta mới vừa vặn lại trấn an được hắn cái kia táo bạo tính tình. Cảm tạ thượng đế, hiện tại ta cuối cùng không cần lại nghe hắn những rác rưởi kia bảo. Tốt, không nói những thứ này, hiện tại nói cho ta biết người trẻ tuổi, các ngươi trước đó đến cùng gặp cái gì? Mạ Dĩ có xảy ra chuyện gì sao? Ta ơn sự quan tâm của ngài, ta cùng Mạ Dĩ đều vô sự, bất quá chúng ta trước đó đúng là gặp một chút khá là phiền toái sự tình, cân nhắc đến đây không phải có thể tại điện thoại công cộng thảo luận sự tình. Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ làm ra mịt mở ám chỉ, là không tiện nói sự tình sao? Sở Tuật lúc này minh bạch hắn ý tứ, đầu điện thoại kia đột nhiên vang lên kéo động ngăn kéo cùng lật qua lật lại văn bản tài liệu thanh âm. Nói cho ta biết các ngươi vị trí hiện tại. A Di đệ nhất điện thoại cục. Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ trả lời. Đệ nhất điện thoại cục. Vừa vặn, phu cận kia khu phố vừa vặn có một chỗ thích hợp cứ điểm. Ski Dạ Quả, ngươi ghi lại vị trí, ta cho ngươi thêm một cái mã số, hiện tại cái số này không cần, ngươi đến đó sau lại gọi cho ta. Yên tâm, biết chỗ kia cứ điểm người chỉ có ta, vô cùng an toàn, sẽ không có người tới quấy rầy. Sở Tuật đặc biệt nhấn mạnh một câu cuối cùng, là ta chẳng mấy chốc sẽ liên lạc lại ngài. Nhớ kỹ vị trí cùng dãy số. Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ cúp điện thoại, quay người nhìn về phía sau lưng Mạ Dĩ. Thế nào? Từ trên ghế dài đứng dậy, Mạ Dĩ liền vội vàng hỏi. Cục trưởng cho chúng ta một cái địa chỉ, để cho chúng ta đến đó sẽ liên lạc lại hắn. Cùng Mạ Dĩ cùng nhau rời đi điện thoại cục. Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ trả lời. Cũng là Mi 6 tại Mạ Dĩ cứ điểm sao? Nơi đó có thể hay không sẽ không? Rõ ràng nàng đang lo lắng cái gì. Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ giải thích nói, chỗ này cứ điểm chỉ có cục trưởng bản thân hắn biết, cũng không tại án giờ không chế bên trong. Tốt. Đêm tối hiểm hộ bên dưới, hai người rất mau tới đến Sở Tuật cho ra địa chỉ, nơi đó cũng là một chỗ bỏ trống nhà trọ. Tại lấy ra đính vào cửa ra vào bồn hoa dưới đáy nhà trọ chìa khóa sau, hai người mở cửa phòng đi vào. Chú ý bốn phía. Đem trước từ trên bến tàu giành được súng lục nhỏ ném cho Mạ Dĩ, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ khóa trái cửa phòng, hướng nhà trọ thư phòng đi đến. Ân. An ý đều không có bật đèn, trong gian phòng đen kịt, Mạ Dĩ cầm thương đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn đường phố phía dưới bên trên tình huống. Mà Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ thì dựa theo Sở Tuật trước đó nói tới, tại thư phòng giá sách phía sau khởi động cơ quan, mở ra một gian mật thất nhỏ. Mật thất trong góc để đó một bộ máy riêng. Cầm ống nói lên, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ bấm Sở Tuật vừa mới cho hắn cú điện thoại kia dãy số. Người trẻ tuổi, động tác rất nhanh a. Điện thoại rất nhanh kết nối, Sở Tuật cười ha hả nói ra. Thế nào? Có hứng thú hay không đến chúng ta Mi 6? Sở Tuật tiên sinh, ngài nói đùa. Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ huyền chuyển cự tuyệt. Ha ha, chỉ đùa một chút, coi như người trẻ tuổi ngươi nguyện ý, ta muốn Hạ Tổ Dạ Mạ lao đầu kia khẳng định cũng sẽ không buông tay. Tốt, không kéo những này nhàn thoại nói một chút đi, các ngươi hai ngày này đến cùng gặp sự tình gì? Là, tại chiều hôm qua thời điểm, Mạ Dĩ từ cấp trên của nàng nơi đó nhận được một cái lâm thời nhiệm vụ thông qua điện thoại, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ đem hắn cùng Mạ Dĩ hôm qua cho tới hôm nay kinh lịch giải thích cặn kẽ một lần, bao quát tại trên bến tàu cùng án giờ hiệu sự tình. Bất quá hắn lại che giấu cùng Black Joker tương quan chi tiết, chỉ nói hắn cùng Mạ Dĩ là thông qua trốn ở trên một con thuyền, từ đó tránh đi phở rèn mạ phi ạ tìm kiếm. Mà đối với bọn hắn biết được án giờ hiệu là Mi 6 Pazi người phụ trách tình báo này đường tắt, cũng bị Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ giá tiếp đến tên kia đã bị giết mạ phi ạ đại lao Haji trên thân. Án giờ sao Sở Tuật nghe vậy, đột nhiên trầm mặc, thật lâu, hắn mới mở miệng nói ra, Ski Dạ Quả, các ngươi lấy được tình báo này không có sai, Mi 6 Pazi đứng trạm trưởng hoàn toàn chính xác gọi là án giờ hiệu, mà lại hắn tại ngoài sáng, cũng quả thật có một cái thương nhân thân phận. Ngươi nói là hắn cùng phở gen mạ phi ạ ở giữa có buôn lậu giao dịch. Là, căn cứ mạ gì trước đó điều tra đến tình báo, cùng hắn giờ hợp tác phở gen mạ phi ạ tên là Haji, hai người tại mấy năm này một mực tiến hành đối với các quốc gia văn vật buôn lậu phi pháp giao dịch, ta lần này đến London truy tra văn vật buôn lậu án tựa hồ cũng cùng bọn hắn có liên lụy. Tại mạ gì hành tung bại lộ đằng sau, hắn giờ hiểu rất nhanh liền đã nhận ra nàng Mi 6 đặc công thân phận, còn phái ra tay bắn tỉa đối với chúng ta tiến hành diệt khẩu các ngươi đi Haji hộ chiếu, chính là trước đó ta để hắn giờ hiểu liên hệ pháp quốc đương cục cho các ngươi khẩn cấp làm. Từ London sai phái tới đặc công, lại vừa vặn xuất hiện ở hắn cùng những cái kia mạ phi ạ gặp mặt hiện trường. Ta muốn chính là bởi vì hai điểm này trùng hợp, mới khiến cho hắn đang sợ hai phía dưới làm ra London phương diện đang điều tra hắn ngộ phán, từ đó sinh ra đem bọn ngươi diệt khẩu ý nghĩ. Hai ngày này Pazi phở rèn mạ phi ạ một mực tại khắp nơi điều tra hành tung của các ngươi, ta trước đó còn tưởng rằng là các ngươi cùng bọn hắn lên cái gì xung đột, hiện tại xem ra, đây là án giờ hiểu muốn mượn những này mạ phi ạ tay diệt trừ hai người các ngươi. Khe khẽ thở dài, Sở Tuật tiếp tục nói, "Ski Dạ Quả, chuyện này là ta sơ sẩy, án giờ quanh năm cùng phở rèn mạ phi ạ có tiếp xúc chuyện này, Mi 6 kỳ thật vẫn luôn có chỗ nghe thấy, chỉ là bởi vì hắn làm đặc công năng lực còn có thể, lại thêm hắn cũng không làm ra qua cái gì quá phận sự tình, cho nên London phương diện cũng không có quá mức truy cứu việc này. Chỉ là ta không nghĩ tới, lá gan của hắn vậy mà lớn đến loại trình độ này, thậm chí dám đối với mình đồng liêu ra tay. Cái này đã nghiêm trọng trái với Mi 6 kỷ luật, theo lý thuyết, ta hiện tại nên để cơ quan tình báo người triển khai điều tra, các loại siêu tập đầy đủ chứng cứ sau lại đem hắn bí mật áp giải về London tiếp nhận hình phạt. Nhưng là ta muốn, đây không phải Ski Dạ Quả ngươi gọi cú điện thoại này cho ta mục đích đi." Sở Tuật cười ha hả hỏi, "Hạ hắn tựa hồ đã đoán được Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ cho hắn gọi cú điện thoại này chân chính mục đích. Chương 414, hai người, nhưng chỉ có một cái giường. Chương 414, hai người, nhưng chỉ có một cái giường là. Trong mật thất, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ cầm microphone, đối mặt Sở Tuân hỏi thăm, hắn trực tiếp nói ra, ta hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta tự tay đem ản rời xử lý sạch. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng, a nghe được cái này trong dự liệu trả lời, Sở Tuân tựa hồ cũng không có cái gì bất mãn phản ứng, y nguyên cười ha hả nói ra, người trẻ tuổi luôn luôn như thế tràn ngập kích tình cùng động lực, bị ủy khuất sau liền ngay cả một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu, làm sao chịu thiệt, tổn hại, bất lợi liền muốn làm sao báo trở về, không giống chúng ta những lao giả này, nhiều khi coi như bị thua thiệt, cũng sẽ đối với đối phương khuôn mặt tươi cười đón. Lấy, trốn ở trong góc vắt hết óc lầm ưu, chờ đợi cái kia không biết lúc nào mới có thể xuất hiện thích hợp nhất thời cơ, sau đó chọc ra cái kia không biết lúc nào mới có thể vùng ra chí mạng một đao. Thế nhưng là thường thường mỗi đến loại thời điểm này, coi như cuối cùng thật có thể chọc ra một đao kia, lao đầu tử tâm lý cũng sẽ không lại có loại kia trả thù đằng sau đặc biệt khoái cảm, ngược lại là một loại đánh mất mục tiêu sau đột nhiên trống rỗng. À, xem ra là ta lại không cẩn thận đem thoại để mang lệnh, một chút chuyện trong quan trường, người trẻ tuổi coi như nghe điểm nhàn thoại, đừng quá để ở trong lòng. Lại đem chủ đề kéo lại, Sơ Tuật tiếp tục nói, từ kỷ luật lên giảng, ta kỳ thật không nên đem xử lý án giờ sự tình giao cho các ngươi, nhưng là thôi, kỷ luật là chết, người là sống. Mà lại án giờ hiệu lần này làm sự tình, xác thực vượt ra khỏi ta có thể khoan nhượng ranh giới cuối cùng. Vô luận là hai người các ngươi người trẻ tuổi, hay là hạ tổ giả mà miệng kia xú lao đầu, ta đều nhất định muốn cho ra một cái công đạo mới được. Cùng ta nói một chút đi người trẻ tuổi, các ngươi muốn làm gì? Sở Tuật lời nói này, tương đương với cho Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị xử trí án giờ hiệu quyền lực. Ta cần một cây thương, súng ngắm. Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ trả lời, hắn từ trong túi móc ra tại trên tàu chở hàng thời điểm, Black Rooster xin nhờ bác sĩ chuyển giao cho hắn cùng Mạ Dị tấm hình kia. Tấm hình chính diện là án giờ hiệu, mặt sau thì viết một chỗ nơi ở địa chỉ. Rất rõ ràng, đây là án giờ tại Paris trụ sở. Black Rooster tựa hồ dự liệu được hắn cùng Mạ Dị sẽ đi tìm án giờ hiệu trả thù, bởi vậy còn thân mật viết xuống trụ sở của hắn vị trí. Chúng ta đã nghe được án giờ tại London trụ sở vị trí, cho ta một thanh súng ngắm, ta sẽ đích thân tiêu diệt hắn. Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ nói ra. Ha ha, người trẻ tuổi chính là nhuệ khí thịnh vượng, được chưa? Quay đầu nhìn xem ngươi bên tay trái cái kia mấy cái dương, bên trong vừa vặn có để đó mấy cái súng ngắm, không chỉ là Anh Quốc tạo mỹ đế, Đức Quốc cùng bọn Tây Dương đều có, tùy ý chọn một thanh ngươi ưa thích cầm lấy đi dùng đi. Đương nhiên, ta bản nhân không quá đề nghị tuyển bọn Tây Dương loại hình. Dù sao thương của bọn hắn liền cùng bọn hắn người một dạng, phong cách có chút thu kệch, không thuần thục người sợ rằng sẽ dùng không quá thuận tay. Thuận Sở Tuật nói tới phương hướng nhìn lại, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ bên tay trái mật thất trong góc, xác thực chất đống lấy mấy cái màu xanh quân đội dài mảnh dương. Trừ thương bên ngoài, còn có cái gì cần ta lão đầu tử này cung cấp trợ giúp sao? Thì như một ít nhân viên bên trên duy trì. Nhân viên thì không cần, nhưng là ta xác thực còn cần Sở Tuật tiên sinh ngài giúp ta một chuyện đêm khuya. Hạn giờ tại Paris xa hoa tư nhân trong chỗ, luôn luôn trạng thái ngủ rất tốt, hắn đêm nay hiếm thấy mất ngủ, một thân một mình trong thư phòng đi tới đi lui, trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng. Không đối, vì cái gì, làm sao còn không có tìm được hắn hiện tại rất gấp. Hôm qua chạm vào tối, hắn phái đi bến tàu diệt khẩu tay bắn tỉa chẳng những không có khả năng rơi Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị hai cái này bị London phương diện phái tới người, ngược lại còn bị hai người này cho phản sát. Nói thật, án giờ hiệu là dùng các loại tư thế đều muốn không rõ, đến cùng là muốn nhiều phế vật, mới có thể tại loại này chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới còn có thể bị người cho phản sát. Đương nhiên, hiện tại xoắn suýt những này đã vô dụng. Diệt khẩu thất bại để án giờ trong nháy mắt lâm vào nguy cơ bên dưới, chỉ cần hai người kia không đốc, bọn hắn rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, phái ra tay bắn tỉa người đến tột cùng là ai. Nhất là cái kia tên là Mạ Dị nữ nhân tóc vàng, nữ nhân kia tại nhà kho thời điểm, thế nhưng là thấy qua mặt của hắn. Nếu để cho bọn hắn thuận lợi có liên lạc London phương diện, sau đó London phương diện lại thuận phương hướng này hơi điều tra một chút. Cấu kết Fergen Mạ Phỉ ạ tiến hành trường kỳ giao dịch phi pháp, âm thầm đối với cùng là Mi 6 đồng liêu hạ độc thủ. Án giờ căn bản không dám nghĩ mình tới thời điểm kết cục sẽ có nhiều thảm, Sở Tuật lao đầu kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. May mắn duy nhất là, án giờ còn có bổ cứu cơ hội. Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị lúc đó đều chịu nhất định phải mau chóng mổ trọng thương, đây cũng không phải là tùy tiện cầm băng gạc bao hai lần liền có thể xử lý, nếu như dùng cái này làm manh mối truy tra nói, khẳng định rất nhanh liền có thể tra được tung tích của bọn hắn. Căn cứ vào điểm này, án giờ hữu một bên lấy truy tra Hồng Tô gián điệp danh nghĩa, thúc đẩy dưới tay hắn Mi 6 đặc công bắt đầu hành động, một bên lại thông qua đủ loại con đường, đem Haji chết vu oan đến Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị trên thân, lợi dụng Fergen Mạ Phỉ ạ tại Paji thế lực cường đại, đối với hai người này triển khai địa thám thức tìm kiếm. Án giờ phi thường rõ ràng, chỉ cần Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Dị vừa chết, đến lúc đó mặc kệ London phương diện lại có cái gì nghi hoặc, hắn đều có thể đến cái chết không đối chứng, để London phương diện không thể nào tra được. Nhưng để án giờ không nghĩ tới chính là, hắn điều tra căn bản không có chút nào tiến triển. Từ hôm qua cho tới hôm nay, không riêng gì dưới tay hắn người, Fergen Mạ Phỉ ạ bên kia cũng không có tìm tới có quan hệ hai người kia bất luận cái gì tình báo. Hai người này tựa như là tại Haji bước hơi khỏi nhân gian một dạng, tùy ý bọn hắn đem Haji lật cả đáy lên trời cũng không tìm tới mảy may manh mối. Lần này án giờ có chút luống cuống. Người là không thể nào hư không tiêu thất, cho dù là người chết đều sẽ lưu lại thi thể. Nhưng bọn hắn lại có thể tránh đi chỗ nào? Chẳng lẽ là đã thông qua một loại nào đó phương pháp trốn ra Haji? Vậy bọn hắn hiện tại có phải hay không đã cùng London phương diện có liên lạc? Nếu thật là dạng này, hắn chẳng phải là... Đinh linh linh. Đột nhiên, tĩnh mịch một mảnh trong phòng, vang lên chuông điện thoại. Tiếng chuông này là như vậy đột ngột, đến mức để Trầm Tư Án Giờ Hữu đều bị giật nảy mình. Đó có thể là ai? Án Giờ Hữu liền vội vàng tiến lên nhận điện thoại. "Xin hỏi Án Giờ Hữu, đã trễ thế như vậy, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao?" Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Án Giờ Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. "Là Sở Tuật." "Nhiều, đa tạ cục trưởng quan tâm, gần nhất Paris có chút loạn, thuộc hạ còn có chút sự tình cần xử lý trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh." Án Giờ cực lực ngăn chặn trong giọng nói khẩn trương, cười hỏi, "Đã trễ thế như vậy, cục trưởng là có cái gì nhiệm vụ muốn bàn giao sao?" "Nhiệm vụ ngược lại không đến nỗi, chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề." Đầu điện thoại kia, Sở Tuật thanh âm giản mua mà trầm ổn. "Án Giờ Hữu, ta thu đến tình báo, hai ngày này Paris Fergent Mạ Phi ạ tựa hồ phi thường sinh động, đây là nguyên nhân gì?" "Cục trưởng, chuyện này ta trước đó có phái người điều tra qua, nghe nói là trong bọn họ một vị Mạ Phi ạ cán bộ tại hôm qua bị ám sát, hiện tại những cái kia Mạ Phi ạ thành viên ngay tại bốn chỗ tìm hung thủ ẩn, mặc dù là những cái kia Mạ Phi ạ chính mình nội bộ sự tình, nhưng cũng đừng như vậy buông lòng cảnh giác, muốn thường xuyên bảo trì thích hợp chú ý, đừng để Hồng Tô đặc công mượn cơ hội làm ra nhằm vào chúng ta hành động là, ta minh bạch, cục trưởng ngài yên tâm." Nói đến, Án Giờ Hữu, đêm nay mặt trăng là tròn tháng hay là huyền nguyệt? Sở Tuật đột nhiên hỏi. "Mặt trăng?" Không biết Sở Tuật vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, Án Giờ cầm lấy máy riêng đi vào bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn một chút. "Cục trưởng, là tròn tháng. Trên trời là một vòng thật to trăng tròn. Ánh trăng không sai, là ngày tháng tốt, đáng tiếc ta bây giờ còn đang lộ cột bên trong, không nhìn thấy." Á Sở Tuật đột nhiên cảm khái một câu. "Cục trưởng ngài là lớn đế quốc Anh bất vả bất vả, nữ vương bệ hạ là sẽ không quên." Án Giờ thích hợp vỗ một cái mông ngựa. "Ha ha, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, đúng rồi, Án Giờ Hữu, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, vấn đề này ngươi muốn thực sự trả lời ta, biết không?" Sở Tuật cười mắng một tiếng. "Hai người trẻ tuổi kia, ngươi biết bọn hắn đi đâu không?" Trái tim đột nhiên co lại, một luồng hơi lạnh từ Án Giờ Hữu lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Cục trưởng, ngài chỉ là ai? Ngươi coi thật không biết?" Sở Tuật ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ta không biết ta, cục trưởng, ngài nói người trẻ tuổi đến cùng là ai?" Tư duy cực tốc vận chuyển, cắn răng một cái, Án Giờ quyết định liều chết đến cùng. "Thật sao?" Thở dài, Sở Tuật tựa hồ rất là thất vọng. "Án Giờ Hữu, ta đã cho ngươi cơ hội cục trưởng. Suy ra qua, mà gì, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi." Theo Sở Tuật thoại âm rơi xuống, vào lúc này Án Giờ Hữu chỗ cánh cửa sổ này chính đối diện ngoài trăm thước trên lầu chót, mang theo thông tin thiết bị xì dạ quả kỳ rổ xì cùng mạ dị mang lấy súng ngắm, đồng thời kéo động chốt súng. "Thu đến." "Bình, bình." Bóc cỏ, hai đạo tiếng súng tại trong màn đêm đồng thời vang lên, trong nháy mắt xuyên qua khoảng trăm thước, đánh nát cửa sổ, phân biệt đánh xuyên Án Giờ Hữu đại não cùng trái tim hai nơi này yếu hại. "Mục tiêu giải quyết. Ngươi đánh ta một thương kia, hiện tại trả lại ngươi." Nhìn xem trong ống ngắm Án Giờ cái kia trùng điệp ngã xuống thân thể mập mạp, mạ dị mở miệng nói ra. "Vất vả hai vị người trẻ tuổi." Thông tin trong thiết bị vang lên Sở Tuật cái kia cười ha hả thanh âm. "Mau chóng rời đi đi, không cần lo lắng, chuyện sau đó ta sẽ xử lý tốt, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai làm tiếp đi London chuyến bay trở về." "Là, cục trưởng." Mạ dị gật đầu đáp, mà Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ thì đã đem súng ngắm tháo dỡ hậu trang tiến vào trong giường. "Ha ha, không cần nghiêm túc như vậy cũng tốt. À, đúng rồi, coi như làm là ta lão đầu tử này lắm miệng hỏi một chút." Sở Tuật tựa hồ tâm tình rất tốt, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, dùng một loại già mà không đứng đắn ngựa khí điều khiển nói, "Tuy nói Án Giờ Hữu đã bị các ngươi giải quyết, nhưng bây giờ Paris Fergent Mạ Phỉ ạ vẫn còn đang tìm các ngươi, dưới loại tình huống này, hai người các ngươi người trẻ tuổi tối nay là dự định ngủ ở chỗ nào đâu?" Tiện thể nhắc lên, "Lão giả ta cung cấp cho ngươi bọn họ nhà trọ kia, thế nhưng là chỉ có một cái giường." Nói cho hết lời, Sở Tuật trực tiếp cắt đứt truyền tin. "Ai? Ai?" Chương 415, "Tây cô, tiểu cạ dạ sú mạ cùng người gỗ." Chương 415, "Tây cô, tiểu cạ dạ sú mạ cùng người gỗ." Hiện tại vấn đề có chút nghiêm trọng. Đêm khuya Paris, tại giải quyết Án Giờ Hữu đằng sau, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ cùng Mạ Dị hai người về tới trước đó chỗ kia nhà trọ. Chỗ kia chỉ có một cái giường, trừ cái đó ra thậm chí ngay cả cái ghế salon đều không có nhà trọ. Hai người hiện tại có chút buồn rầu, cái này một cái giường làm sao phân? Tình huống trước mắt là, Án Giờ Hữu mặc dù chết, nhưng trước đó bị hắn lừa bịp pháp quốc Mạ Phỉ ạ còn đang bởi vì Ha Di chết mà đẩy Ha Di điều tra hai người. Những này Mạ Phỉ ạ thành viên tại Ha Di các cấp độ cấp trong xã hội đều có rất sâu thế lực, dưới loại tình huống này, hai người cũng không quá tốt ra ngoài tìm quán trọ. Về phần Sở Tuật bên kia, mặc dù Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ đằng sau lại gọi điện thoại, muốn hướng Sở Tuật lại muốn một chỗ Mi 6 tại Ha Di cứ điểm, nhưng mà lão gia tử cười ha hả cự tuyệt hắn. Nguyên nhân trong đó mặc dù Sở Tuật không có nói rõ, nhưng Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ cũng đoán được. Hai ngày này hắn cùng Mạ Dị hôn mê mất tích thời điểm, Hạ Tổ Dạ Mạ lão gia chủ này đó đánh không biết bao nhiêu điện thoại tới, mỗi lần cũng còn muốn hướng Sở Tuật phun một đống cầu chiến, phun đầu hắn đều lớn hơn rồi. Trong điểm là Sở Tuật còn không thể phun trở về, bởi vì người xác thực mất tích, mà hắn cũng xác thực không tìm được, chỉ có thể càng không ngừng tiếp lấy điện thoại tại cái kia chịu phun, thậm chí các loại Hạ Tổ Dạ Mạ lão gia chủ phun xong, lão gia tử còn phải lại cười ha ha đi trấn an lão gia chủ táo bạo cảm xúc. Hiện tại người tìm trở về, tính toán hai người Án Giờ Hữu cũng đã chết, Sở Tuật tại yên tâm lại đồng thời cũng trở về nhớ tới chính mình hai ngày này chịu phun kinh lịch, trong lòng đột nhiên cũng có chút cảm giác khó chịu. "Không được, ta hai ngày này bị ngươi lão gia hỏa này phun thảm như vậy, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy, ta phải cho ngươi lão gia hỏa này cũng tìm một chút chắn mới được." mà Sở Tuột quyết định tìm cái này chắn chính là Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ. Người cái lao giả, đem ngươi người cháu rể này làm bảo bối ưu cục một dạng bưng lấy, xuất ngoại chạy cái nghiệp vụ cũng còn muốn ta giúp ngươi cẩn thận từng ly từng tí che chở, sợ đập lấy đụng một chút. Đúng vậy, ngươi chờ, ta hiện tại liền cho ngươi bảo bối này cháu rể an bài cái cô nương xinh đẹp, đem bọn hắn nhét trong một gian phòng, nhìn ta khí không chết ngươi cái lao giả.
Cái gì? Còn muốn hướng ta phun khẩu chiến?
Ha ha ha, lần này ta không tiếp điện thoại, có bản lĩnh ngươi bay tới London phun ta à đại khái, chính là như vậy một loại tâm lý đi. Đây là Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ phỏng đoán. Chuyện đêm nay nói trắng ra là, kỳ thật chính là hai cái này đồng đảng lão đầu ở giữa tiểu hài tử đấu khí, cũng là hai người này quan hệ thật tốt mới có thể đánh đến đứng lên. Ta đi tìm một chút nhìn có hay không dư thừa đèn chăn. Không có mở đèn, đứng tại đen kịt trong căn hộ, mà dì vứt xuống câu nói này sau, trực tiếp đi hướng phòng ngủ, mà Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ thì đứng trong phòng khách, khe khẽ thở dài. Kỳ thật nếu như là dưới tình huống bình thường, hai người bọn họ là không cần vì thế khổ não, coi như không có ghế sofa, để một người giường ngủ, một người khác đem cái ghế liều cùng một chỗ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó một đêm. Có thể hỏng bét ngay tại lúc này không phải tình huống bình thường, trên thân hai người thương thế cũng còn không có tốt, dưới loại tình huống này đi ngủ cái ghế, coi như thật có thể ngủ, chờ tới ngày thứ hai sau khi đứng lên vết thương cũng nhất định sẽ lần nữa nứt ra, đến lúc đó còn phải tiến hành lần thứ hai giải phẫu. Ai lần nữa thở dài, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ quay người đi vào nhà trọ thư phòng gian mật thất kia, cầm lấy bên trong máy riêng mịt rộ phồn. Trước cho cái cuộc gọi điện thoại đi. Sở Tuột trước đó mặc dù không có nói cho Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ mặt khác vị trí cứ điểm, nhưng lại ám hiệu hắn bộ này điện thoại có thể đánh đường dài, có thể từ London trung chuyển đến Tokyo. Ý của lão gia tử lại rõ ràng cực kỳ. Điệu nhấn xuống một chuỗi số điện thoại, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ bấm cái nào đó Tokyo điện thoại. Ngay tại bật, xin chờ một chút theo trong loa không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, tại trải qua dài dằng dặc chờ đợi sau, trong điện thoại rốt cục vang lên một cái Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ không gì sánh được quen thuộc giọng nữ. Hiện tại là 7 giờ sáng. Điện thoại vừa kết nối, đối diện thanh âm liền không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Aji cùng Tokyo chênh lệch là 7 giờ, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ nơi này hay là vừa qua khỏi 12 giờ đêm khuya, Tokyo bên kia cũng đã là 7 giờ sáng. Như vậy, để cho ta đoán xem sẽ là cái nào đồ quỷ sứ chán ghét, sẽ ở loại thời điểm này gọi điện thoại tới quấy rầy ta ngủ nướng đâu. Thầy cô, là ta. Chỉ là nghe được thanh âm này, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ trên khuôn mặt liền vô ý thức liền hiện lên mỉm cười. A nha nguyên lai là Kỳ Dỗ Xỉ a. Đầu điện thoại kia, Hạ Tổ Dạ Mạc cô mang theo ý cười, ra vẻ kinh ngạc nói ra, nhưng liền xem như ngươi, quấy rầy đến ta ngủ nướng lời nói, cũng không phải có thể tùy tiện tha thứ nha. Thật có lỗi, là lỗi của ta. Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ thuận nàng, chủ động nhận lầm. Hừ hừ, loại chuyện này cũng không phải nho nhỏ xin lỗi liền có thể bỏ qua đi. Nhưng mà, Hạ Tổ Dạ Mạc cô lại đúng lý không thang người, cố ý dùng một loại rất thương tâm khổ sở ngữ khí nói ra, đáng thương ta nha, rõ ràng thân thể đều đã kém đến muốn tại bệnh viện được ở, vẫn còn nguyên nhân quan trọng là cái nào đó vô tâm người xấu, lo lắng hãi hùng một ngày một đêm. Nô, thật khó chịu, cảm giác thân thể lại suy yếu, giống như ngày mai sẽ phải chết mất một dạng mặc cho ai đều có thể nghe ra, Hạ Tổ Dạ Mạc cô trong lời nói này khổ sở cùng bi thương, đều là nàng cố ý làm ra khoa trương biểu diễn. Nhưng là, đang nghe nàng lời nói này sau, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ trên mặt nguyên bản cái kia vẻ mỉm cười lại dần dần ngưng kết, sau đó biến mất. Có lỗi với. Cắt điện thoại, hắn hết sức chăm chú nói. Thầy cô, ngươi muốn bao nhiêu chú ý thân thể, ăn thật ngon thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá lo lắng ta. Ngươi biết ta rất mạnh, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Còn có, ta cũng rất lo lắng ngươi, ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì lo lắng ta mà phát sinh ngoại ý muốn gì ư? Hạ Tổ Dạ Mạc cô an tĩnh nghe hắn cái này có chút cả lâm lời nói, tâm tình tựa hồ rất tốt. Kỳ Dỗ Xỉ ngươi nói thêm nữa điểm, ta thích nghe. Nàng luôn luôn như vậy thẳng thắn, để cảm xúc có chút xa xót thì Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ vô ý thức lại nhẹ nhàng bật cười. Nhưng là sau khi cười xong, ánh mắt của hắn lại có chút tạm đạm. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, thầy cô bắt đầu đưa thích dùng loại này khoa trương dí dỏm phương thức biểu đạt, để che giấu nội tâm của nàng tất cả tâm tình tiêu cực. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, nàng đột nhiên liền biến thành một cái sẽ không tức giận, sẽ không bi thương, sẽ không khổ sở người. Cùng cụt. Đúng lúc này, Hạ Tổ Dạ Mạc cái cổ bên kia vang lên rõ ràng tiếng mở cửa. Nova sáng sớm này tiểu cạ dạ sủ mà nàng lại tới thúc ta uống thuốc đi. Quá kinh khủng nghe được cái này tiếng mở cửa, Hạ Tổ Dạ Mạc cô một bên phản nàn đậu đen rau muống lấy, một bên nhỏ giọng đối với Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ nói ra, các loại tốt, hai ngày nữa ta liền hô ra ra cho ta đổi một nhà bệnh viện, tuyệt đối phải để tiểu cạ dạ sủ mà nàng tìm cũng tìm không thấy. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đầu điện thoại kia liền vang lên gót giày dẫm trên sàn nhà tiếng lách cách, tiện thể còn có một cái khác Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ quen thuộc giọng nữ. Thầy cô, đừng nằm ý mau dậy đi uống thuốc. Ai? Hảo ý bên ngoài. Bình thường so với ai khác đều có thể ngủ cái cổ tỷ tỷ hôm nay vậy mà dậy sớm. Đây là Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ cùng Hạ Tổ Dạ Mạc cái cổ trong miệng vị kia tiểu cạ dạ sủ mạ thanh âm. Ở phía sau đến, nàng còn có một cái khác càng thường dùng danh tự, xạ rộng ý nghĩa. Chương 416, người nào đó muốn vượt quá giới hạn chương 416, người nào đó muốn vượt quá giới hạn ta đã nói rồi, cùng chờ mong cái cổ tỷ tỷ ngươi sẽ dậy sớm, còn không bằng chờ mong ta về sau trở thành Hollywood cự tinh. Điện thoại cái kia bưng, tiểu cạ dạ sủ mạ trong giọng nói mang theo một loại thành thói quen mỏi mệt. Cho nên, là ai gọi điện thoại tới? Tiểu cạ dạ sủ mạ ngươi không bằng đoán xem nhìn. Không có trả lời ngay nàng, Hạ Tổ Dạ Mạc cái cổ cười mỉm nói, thiếu nghị nhắc nhở, đây là từ Âu Châu gọi điện thoại tới. A, nguyên lai là người gỗ a. Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã ngữ khí bình thản, thậm chí đều không có suy nghĩ liền nói ra đáp án. Cũng là, lúc này từ Âu Châu đánh tới, còn có thể để cái cổ tỷ tỷ ngươi vui vẻ ra mặt chỉ có thể là người gỗ điện thoại. Người gỗ, đây là Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã đối với Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ biệt danh. Nguyên nhân là Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ lúc bình thường luôn luôn gương mặt lạnh lùng, nói chuyện cũng thường xuyên là bộ kia bạn năm không đổi lạnh nhạt ngữ khí, đơn giản tựa như dễ không có tình cảm đầu gỗ. Muốn cùng hắn nói hai câu sao? Không có để ý nàng trêu chọc, Hạ Tổ Dạ Mã từ cổ cười hỏi. Các ngươi hai cái trò chuyện liền tốt, ta đúng vậy quấy rầy. Trong điện thoại truyền đến ấm nước đổ nước thanh âm, Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã ngữ khí bình tĩnh nói, dù sao cũng không biết là người nào nhà, khi biết người gỗ sau khi hắn mất tích, cả ngày hôm qua đều lo lắng muốn chết muốn sống thuốc cũng không tốt ăn ngon, nửa đêm nằm ở trên giường chết đi sống lại không ngủ được, còn khóc lấy không ngừng cho Hạ Tổ Dạ Mã lao ra chủ gọi điện thoại thúc giục tìm người, nói cái gì nếu là người gỗ xảy ra chuyện ta cũng liền không sống được cái gì, làm ầm ĩ một đêm. Các loại nhanh đến sáng sớm mới rốt cục yên tĩnh, thật sự là đem ta cũng cho dậy vỏ đến quá sức. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, chúng ta cái cổ tỷ tỷ nguyên lai cũng có một mặt này, a tựa hồ chính là cố ý nói cho điện thoại cái này quả nhiên Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ nghe, Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã chẳng những cố ý để cao âm điệu, đang nói đến phía sau mấy câu kia thời điểm, còn cố ý biến hóa giọng điệu, bắt chước Hạ Tổ Dạ Mã cái câu ngay lúc đó ngữ khí, cho Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ tới ba tình cảnh tái hiện. Hoa. A, Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã đừng bảo là đi ra a. Mà xem như người trong cuộc Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ bản nhân, thì là liều mạng bưng bít lấy mì tổ phồn, lớn tiếng gào thét ý đồ ngăn cản Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã. Nếu như Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ bây giờ tại gian phòng bệnh này lời nói liền có thể nhìn thấy, Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ khuôn mặt tái nhợt kia lúc này sớm đã đỏ đấu. Làm sao? Người nào đó thẹn thùng rồi. Nhưng mà, Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã tựa hồ cũng không có muốn cứ như thế mà buông tha nàng ý tứ, ngược lại càng gia tăng thanh âm. Cái kia tối hôm qua muốn chết muốn sống thời điểm làm sao không sợ xấu hổ. Hoa a, Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ bắt đầu hoa hoa kêu to, hồng nôn loạn ngữ. Thôi, muốn cho ta không nói cũng được. Cảm giác thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã hừ hừ cười một tiếng, đem sớm đã chuẩn bị xong chén nước cùng thuốc đưa tới Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ trước mặt. Mau đem thuốc uống, ta liền đem người nào đó chuyện tối ngày hôm qua đều quên mất. Quá xấu rồi. Tại sao có thể bộ dạng này? Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ tốc độ ánh sáng chịu thua, cầm qua thuốc một ngụm nuốt vào, sau đó bưng chén nước lên rầm một tiếng liền rót xuống dưới. Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã ngươi chờ, ta đằng sau nhất định phải làm cho ra ra đem ngươi điều đi, cho ta đổi mặt khác y tá từ bỏ đi, làm không được Hạ Tổ Dạ Mã lao ra chủ trước đó đã nói qua, thầy cổ tỷ tỷ ngươi tại trong bệnh viện hết thảy sinh hoạt thường ngày đều để ta tới chiếu cố. Hừ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tốt, đừng nói nhảm, thuốc còn có. Lô đầu điện thoại kia, hai người tại lẫn nhau đấu võ mồm, mà Paji bên này Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ thì là an tĩnh nghe hai người bọn họ, mang trên mặt mỉm cười. Sĩ Dạ Quả. Đúng lúc này, sau lưng cửa mật thất, Mạ Di ôm một đệm ngủ tấm đệm ló đầu vào nhìn thoáng qua. Ta tìm được, phòng ngủ trong tủ treo quần áo còn để đó dự bị đệm giường. A, thật có lỗi, ngươi đang đánh điện thoại sao? Ân. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ hướng nàng gật đầu, trên mặt tái nấy. Biết vậy ngươi trước bận điệu. Mạ Di gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ôm đệm chăn quay người liền rời đi. Ai? Ai ai ai? Mà lúc này, đầu điện thoại kia Hạ Tổ Dạ Mã cố lại nghe được Mạ Di thanh âm, lập tức phát ra phi thường ngoại ý muốn kinh hô. Kỳ Dỗ Sĩ, ta mới vừa rồi là không phải nghe được nữ hải tử thanh âm. Nàng nói hình như hay là tiếng Nhật. Nữ hải tử. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ còn không có đáp lời, bên kia Tiểu Cạ Dạ Sủ Mạ liền cũng đi theo kinh hô lên. A Di bên kia hẳn là dạng sáng đi. Người cô hắn bây giờ lại cùng nữ hải tử đợi cùng một chỗ. Là ta tại London nhận biết bằng hữu. Đối mặt hai người kinh hô, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ bỗng cảm giác đau đầu. Ừ, bằng hữu. Nàng gọi sẽ ra Mạ Di, anh Nhật huấn huyết, mấy ngày nay giúp ta rất nhiều bận điệu ử, là cái con lai. Sau đó, bởi vì Ba Di tình huống trước mắt, hai người chúng ta đêm nay có thể muốn tại một gian nhà trọ tạm thời chen một đêm. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ như nói thật đạo, hắn xưa nay sẽ không đối với Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ nói dối, vô luận bất cứ chuyện gì. Ừ, Kỳ Dỗ Sĩ muốn vượt quá giới hạn. Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ gật đầu, phát ra kinh người ngữ điệu. A a, người gỗ rốt cục cũng muốn vượt quá giới hạn sao? Tiểu Cạ Dạ Sủ Mã đi theo phụ hòa nói. Không có. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ nghĩa chính luôn từ địa đại âm thanh phản bác, đem nguyên bản trong phòng ngủ Mã Dị cũng giật nảy mình. Mã Dị ngủ là phòng ngủ. Ta muốn đi trong phòng khách ngả ra đất nghỉ. Ta sẽ để cho nàng đem cửa phòng ngủ khóa trái. Phúc chỉ là hơi đùa hắn một chút, Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ chính mình liền không nhịn được cười, nàng mở miệng an ủi, được rồi, ta biết không có, những sự tình này một giờ trước Sở Tuật Tiên Sinh hắn liền đã gọi điện thoại tới cùng ra ra nói qua nói đến đây, Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ ngự khí đột nhiên xa suốt xuống dưới. Kỳ Dô Si, ta nghe nói viên đạn kia kém một chút liền đánh xuyên qua trái tim của ngươi, là thế này phải không? Sĩ Dạ Quả Kỳ Dô Si nghe vậy, trầm mặc không có trả lời. Tại hướng Sở Tuật giải thích hắn cùng Mạ Dị hai ngày này chỗ gặp phải kinh lịch lúc, những sự tình này hắn đều có nói, lại không nghĩ rằng, Sở Tuật vậy mà cũng đem những chi tiết này nói cho Hạ Tổ Dạ Mã lao gia chủ. Không có khoa trương như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi chỉ nói một câu như vậy. Cắt điện thoại, hai người lẫn nhau trầm mặc. Lúc nào trở về? Cuối cùng, hay là Hạ Tổ Dạ Mã cái cổ mở miệng trước phá vỡ loại trầm mặc này. Còn có một việc phải xử lý, thời gian còn không xác định. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xi trả lời. Sáng mai hắn cùng Mã Dị sẽ ngồi sớm nhất chuyến bay trở về London, dựa theo trên tàu chở hàng vị thầy thuốc kia nói tới, đến lúc đó Black Rose sẽ chủ động đến cùng bọn hắn hai người gặp mặt, thương thảo giữa bọn hắn giao dịch. Theo bác sĩ nói tới, giao dịch này tựa hồ là cùng một nhóm di sản có quan hệ, tình huống cụ thể chỉ có chờ Black Rose tự mình nói rõ. Nghe được hắn lời này, Hạ Tổ Dạ Mạc cô không tiếp tục hỏi nhiều. Chính mình chú ý an toàn, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Nàng nhẹ nhàng nói ra. Ân, ta biết. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Si nhẹ gật đầu, đồng dạng nhẹ giọng trả lời. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ân. A, đúng rồi. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, Hạ Tổ Dạ Mạc cô lại biến thành trước đó bộ kia dí dỏm ngữ khí. Ngươi cũng không thể nửa đêm đối với người ta tiểu cô nương xuất thủ nhà. Tuyệt đối sẽ không. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Si cực kỳ lớn tiếng trả lời. Cứ như vậy, giữa hai người nguyên bản có chút xa suốt bầu không khí, lại bị trò đùa này một câu cho thổi tan. Cúp điện thoại đằng sau, Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Si xoay người, liếc mắt liền nhìn thấy đang núp ở cửa mật thất nghe lén Mạ Dị. Ân. Mạ Dị. Nô. Quay người muốn chạy lại không chạy mất Mạ Dị nghe tiếng quay đầu lại, bước tóc, ánh mắt phiêu hốt, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Cái kia, ta không phải cố ý nghe lén, chính là, vừa rồi nghe được Suy Dạ Quả ngươi hô một tiếng, cho nên có chút hiếu kỳ. Ha ha, chương 417, ngươi chẳng lẽ còn sẽ dạ tập ta sao? Chương 417, ngươi chẳng lẽ còn sẽ dạ tập ta sao? A. Đối với, đúng rồi. Mạ Dị, mi sáu nhà trọ trong cứ điểm, nghe lén bị bắt bao Mạ Dị tại xấu hổ phía dưới vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng mau từ trong phòng ngủ đem trước tìm giường kia dự bị đệm chăn ôm đi ra, hướng Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nói ra, nhìn. Là ta vừa rồi tại phòng ngủ tìm tới đêm nay Suy Dạ Quả ngươi giường ngủ, ta dùng cái này đi ngả ra đất nghỉ. Ấn Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nhìn xem Mạ Dị trong tay giường kia đệm chăn, trên mặt lộ ra vẻ do dự, trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, không được, nhà trọ ngươi ngủ, ta vẫn là ra ngoài tìm một chỗ ngủ đi. Mặc dù vừa rồi tại trong điện thoại, hắn có cùng cái cổ nói hắn đêm nay sẽ ở trong căn hộ ngả ra đất nghỉ, để nàng không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại sau khi cúp điện thoại tỉ mỉ nghĩ lại, bất kể nói thế nào hai người đều là hai cái trưởng thành nam nữ, cứ như vậy chen tại một gian trong căn hộ xác thực không tốt lắm. Hắn hay là ra ngoài ngủ tính toán, dù sao cũng chính là một đêm mà thôi. Nói xong, Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì đi ra mật thất. Mạ Dị, ngươi đêm nay trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, coi chừng chớ bị. Nhưng lại tại hắn muốn từ Mạ Dị bên cạnh vòng qua lúc rời đi, Mạ Dị lại đột nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay của hắn. Ngươi muốn đi địa phương nào? Mạ Dị nhìn xem hắn, mở miệng hỏi. Chính là tìm một nhà thích hợp quán trọ, đừng lo lắng. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì khẽ cười nói, không được. Hắn vừa mới nói xong, Mạ Dị liền trực tiếp từ chối thẳng thắn. Hiện tại Ba Di tình huống ngươi cũng không phải không rõ ràng, ngươi ra ngoài tìm những cái kia quán trọ bạn nhất yên tâm. Ba Di khách sạn nhiều như vậy, những cái kia mạ phỉ ạ luôn không khả năng đem mỗi một nhà quán trọ đều giám thị đến đi. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì tiếp tục nói, không được. Mạ Dị lần nữa từ chối thẳng thắn, nàng ngẩng đầu nhìn Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì, ngựa khí có chút nóng nảy. Cái này quá nguy hiểm, bạn nhất đâu? Bạn nhất bọn hắn thật tìm tới ngươi, đến lúc đó ngươi lại nên làm cái gì? Cùng bọn hắn đến Ba Di đại đảo sát sao? Ngươi chỉ sợ ngay cả người da trắng mặt đều không cách nào cẩn thận phân rõ đi. Ngươi làm sao lại có thể biết những cái kia trong khách sạn có hay không những cái kia mạ phì à người nhãn tuyến? Đừng lo lắng. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì đưa tay đưa nàng nắm lấy cánh tay mình tay đè bên dưới, nhìn xem trên mặt nàng cái kia quan tâm chính mình sốt ruột thân sắc, ngựa khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, Mạ Dị, ta xác thực không phân rõ người da trắng dung mạo, nhưng đối với quan sát trên mặt người rất nhỏ biểu lộ ta vẫn luôn rất am hiểu. Ngươi yên tâm, nếu quả như thật là những cái kia mạ phì à nhãn tuyến ta không có khả năng nhìn không ra. Huống chi ngươi cũng biết, ta rất mạnh, ta ở phương diện này vận khí cũng vẫn luôn rất tốt, coi như thật bị những cái kia mạ phì ạ thành viên phát hiện, ta cũng nhất định có thể trốn tốt. Đừng cưỡng. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì lời nói còn chưa nói xong, Mạ Dị lại đột nhiên hô to một tiếng, cường ngạnh đánh gây hắn. Không phải liền là tại trong một gian phòng ngủ một giấc mà thôi sao? Cũng không phải ngủ ở trên một cái giường. Ta đều không thèm để ý ngươi còn như thế để ý làm cái gì? Rõ ràng cũng còn cách một tầng cánh cửa, chẳng lẽ lại ngươi sẽ còn nửa đêm này ra khóa vào đến bên trên ta sao? Vết thương trên người cũng còn không có tốt liền nhất định phải ra ngoài. Nhất định phải ra ngoài. Vạn nhất ngươi nếu là ra lại ngoài ý muốn gì, vạn nhất ngươi nếu là lớn tiếng hướng phía Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì giống lên cái này một đại thông. Nói xong lời cuối cùng, Mạ Dị đột nhiên ngự khí mềm nhũn, cái mũi chua chua liền lại bắt đầu nức nở. Vạn nhất Suy Dạ Quả ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, ngươi để cho ta làm sao hướng cục trưởng, còn có ngươi tại Tokyo người nhà bàn giao. Mạ Dị một bên nghẹn nào, một bên đưa tay dùng sức rụt mắt. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta đến lúc đó cùng bọn hắn nói, ngươi chính là bị ta cho hại chết sao? Trước đó tại trên bến tàu, Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì bởi vì tới cứu nàng mà kém chút bị ngắm bắn tay cho một thương mất mạng chuyện này, Mạ Dị kỳ thật căn bản cũng không có buông xuống. Có lẽ phải nói, nàng căn bản là không bỏ xuống được. Thậm chí tại Mạ Dị hôn mê trong ngày này, nàng vô số lần trong mộng lặp đi lặp lại mộng thấy, bởi vì nàng không thể đẩy ra đống chốc kia, từ đó làm cho Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì bị viên đạn kia cho đánh xuyên trái tim, cuối cùng đổ vào trước mặt nàng ác mộng chẳng cảnh. Nàng thật không muốn lại bởi vì chính mình nguyên nhân, mà để Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem Mạ Dị cái kia đột nhiên khóc lên bộ dáng, vô ý thức giơ tay lên muốn thay nàng lau nước mắt trên mặt. Nhưng là vươn tay ra một nửa, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, sau đó thu hồi lại. Thật có lỗi thả tay xuống. Suy Dạ Quả Kỳ Rồ Xì túi đầu nhìn xem nàng, ấy này nói ra, là ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, có lỗi với vậy tối nay ngay tại cái này trong căn hộ ở. Mạ Dị dùng sức lau khỏe mắt nước mắt, mở miệng hỏi, ngữ khí mang theo giọng nghẹn ngào.
"Tốt." Lần này không có bất kỳ cái gì chần chờ, Shizakawa Kiyoshi gật đầu đáp ứng.
"Bất quá là ta ngả ra đất nghỉ, ngươi đi ngủ giường.
Tùy ngươi, không cùng ngươi tranh." Đem trong tay đệm chăn dùng sức kín đáo đưa cho Shizakawa Kiyoshi, mà gì cúi đầu, quay người muốn đi tiến phòng ngủ.
"A, còn có đúng lúc này." Shizakawa Kiyoshi đột nhiên gọi lại nàng.
"Thế nào? Còn có chuyện gì sao?"
Mạ Dĩ lại xoa bóp một cái con mắt, lúc này mới quay đầu lại nhìn xem nàng, dù là ở trong hắc ám, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ kỳ thật căn bản thấy không rõ vệt nước mắt trên mặt nàng.
"Cái kia, ta là muốn nói." Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi, tại Mạ Dĩ ánh mắt nghi hoặc bên dưới, hắn đưa tay cào một chút mặt, há mồm do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng.
"Ta là tuyệt đối sẽ không nửa đêm này ra khóa đối với ngươi."
"Đối với ngươi làm cái gì? Cho nên ngươi không cần lo lắng, buổi tối hảo hảo đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt." Hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy chính mình có cần phải giải thích một chút cái này.
"Ai?"
Nghe được hắn lời nói này, Mạ Dĩ cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn xem tựa hồ là có chút quấn bách Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ.
"A, cái này, dạng này a?
Nguyên lai Sĩ Dạ Quả ngươi làm muốn, muốn cùng ta nói cái này sao?" Ngựa khí đột nhiên liền bắt đầu cả lăm, Mạ Dĩ mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Tựa hồ lúc này nàng mới phản ứng được, chính mình trước đó đến tột cùng nói cỡ nào nghịch thiên nói.
"Cái kia, ta đã biết, còn có a. Ta vừa rồi cũng là cảm xúc có chút kích động, cho nên mới nói một chút kỳ quái nói.
Sĩ Dạ Quả ngươi cũng không cho để ý."
Ta cũng không có loại kia ý tứ.
Biết không?
Không biết có phải hay không là vì che giấu cái gì, Mạ Dĩ đột nhiên cực kỳ lớn tiếng hô.
"Ân, ta biết." Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cũng chỉ là sững sờ gật đầu.
"Cái kia, vậy là tốt rồi." Trong lúc nhất thời, giữa hai người không khí đột nhiên liền lúng túng.
"Cái kia, vậy ta đi trước ngủ."
"Ân, tốt." Tựa hồ là muốn thoát đi này quái dị không khí, hai người tại tạm biệt đằng sau, Mạ Dĩ cấp tốc đóng cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa, sau đó dùng lực đập một chút gương mặt của mình.
"Tỉnh táo,
đi ngủ,
không nên suy nghĩ bậy bạ."
Mà ở ngoài cửa, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ ôm đệm chăn đem phòng khách quét một lần, cuối cùng tuyển một cái tới gần cửa phòng ngủ vị trí sẽ được tấm đệm trải đi lên. Vị trí này cách cửa sổ cùng cửa đều xa xôi, cân nhắc đến nửa đêm nếu có người đến tập kích loại này biết bắt nhất tình huống, hắn cũng có thể hơi nhiều một ít thời gian phản ứng.
"Tốt, đi ngủ."
Mặc dù nói như vậy, nhưng đối với hai người mà nói, đêm nay chỉ sợ cũng không quá dễ dàng ngủ.
Chương 418, hắn vốn chính là muốn trở về đó a.
Chương 418, hắn vốn chính là muốn trở về đó a.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, không có cái gì phát sinh.
Mạ Dĩ ngủ được so Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ muốn chỉ một chút, bởi vậy đợi nàng tỉnh lại về sau, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ đã thu thập xong đệm chăn, kiểm tra xong vết thương tình huống, sau đó lại đang trên ban công đứng đầy một hồi.
"Tỉnh."
Nghe được sau lưng động tĩnh, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ quay đầu nhìn về phía nàng, ân cần thăm hỏi nói.
"Ân."
Lún éo bên dưới cổ, Mạ Dĩ gật đầu trả lời, đồng thời ánh mắt liếc nhìn Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ trong tay cầm tấm hình kia. Tại nàng tỉnh lại trước đó, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ tựa hồ là một mực tại nhìn xem tấm hình kia, nhưng có chút đáng tiếc là bởi vì góc độ nguyên nhân, nàng chưa kịp thấy rõ ràng tấm hình này bên trên chính là cái gì, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ liền đã đem nó thả lại trong túi.
"Chuẩn bị một chút, nên xuất phát."
"Tốt." Không có quá để ý, Mạ Dĩ gật gật đầu, hai người đơn giản rửa mặt quản lý đằng sau, liền rời đi nhà trọ. Đi đến sân bay Paris, vốn cho rằng cần chính mình đặt trước chuyến bay vé máy bay hai người, lại tại trong phi trường tiếp xúc đến bị sở tuân phái tới tiếp ứng Mi 6 đặc công. Nhìn, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hai ngày trước mất tích xác thực cho hắn không nhỏ kinh hãi, đến mức sau cùng đoạn đường này, sở tuân còn muốn chuyên môn phái người tới đó đứng. Nói không chính xác, kỳ thật hắn cùng Mạ Dĩ tối hôm qua ngủ nhà trọ phụ cận, cũng một mực tại bị người mật thiết giám thị bảo hộ lấy. Trong lúc bất chợt, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Cứ như vậy, hai người tại Mi 6 đặc công hộ tống hạ lên máy bay, sau đó vô kinh vô hiểm vượt qua đoạn này hai canh giờ đường đi, thời gian qua đi hai ngày lần nữa về tới Mi 6 đại bản doanh, Anh Quốc London. Sở Tuật cũng không có đưa ra muốn gặp hai người, thậm chí cũng không có đối với hai người làm ra cái gì đặc biệt yêu cầu, các loại Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ gọi điện thoại nói cho hắn biết bọn hắn đã đến London sau. Sở Tuấn liền trực tiếp rút đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về bọn đặc công, cũng biểu thị hai người các ngươi tùy tiện chơi đi, có gì cần hắn hỗ trợ lại gọi điện thoại là được.
Cái này rất không thích hợp.
Quả thật, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cùng Mạ Dĩ hiện tại xác thực không quá muốn bị bọn này đặc công đi theo. Dù sao căn cứ trước đó trên tàu chở hàng bác sĩ nói tới, các loại hai người trở lại London đằng sau, Black Rooster liền sẽ chủ động tìm tới cửa, cùng hai người thương thảo bọn hắn đám kia di sản sự tình. Nếu như không nghĩ biện pháp đem những này mang theo bảo hộ ý vị đặc công rút đi, Black Rooster chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản xuất hiện, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hai người cũng không có thể liên hệ với phương pháp của nàng. Hiện tại Sở Tuật chủ động rút đi những đặc công này, đúng là thuận tiện hai người tiếp xuống hành động. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ bén nhạy đã nhận ra trong đó dị thường. Không biết có phải hay không hắn quá mất cảm, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ luôn cảm thấy Sở Tuật những cử động này, luôn có một loại biết hai người sau đó phải làm sự tình, cho nên mới cố ý cho bọn hắn mở cửa sau cảm giác.
Xem ra, hôm qua hắn ở trong điện thoại chuẩn bị cái kia phiên lý do thoái thác, cũng không có thật đem lão gia tử này cho lừa qua đi à.
Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hướng Sở Tuật giải thích hắn cùng Mạ Dĩ hai ngày trước tại Paris gặp phải sự kiện lúc, cố ý biến mất Black Rooster tại trong những sự kiện này thân ảnh. Dù sao bất kể nói thế nào, vị này quái tật nữ sĩ xác thực đều cứu được hắn cùng Mạ Dĩ một mạng, nếu là như thế quay đầu liền đem nàng bán cho Mi 6, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ trong lòng cũng băn khoăn. Mà mạ dị cũng tương tự cho rằng như thế, mặc dù nàng còn tại rất giận mình bị Black Joker theo dõi lại không phát giác được điểm này. Thế là hai người đang thương thảo đằng sau, cộng đồng bệnh bộ kia chuẩn bị xong lý do thoái thác, chỉ là hiện tại xem ra, hai người bọn họ hoang luôn cũng không có lừa gạt đến Sở Tuật, thậm chí còn để Sở Tuật dùng cái này đẩy ngược ra hai người tiếp xuống hành động. Gừng nhưng hay là giả cay. Ý thức được điểm này, Shizawa Kiyoshi khe khẽ thở dài. Nhưng lão gia tử nếu không có đâm thùng bọn hắn cho vặn, cái kia đại khái chính là ngầm cho phép hai người tiếp xuống hành động. Shizawa, chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Ngươi cảm thấy Black Joker lúc nào sẽ đến liên hệ chúng ta? Mới vừa đi ra London cơ tràng, Mạ Dị liền mở miệng hỏi. Nàng khẳng định có điều tra qua thân phận của chúng ta muốn nàng hẳn là cũng rõ ràng ta sẽ không ở London lưu thời gian quá dài, bởi vậy thời gian chắc chắn sẽ không quá muộn, ta sẽ không ở London lưu thời gian quá dài. Nghe được Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ nói ra câu nói này, chẳng biết tại sao, Mạ Dị tâm tình đột nhiên có chút xa xút. Cũng không có chú ý tới dị thường của nàng, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ hơi nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói ra, đi trước Mạ Dị ngươi ở nhà trọ đi, ta muốn nơi đó hẳn là sẽ có manh mối. Ân. Mạ Dị. Không có nghe được nàng đáp lại, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ quay đầu nhìn về phía nàng, lại phát hiện nàng chính cúi đầu, tựa hồ là thất thần. A, tốt. Vậy trước tiên đi ta mướn nhà trọ đi. Đống nhiên hoàn hồn, Mạ Dị vội vàng trả lời. Sao rồi? Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ nghi ngờ nhìn xem nàng. Không có, không có gì. Đi nhanh đi. Chớ trì hoãn thời gian. Tokyo còn có người đang chờ ngươi trở về đâu. Mạ Dị cấp tốc mang qua cái đề tài này, bước nhanh đi tại phía trước. Hô thở phào một hơi, Mạ Dị dùng sức lắc đầu, bỏ rơi trong đầu những cái kia dây dưa không rõ suy nghĩ. Đừng lại suy nghĩ lung tung. Mạ Dị ngươi đừng quên trước ngươi thế nhưng là muốn nhanh lên thoát khỏi những sự tình phiền phải này. Lúc này mới qua vài ngày nữa mà thôi. Mà lại, Sĩ Dạ Quả vốn chính là muốn trở về Tokyo đó a, cứ như vậy, hai người một đường bay trở về Mạ Dị tại London nhà trọ. Giống như Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ trước đó suy đoán như thế, Mạ Dị trong căn hộ quả thật có cùng Black Joker có liên quan manh mối. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, manh mối này vậy mà lại như thế. Nha! Hai người các ngươi trở về. Mở cửa, Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cùng Mạ Dị vừa đi vào, đã nhìn thấy buộc lên tập dề. Đứng tại bếp lò bên cạnh làm cơm trưa Black Joker quay đầu, cười mỉm hướng hai người lên tiếng chào. Tới rất sớm thôi, xem ra chuyến bay hẳn không có đến trễ, ta cơm trưa cũng còn không làm tốt. Mạ Dị trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem nàng, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, quay người ra ngoài nhìn thoáng qua phía ngoài bảng số phòng, sau đó lại là một mặt khó có thể tin trừng mắt trong phòng Black Joker. Ngươi vào bằng cách nào? Mạ Dị tiểu thư, ngươi không nên đối với một vị quái tật hỏi cái này trùng vấn đề, đây là đối với năng lực ta chất vấn. Black Joker vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng. Đây là nhà ta. Mạ Dị lớn tiếng nói ra. Rất tốt, nàng lại phải bắt đầu tức giận. Ta biết đây là nhà ngươi, cho nên ta mới tiến vào. Black Joker đồng dạng lớn tiếng trả lời, nghe giọng điệu này thật giống như có vấn đề không phải nàng mà là Mạ Dị một dạng. Mà Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ thì là yên lặng đem Mạ Dị kéo tiến đến, sau đó đóng lại nhà trọ cửa. Tự xông vào nhà dân coi như xong. Ngươi vì cái gì còn muốn lật ta phòng bếp? Bởi vì ta muốn cho các ngươi làm cơm trưa. Các ngươi sáng sớm ăn cái gì sao? Chẳng lẽ hiện tại bụng cũng không đói sao? Là có chút đói, nhưng là không có như là ăn cơm ngay tại lúc này chuyện trọng yếu nhất. Làm cơm tốt, tới lấy bát. Cứ như vậy, ba người tại tấm kia nho nhỏ trước bàn ăn ngồi xuống. Thế nào? Hương vị rất không tệ đi. Cầm lấy bữa, Black Joker cười hì hì nhìn xem hai người hỏi. Nhật Bản xử lý. Mạ Dị dùng đũa kẹp lên nếm thử một chút, lập tức nghi ngờ nhìn xem nàng, hỏi, ngươi trước kia tại Nhật Bản ở qua? Một bên Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cũng ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng. Nói đến, hắn cùng Mạ Dị hiện tại xác thực cũng không biết Black Joker thân phận chân thật. Mặc dù Black Joker hiện tại đỉnh lấy một tấm Đông Á nữ tính mặt, nhưng nói như thế nào đây, trước đó tại lũ dở thời điểm, mặt của nàng đúng vậy dài dạng này. Nữ nhân này rất rõ ràng nắm giữ một loại nào đó có thể biến hóa dung mạo phương pháp. À, cái này a gặp hai người đều rất ngạc nhiên cái này, Black Joker để đua xuống, chỉ mình mặt, cười mỉm nói, suýt nữa quên mất, tự giới thiệu mình một chút, ta bản danh, gọi ổ kỳ nó Mina. Trước đó nhìn thấy khu bình luận có người nói Sĩ Dạ Quả Xỉ dù tại Mỹ Dạ Nộ ạ kệ Mỹ sự tình bên trên lừa gạt Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ, nói như thế nào đây, vì cái gì đều không có thư lưu liễu kỳ. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ tại sao lại muốn tới tìm Sĩ Dạ Quả Xỉ dù xác nhận Mỹ Dạ Nộ ạ kệ Mỹ đến cùng chết chưa điểm này đâu. Chương 419, Đại Anh Đế Quốc Di Sản. Chương 419, Đại Anh Đế Quốc Di Sản. Ta bản danh, gọi ổ kỳ nọ Mina. London, Mạ Dị thuê lại trong căn hộ, Black Joker để đua xuống, nhìn xem ngồi ở phía đối diện Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ cùng Mạ Dị, chỉ mình mặt, mở miệng nói ra, ta hiện tại gương mặt này cũng là thật à, đương nhiên, các ngươi tại lũ dở thời điểm nhìn thấy gương mặt kia khẳng định là giả, không cần suy nghĩ nhiều, ta đúng là biết một chút rất thuận tiện dịch dung thuật. Dịch dung thuật. Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ còn là lần đầu tiên nghe được loại vật này. Có thể đem mặt mình hoàn toàn đổi thành mặt khác một bộ dáng dịch dung thuật, loại vật này thật tồn tại sao? Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tại lũ dở thời điểm, Black Joker ngụy trang nhân viên kia hay là một tấm Âu Châu nữ tính mặt, cùng nàng hiện tại gương mặt này hoàn toàn khác biệt, cho dù là Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Xỉ lúc đó đều không có ý thức được nàng gương mặt kia là dịch dung. Đương nhiên tồn tại. Black Joker vỗ ngực, dùng sức chút xuống đầu. Là ta còn không có làm quái tập trước đó, tại Nhật Bản hướng một vị lão nhân gia học, lão nhân gia kia là vị ma thuật sư, nhưng là ma thuật lại trở nên rất dở, không có người nào nhìn, ta xem như tương đối ít có sẽ thường xuyên đi xem hắn làm ảo thuật khách hàng, mặc dù cũng là bởi vì hắn lúc đó luôn luôn tại ta thích nhà kia quán ven đường phụ cận biểu diễn nguyên nhân. Dù sao chính là bởi như vậy hai đi ta cũng liền cùng lão nhân gia kia thân quen, khả năng cũng là bởi vì ta thường xuyên đi cổ động nguyên nhân đi. Các loại về sau lão nhân gia này dọn đi trước đó, hắn liền đem những này dịch dung thường phục thủ pháp giao cho ta Black Joker nói giang tay ra, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, thật giống như dịch dung thuật đều là trong miệng nàng lão nhân gia kia ép buộc nàng đi học một dạng. Bất quá có sao nói vậy, lão nhân gia này dạy ta dịch dung thuật sắc thực lợi hại, ta mấy năm này cũng có tiếp xúc qua trên thế giới mặt khác dịch dung thủ pháp, nhưng so với lão nhân gia dạy ta đều không ngoại lệ đều kém xa. Đương nhiên, các ngươi nhưng không cho có ý đồ với ta a. Nhìn xem hai người, nhất là nhìn xem đột nhiên có chút ý động mà gì, Black Joker sở dựng thẳng lên ngón tay, nghĩa chính ngôn từ nói, ta lúc đầu đã đáp ứng lão nhân gia kia, vô luận tình huống như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không đem hắn dịch dung thuật truyền ra ngoài. Ân. Suy dạ quả kỳ rồ si nhẹ gật đầu, thuận miệng lên tiếng. Black Joker sở dịch dung thuật sắc thực rất thần kỳ, nhưng hắn bản nhân đối với cái này nhưng không có hứng thú gì, dù sao hắn là cảnh sát, coi như học được cũng không có gì cơ hội dùng, tác dụng không lớn. Ngược lại là mà gì, bọn đặc công đối với loại này dịch dung thuật hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Xét bị Black Joker điểm phá ý nghĩ trong lòng, mà gì nhếch miệng, cũng không có lại nói cái gì. Nàng vừa rồi xác thực nghĩ đến, có biện pháp gì hay không có thể cùng Black Joker tiến hành giao dịch, đổi lấy trong tay nàng cái kia thần kỳ dịch dung thuật. Tốt, nhàn thoại kéo xong, nói về chính đề. Đơn giản giới thiệu một chút về mình, Black Joker vỗ vỗ tay, đem chú ý của hai người lực đều hấp dẫn tới. Giao dịch sự tình, trên tàu chở hàng vị kia giúp các ngươi làm giải phẫu bác sĩ hẳn là đều đã cùng các ngươi nói đi. Không biết hai vị có ý nghĩ gì? Nàng rất tự nhiên mà nhưng, liền đem Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ cùng Mạ Dị khóa lại đến cùng một chỗ, cho là hai người này khẳng định sẽ cùng một chỗ hành động. Nói cho ta biết trước như lời ngươi nói cái đám kia di sản rốt cuộc là ý gì? Không có tùy tiện tiếp nhận, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ đầu tiên là hỏi. Tại trước kia trên tàu chở hàng, bác sĩ có đã nói với hai người bọn họ, Black Joker nói lên giao dịch là cùng một nhóm di sản có quan hệ, nhưng cụ thể chi tiết nhưng không có tiến hành nói rõ. Ân, cũng là, để cho ta ngẫm lại, hẳn là từ nơi nào nói lên đâu. Black Joker nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, suy tư một chút, lập tức mở miệng nói ra, có tổn ấy gì dồ người này các ngươi nghe nói qua chưa? Tổn ấy gì dồ? Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng, nhưng hắn bên cạnh Mạ Dị lại đột nhiên mở miệng nói, cái kia nổi danh kỳ thực văn học tác gia. A, xem ra Mạ Dị tiểu thư biết ta. Black Joker hưng phấn mà nhìn xem nàng, có chút ấn tượng, vừa tới Anh Quốc lúc đi học nhìn qua người này viết một chút sách. Nhẹ gật đầu, Mạ Dị giải thích nói, người này nghe nói là tại Nhật Bản xuất thân, sau trưởng thành liền theo phụ mẫu dọn đi Singapore thường ở. Ở nơi đó bắt đầu hắn sáng tác kiếp sống, bất quá tại 15 năm trước hắn lại đột nhiên rời đi Singapore đi vào Anh Quốc, còn từ một vị quý tộc trong tay mua một chỗ ở vào trên hải đảo biệt quán. Từ đó về sau, tôn ấy dị dỗ vẫn ở tại trên tòa hải đảo kia mặt, đồng thời không còn có viết qua một quyển sách lời nói này, là Mạ Dị cố ý giải thích cho Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ nghe. Không sai. Black Joker nhẹ gật đầu, sau đó lại bổ sung, bất quá ngay tại một tháng trước, tôn ấy dị dỗ qua đời. Qua đời? Mạ Dị nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Tôn ấy dị dỗ mặc dù là tại Nhật Bản xuất thân, nhưng nó bản thân lại là tại tiếng Anh trong hoàn cảnh lớn lên, bởi vậy lúc tuổi còn trẻ của hắn sáng tác những cái kia tác phẩm văn học cũng đều là lấy tiếng Anh làm chủ. Mặc dù hắn đã có 15 năm không có lại tiến hành sáng tác, nhưng thân là từng tại Anh Quốc cũng là phi thường nổi danh văn học tác gia, loại này văn học thái đầu qua đời, nàng trước đó thậm chí ngay cả một chút tin tức tương quan đều không có nhìn thấy. Đương nhiên, tôn ấy dị dỗ qua đời tin tức bị hắn hai đứa con trai cho tận lực che giấu đi, cũng chính là bí không phát tăng. Về phần nguyên nhân tôi chẳng lẽ chính là ngươi nói di sản? Lặng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, không sai, chính là vì tổ nấy gì rồi lưu lại đám kia di sản. Black Joker nói, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Căn cứ cá nhân ta lấy được tin tức, tổ nấy gì rồi sở dĩ sẽ ở 15 năm trước đột nhiên rời đi Singapore, đồng thời từ đây không còn tiến hành bất luận cái gì văn học sáng tác, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn lúc đó tại Singapore đạt được một nhóm bảo tàng. Bảo tàng? Bảo tàng gì? Mạ Dị nghi ngờ nhìn xem nàng. Cụ thể chi tiết ta không rõ ràng, nhưng là căn cứ tổ nấy gì rồi trước kia tại Singapore vài bằng hữu nói tới, bản thân hắn đem nhóm này bảo tàng xưng là Đại Anh Đế quốc di sản. Thứ cái này trực tiếp đem Mạ Dị cho nghẹn cười. Đế quốc di sản? Hắn thật đúng là dám nói thôi thôi, nhóm này bảo tàng đến cùng có đủ hay không tư cách bị mang theo Đại Anh Đế quốc xưng hô thế này ta không rõ ràng, dù sao ta cũng không có thấy tận mắt, bất quá tại tổ nấy gì rồi sau khi qua đời, hắn trong di thư chỉ định nhóm này bảo tàng người thừa kế, lại phi thường có ý tứ Black Joker biểu lộ thần bí. Không phải hắn hai đứa con trai kia sao? Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ hỏi. Không phải. Black Joker lắc đầu, sau đó nhìn hai người, hạ giọng, một mặt thần thần bí bí nói, tại tổ nấy gì rồi lưu lại trong di thư, hắn đem chính mình hai đứa con trai đều bài trừ tại người thừa kế bên ngoài, ngược lại chọn lựa ra ba cái cùng hắn không quan hệ chút nào người, cho thấy muốn đem nhóm này bảo tàng điểm bình quân cho ba người này. Chương 420, ngươi đừng nghĩ vứt bỏ ta. Chương 420, ngươi đừng nghĩ vứt bỏ ta. Coi trọng tài phú người, là không thể nào sẽ đem của cải của chính mình phân cho người không muốn làm chút nào. Mạ Dị trong căn hộ, nghe Black Joker lời nói này, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ mở miệng nói ra. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Black Joker liên tục gật đầu, đối với hắn lời nói biểu thị đồng ý cái kia ba cái bị tổn ấy gì rồi chỉ định người thừa kế, cùng hắn tuyệt đối có đặc thù nào đó quan hệ, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào ta cũng không rõ ràng, dù sao cái này muốn nhìn hai vị đã điều tra. Nàng cười mỉm nói, ngươi tại sao phải đối với mấy cái này sự tình rõ ràng như vậy? Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi. Dựa theo Black Rose nói tới, tuần ấy gì rồi qua đời tin tức trước mắt bị hắn hai đứa con trai cho che giấu đi, Black Rose thân là cùng việc này không quan hệ ngoại nhân, tại sao phải đối với cái này biết được rõ ràng như vậy? Thậm chí ngay cả tuần ấy gì rồi di thư nội dung đều nhất thanh nhị sở. Rất đơn giản. Đối mặt Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi nghi hoặc, Black Rose từ trên thân móc ra một phần thư mời, đưa cho hai người. Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi chỉ là mở ra nhìn thoáng qua, liền lại đưa cho bên cạnh Mạ Dị. Không gì khác, tiếng Anh xem cũng hiểu. Bởi vì ta nhận lấy tổ đầy dị dỗ hai vị kia nhi tử mời, lấy thám tử thân phận tiến đến nhà bọn hắn chỗ kia ở vào trên hải đảo biệt quán, vì bọn họ điều tra rõ ràng tổ đầy dị dỗ di sản hạ lạc. Ngươi lại còn có thám tử thân phận? Mạ Dị nghe vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem nàng. Đương nhiên, ta thân là một tên quái tặc, có rất nhiều cái thân phận hẳn là chuyện rất bình thường đi. Black rút sở chuyện đương nhiên trả lời. Ngươi nói điều tra đám kia di sản hạ lạc là có ý gì? Chẳng lẽ là di sản biến mất? Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi mở miệng hỏi. Ta không rõ ràng, nhưng là căn cứ tổ đấy gì dỗ hai đứa con trai kia nói cho ta biết thuyết pháp, bọn hắn phụ thân lưu lại di sản nhất định vẫn còn tòa kia trong biệt quán, chỉ là bọn hắn tìm không thấy. Vì tìm ra đám kia di sản, hai huynh đệ này đầu tiên là chính mình đem chỗ kia biệt quán lật ra một lần, các loại làm sao cũng không tìm tới, sau lại đem bọn hắn phụ thân trên di thư quy định ba vị kia người thừa kế đều hô tới, muốn dựa vào những người này tìm đến ra di sản, kết quả hay là tìm không thấy. Cứ như vậy, đám người này dày vò một vòng thực sự không có biện pháp, lúc này mới quyết định tìm thám tử đi qua nhìn một chút có thể hay không hỗ trợ, mà thật vừa đúng lúc ta chính là bị bọn hắn tìm tới cái kia thám tử, thật là quái để cho người ta nhức đầu. Vừa nói, vợ Lex Joser một bên làm bộ thở dài. Mà Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi nghe nàng lời nói này, cúi đầu trầm tư. Bị mang theo đại anh đế quốc tên bảo tàng, nhìn như không hề quan hệ ba vị người thừa kế, thần bí biến mất di sản. Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi quanh năm tại các loại vụ án bên trong du tẩu chỗ ma luyện ra tới trực giác nói cho hắn biết, vợ Lex Joser muốn xin nhờ hắn chuyện này, chỉ sợ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đoán chừng muốn xảy ra chuyện. Ngươi nói tới giao dịch, cụ thể là muốn chúng ta làm những gì? Chính là điều tra rõ ràng những này di sản hạ là sao. Đúng lúc này, Mạ Dị cũng xem hết thư mời bên trên nội dung, hướng Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi gật đầu sau, quay đầu nhìn về phía Black Rốt Sở. Không, điều tra di sản hạ lạc chỉ là nhân tiện. Nhẹ nhàng lắc đầu, Black Rốt Sở giải thích nói, ta chân chính cần là hy vọng hai vị khi tìm thấy nhóm này di sản đằng sau, nghĩ biện pháp đem bên trong văn vật đều bảo lưu lại đến. Nói đến đây, ngữ khí của nàng rất nghiêm túc. Vô luận là quốc gia nào văn vật, bọn chúng đều là quốc gia kia cùng nhân dân quý giá văn hóa lịch sử di sản, là văn minh kia mị lực tại trong thế giới hiện thực thực tế nhất thể hiện. Bọn chúng hẳn là thuộc về mình quốc gia, mà không phải bị bọn cường đạo tùy ý cướp đoạt, sau đó lại giống chiến lợi phẩm một dạng bị quốc gia khác đường hoàng bày ở nhà bảo tàng của bọn hắn bên trong khoe khoang biểu hiện ra. Tận khả năng trợ giúp những này bị lược đoạt văn vật trở lại chính bọn chúng quốc gia, đây là ta lấy quái tặc thân phận đi trộm sơ tâm. Hai vị, căn cứ ta trước đó điều tra đến những cái kia giải rắc tình báo, tổ đấy gì rồi ban đầu ở Singapore đạt được đám kia bảo tàng trải qua phi thường thần bí, cá nhân ta hoài nghi, hắn có thể là bởi vì một loại nào đó kỳ ngộ, đạt được Anh quốc từng tại đại hàng hải thời kỳ từ thế giới địa phương khác cướp đoạt mà đến, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng thất lạc đến Singapore tài bảo. Ta muốn cái này có lẽ cũng là hắn đem nhóm này bảo tàng mang theo đại anh đế quốc di sản tên nguyên nhân, nếu như điểm này là thật, vậy cái này nhóm di sản bên trong, liền tất nhiên bao hàm đại lượng đến từ thế giới quốc gia khác văn vật quý giá. Vẹn vẹn lấy cá nhân ta góc độ, ta cũng không hy vọng những này văn vật lại bị lưu lạc đến những cái kia nhà tư bản cùng quý tộc lao ra trong tay, bọn chúng hẳn là trở lại quốc gia mình nhà bảo tàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Black Rose nói vừa mới nói xong, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi liền lập tức mở miệng đáp ứng. Hắn nhìn xem nàng, nói ra, ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng nhóm này di sản hạ lạc, cũng sẽ như ngươi mong muốn, giúp ngươi bảo lưu lại nhóm này di sản bên trong văn vật quý giá. Đương nhiên, ta không có cách nào có thể giúp ngươi bảo tồn cùng mang đi những này văn vật, cho nên, làm sao đem bọn nó mang đi cũng đưa về chính bọn chúng quốc gia, những sự tình này chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp. Mặc dù trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này điều tra nhóm này di sản sự kiện có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng nhận Black Rose cái này không gì sánh được chính nghĩa hành vi động cơ cảm nhiễm, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi hay là quyết định lội một đợt này vũng nước đủ. Ta cũng giống vậy. Một bên Mạ Dị cũng theo sát lấy mở miệng nói, Sĩ Dạ Quạ, ta và ngươi cùng đi. Nhìn xem Mạ Dị cái này không chút do dự dáng vẻ, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xi khẽ nhíu mày. Cân nhắc đến có thể sẽ gặp được tình huống nguy hiểm, hắn kỳ thật cũng không muốn Mạ Dị lại đi theo hắn. Giống như Mạ Dị rất lo lắng Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ sẽ lại bởi vì nàng nguyên nhân thụ thương như thế, Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ cũng tương tự không nguyện ý lại nhìn thấy nàng bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Thậm chí nói thật, Mạ Dị kỳ thật căn bản cũng không có nghĩa vụ nhất định phải bồi tiếp hắn đi làm những sự tình này. Đừng nghĩ lấy đẩy ra ta. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Mạ Dị cho cưỡng ép đánh gãy. Nàng nhìn thẳng Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ, chuyển ra một cái để hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Sĩ Dạ Quạ, ngươi ngay cả tiếng Anh đều nghe không hiểu, nếu như đến lúc đó không có ta tại bên cạnh ngươi cho ngươi phiên dịch, ngươi làm sao thu thập tình báo? Ngươi làm sao đi điều tra? Ân, nàng hỏi một chút này, trực tiếp đem Sĩ Dạ Quạ Kỳ Dỗ Xỉ cho đang hỏi. Hoàn toàn chính xác, hắn xác thực sẽ không tiếng Anh. Chỉ dựa vào chính hắn, khẳng định không có cách nào cùng người anh bình thường giao lưu, mà lại loại thời điểm này lại để cho Sở Tuất lao ra tử thay hắn tìm một cái sẽ anh nhận song ngữ, còn có thể cùng hắn độ cao phối hợp tác đến, cũng xác thực rất không có khả năng. Hắn cùng Mạ Dĩ cũng là lẫn nhau trải qua sinh tử đằng sau, mới cấp tốc bồi dưỡng được ăn ý. "Ân, tốt, vậy kế tiếp sự tình, cũng muốn xin nhờ Mạ Dĩ ngươi." Nghĩ như vậy, Xi Dạ Quạ Kỳ Rồ Xi khẽ khẽ thở dài, xem như đáp ứng. "Cũng được, đến lúc đó hắn cẩn thận một chút liền tốt." Thứ mà Mạ Dĩ thấy thế, thì là cao hứng ngóc lên cằm. Có lẽ ngay cả chính nàng đều không có rõ ràng ý thức được, chân chính để nàng cao hứng đến tột cùng là cái gì. "A, hai vị tình cảm thật đúng là tốt." Gặp hai người đạt thành chung nhận thức, nguyên bản an tình ăn dưa Black Joker lập tức cười phủi tay. Xem ra các ngươi quả nhiên là quan hệ bạn trai bạn gái a. Vậy kế tiếp sự tình liền xin nhờ hai không phải? Hai ai? Nguyên lai không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Hai, chương 421, đám chìm tại trong nước biệt quán chương 421, đám chìm tại trong nước biệt quán căn cứ Black Joker cung cấp tình báo, tổ đấy gì rồi chỗ kia biệt quán là ở nước Anh hải ngoại trên một tòa đảo hoang. Cùng bình thường hòn đảo hơi có khác biệt, tòa đảo hoang này chủ thể chia làm nam bắc hai bộ phận, hai đảo ở giữa có một đảo rộng hơn 20 thước eo biển. Trong đó nam đảo chỉnh thể địa thế bắc cao nam thấp, hòn đảo bến tàu liền xây ở nam đảo nam bộ nhẹ nhàng khu vực, mà bắc đảo chỉnh thể địa thế thì là nam cao bắc thấp, tồn đấy gì do biệt quán liền xây ở bắc đảo trung bộ nhẹ nhàng khu vực. Nhưng ở bắc đảo cũng không thể thông hướng ngoại giới bến tàu, bởi vậy muốn đi chỗ này biệt quán, Xí Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ cùng Mạ Dị còn cần trước đi thuyền đến ở vào nam đảo bến tàu, sau đó lại đi qua nam đảo mặt phía bắc tòa kia duy nhất có thể thông hướng bắc đảo giá thép cầu, tiến vào bắc đảo đường hầm, thẳng đến đi giai đoạn này đại khái khoảng 100 mét sơn động đường hầm sau, hai người mới rốt cục có thể nhìn thấy bọn hắn đích đến của chuyến này. Một tòa bị ngâm ở trong nước xa hoa biệt quán. Không sai, ngâm ở trong nước. Bắc đảo địa thế nam cao bắc thấp, bởi vậy Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ cùng Mạ Dị rời đi sơn động đường hầm sau, hai người lúc này vị trí giữa sườn núi vừa vặn có thể làm cho bọn hắn nhìn xuống đến bắc đảo phần lớn cảnh vật. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là ở vào bắc đảo trung bộ nhẹ nhàng khu vực tòa kia biệt quán. Biệt quán là Anh Quốc trường phái gỗ thịt phong cách kiến trúc, từ bên ngoài nhìn hẳn là có 3 tầng, chỉnh thể kiến trúc bố cục có điểm giống tiếng Trung bên trong đảo lại núi chữ. Biệt quán chu vi lấy một vòng cao cao tường vây, tường vây cửa lớn cũng là dày đặc cửa kim loại, mà cũng không phải là ngoại giới thường gặp song sắt cửa, đem tòa này xa hoa biệt quán cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Chính là mặt chữ ý tứ bên trên chật như nêm cối. Tại Xí Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ lúc này góc độ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, cao tới mấy thước nước động đem trọn tòa biệt quán lầu một đều ngâm ở trong đó, xanh lam dưới mặt nước, còn mơ hồ có thể thấy được những cái kia nguyên bản bị tu kiến tại biệt quán trong đình viện đài phun nước hoặc nghề làm vườn đàn. Những này nước động thủy vị hẳn là trải qua đặc biệt khống chế bọn chúng chỉ là che mất biệt quán lầu 1, đối với lầu 2 cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa hồ vẫn là vì phối hợp những này nước động, biệt quán lầu 2 rất nhiều nơi đều xây dựng có thể mở ra cửa phòng, trong đó một ít trước của phòng thậm chí còn ngừng lại có thể ở trên mặt nước chạy tàu xung phong. Tại càng xa biệt quán mặt phía bắc trên sườn núi nhỏ, còn có một đầu đốn lượn hướng lên đường lát đá, trong đó một chỗ dốc thoải bên trên đứng thẳng vài tòa sức gió máy phát điện. Ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy như thế. Đặc biệt biệt thự. Đại khái nhìn lướt qua ngay phía trước xa xa trong nước biệt quán, Mạ Dị mở miệng nói ra. Biệt thự nàng gặp qua không ít, nhưng chìm ở trong nước biệt thự hay là lần đầu gặp. Nơi này có chút kỳ quái. Xí Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ mở miệng nói ra. Ngươi phát hiện cái gì? Hai người dọc theo đường lát đá hướng phía dưới đi đến, Mạ Dị nghe vậy hỏi. Chỉ là chú ý tới một chút để cho ta cảm giác không hợp logic địa phương. Xí Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ giải thích nói, từ địa thế đến xem, tòa này bắc đảo hoàn toàn có điều kiện có thể tu kiến một tòa đối ngoại bến tàu. Người thiết kế căn bản không cần thiết đem bến tàu tu kiến tại Nam đảo, sau đó lại vẽ vời cho thêm chuyện ra tại Nam Bắc đảo ở giữa xây một tòa để mà thông hành cầu vượt cùng đầu kia sơn động đường hầm. Đứng tại chi phí góc độ nhìn lại, tòa đảo này thiết kế hoàn toàn chính là không hợp cách, trừ phi là xuất phát từ chế tạo điểm du lịch mục đích, nếu không người bình thường cũng sẽ không lựa chọn loại này chi phí cực cao thiết kế phương án. Nhưng rất rõ ràng, tồn ấy gì rồi căn bản cũng không có muốn đem tòa đảo hoang này chế tạo thành điểm du lịch ý nghĩ, thậm chí có thể ngược lại, ta cảm giác hắn thậm chí còn đang cố ý đem biệt quán chỗ Bắc đảo cùng ngoại giới tiến hành ngăn cách. Tận lực đem đối ngoại bến tàu thiết lập tại Nam đảo, có lẽ chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Điểm này, Xí Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ đang trên đường tới liền đã có chỗ hoài nghi. Căn cứ đưa hắn cùng Mạ Dị tới này tòa đảo hoang trước kia tiểu luân thuyền trưởng nói tới, ở tại nơi này tòa trên đảo hoang tồn người một nhà sẽ rất ít rời đi hòn đảo, sinh hoạt hàng ngày cần thiết đồ ăn cùng mặt khác nhu yếu phẩm, cũng là thông qua trên đảo điện thoại vô tuyến, định kỳ đối với ngoại giới tương quan xí nghiệp tiến hành mua sắm, cuối cùng lại thuê thuyền đưa đến Nam đảo trên bến tàu, do trên đảo tồn người một nhà mang về Bắc đảo biệt quán. Nói một cách khác, liền ngay cả những cái kia phụ trách vận chuyển ở trên đảo cần thiết sinh hoạt vật liệu nhân viên, kỳ thật cũng đều không có tự mình đi qua ở vào cầu vượt một bên khác bắc đảo. Về phần nam đảo chỗ kia bến tàu, nói dễ nghe một chút gọi là bến tàu, trực tiếp điểm nói đó chính là một chỗ đơn sơ ngừng thuyền điểm, quy mô vừa mới đủ ngừng 1-2 chiếc cỡ nhỏ tàu thủy, bình thường trừ vận chuyển ở trên đảo cần thiết sinh hoạt vật tư bên ngoài, cũng sẽ không có những thuyền khác tới gần nơi này, trên bến tàu ngay cả cái duy trì nhân viên công tác đều không có. Những này đủ loại không một không tại chứng minh, đã qua đời tổn ấy gì rồi muốn đem biệt quán chỗ bắc đảo cùng ngoại giới ngăn cách ý nghĩ. Hẳn là chính là vì ẩn tàng tồn ấy dị dỗ trong miệng hắn đám kia đại anh đế quốc di sản. Mạ Dị nghe vậy, đưa tay sờ lên cằm, tò mò phỏng đoán nói, nếu như nói như vậy, đây có phải hay không là cũng liền đã chứng minh đám kia di sản xác thực liền bị giấu ở tòa này bắc đảo bên trên một nơi nào đó. Liên tình huống trước mắt đến xem, ta cũng tán thành điều phỏng đoán này, đương nhiên, tình huống chân thật đến cùng như thế nào, còn phải đợi đằng sau điều tra. Hai người vừa nói, đã tới gần biệt quán cửa lớn, bọn hắn đi đến phía ngoài bậc thang, sau đó đưa tay đẩy ra trên cửa chính dự lưu cánh cửa nhỏ kia. Phía sau cửa là nằm ở trong nước xa hoa biệt quán, mặt nước vừa vặn có thể tới đạo này tiểu môn bậc cửa cao, cách đó không xa biệt quán trước cửa chính, một chiếc thuyền gỗ nhỏ chính chậm rãi hướng hai người vị trí lái tới. Thuyền gỗ nhỏ bên trên là một vị người mặc màu nâu tây trang lão giả hình thể hơi gầy, tóc hoa râm, mang theo kính mắt, đang dùng một cây cán gỗ chống đỡ thuyền gỗ nhỏ lái về phía hai người, tại bình tĩnh trên mặt nước tạo nên từng tầng gợn sóng. "Buổi chiều tốt, hai vị, ta gọi cụ già hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ, là tòa này biệt quán quản gia, xin hỏi các ngươi chính là Elizabeth nữ sĩ bằng hữu sao?" Thuần thục chống đỡ thuyền gỗ nhỏ dừng sát ở cạnh cửa, tự xưng cụ già hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ lao giả hướng phía Sĩ Dạ Quả Kỳ Dỗ Sĩ cùng Mạ Di Bái, mở miệng hỏi. "Elizabeth, cũng chính là Black Joe sở thám tử thân phận sử dụng danh tự, tại sáng nay cùng hai người đã gặp mặt, cũng thương thảo tốt hai người hành động lần này cụ thể chi tiết sau." Black Joe sở liền lập tức cho tổ đấy dị dỗ hai đứa con trai kia đánh một trận điện thoại. Cho chuyện đại khái nội dung chính là, mặc dù nhận lấy thịnh tình mời, nhưng nàng bản nhân lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không cách nào đến đây, vì biểu hiện ấy nấy, nàng sẽ để cho nàng hai vị năng lực trinh thám không thua gì bằng hữu của nàng đến đây hiệp trợ tìm ra đám kia di sản hạ lạc, không thu bị thất phí. Đối với cái này, tổn ấy dị dỗ hai đứa con trai kia mặc dù có chút bất mãn, nhưng ở Black Joe sở cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo khuyên bảo, cuối cùng vẫn đáp ứng. Dù sao nếu như bây giờ một lần nữa tìm người lời nói, lại phải lãng phí vài ngày thời gian, mà đối với hiện tại trên đảo những người kia mà nói, bọn hắn không nguyện ý nhất chỉ sợ sẽ là lại tiếp tục chờ đợi. Chương 422, nhỏ giết một cái, để bày tỏ kính ý. Chương 422, nhỏ giết một cái, để bày tỏ kính ý. Ta muốn xin hỏi một chút, tòa này trong biệt quán nước động là xuất phát từ một loại nào đó đặc biệt thiết kế sao? Cùng mạ dị cùng một chỗ ngồi lên thuyền gỗ nhỏ, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ nhìn đứng ở phía trước chống thuyền cụ dạ hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ, mở miệng hỏi. "À, cái này xin mời không cần lo lắng, đây đều là đã chết gia chủ ấy gì rồ tiên sinh yêu thích." Có chút lay động thuyền gỗ nhỏ bên trên, cụ dạ hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ giải thích nói, "Như hai vị thấy, tại cải tạo nhà này biệt quán thời điểm, ấy gì rồ tiên sinh cũng tại lầu 2 tầng lầu bên ngoài thiết trí rất nhiều có thể ra vào cửa phòng. Bởi vậy mặc dù không cách nào tiến vào biệt quán lầu 1, nhưng lầu 2 trở lên tầng lầu đều có thể bình thường sử dụng." Nói chuyện trong lúc đó, thuyền gỗ nhỏ đã tới gần biệt quán cửa chính chỗ kia ngừng thuyền điểm. Cụ già hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ đem thuyền chống đỡ, quay người đối với hai người nói ra, "Hai vị, xin mời đi theo ta, hai vị thiếu gia đã đợi chờ đã lâu." Đi theo cụ già hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ cùng Mạ Dị từ cửa chính tiến nhập biệt quán. Đương nhiên, bởi vì chỗ này biệt quán đặc thù thiết kế, hai người vừa vào cửa chính là tại biệt quán lầu 2. Đi tại lầu 2 trên hành lang, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ hơi cúi đầu, liền có thể nhìn thấy bên cạnh phía dưới cái kia bao phủ ở trong nước lầu 1 đại sảnh. Hắn quả nhiên vẫn là lý giải không được loại này kỳ quái hứng thú. Nhà này đặc biệt biệt quán, để Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ cảm giác tựa như là thân ở Vẹn Minh như vậy. Không, có lẽ Vẹn Minh đều không có như thế không hợp thói thường, chí ít Vẹn Minh người sẽ không đem nước bỏ vào đến chìm nhà mình. Ba người đi qua vây quanh lầu một đại sảnh thật dài hành lang, cuối cùng đi tới cuối hành lang một chỗ nghỉ ngơi trước đại sảnh. Đẩy ra cái kia nặng nghề đại sảnh cửa, cụ dạ hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ mang theo Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ hai người đi vào. "Chư vị, Sĩ Dạ Quả Trinh Tham cùng Mạ Di thám tử đến." Trang trí xa hoa trong đại sảnh, hoặc đứng hoặc ngồi hết thảy có 7 người, đang nghe cụ dạ hạ sĩ Mộ Tọa Kỳ thanh âm sau, 7 người này cơ hồ là cùng một thời gian quay đầu nhìn lại. "Hoan nghênh, thật không nghĩ tới hai vị vậy mà có thể tới nhanh như vậy." Trong 7 người một vị nam tính lúc này từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, bị vội hướng phía hai người đi tới. "Mặc dù Elizabeth nữ sĩ sáng sớm ở trong điện thoại nhiều lần hướng ta cam đoan các ngươi trong hôm nay liền có thể tới, nhưng cân nhắc đến từ London tới đây lộ trình, chúng ta kỳ thật đều làm xong hai vị muốn ngày mai mới có thể đến chuẩn bị tâm tư. Tóm lại, hai vị có thể nhanh như vậy chạy tới, thật sự là quá tốt." Nói, nam tính hướng Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ vươn tay, làm ra muốn cùng hắn nắm tay cử động, hắn nói chính là tiếng Nhật. Nam tính người mặc màu lam Âu phục, giữ lại tóc trẻ ngôi giữa, khuôn mặt gầy gò, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ cùng Mạ Dị trước khi tới từ Black Joe sở nơi đó thấy qua hình của hắn. Hắn chính là Tổn Tạ Cả Hy Rồ, cái kia thân là Tổn ấy Dị Rồ trưởng tử, lại hoàn toàn không có tại Tổn ấy Dị Rồ di sản người thừa kế bên trong xuất hiện nam nhân. Tạ Cả Hy Rồ tiên sinh nói quá lời, tận tâm tận lực giúp người bị thác giải quyết phiền phức, vốn là chúng ta những này thám tử chức trách. Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ đồng dạng mỉm cười vươn tay cùng hắn cầm một chút. "Hai vị, Elizabeth nữ sĩ van các ngươi thay nàng tới mục đích, các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi." Tổn Tạ Cả Hy Rồ trước đó ngồi trên ghế salon, lại một vị nam tính đứng dậy hỏi. Vị này nam tính người mặc quần áo thoải mái, trong tay còn bưng một chén cà phê, giữ lại đầu đinh, dung mạo cùng Tổn Tạ Cả Hỉ Dỗ rất tương tự. Hắn chính là Tổn Tạ Cả Hỉ Dỗ đệ đệ, Tổn ấy Dị Dỗ trưởng tử Tổn Cổ Sủ Kẻ, cũng tương tự chưa từng xuất hiện tại di sản người thừa kế trong danh sách Tổn nhà nhị thiếu gia. Phụ thân lúc sinh tiền đã từng lưu lại qua một bút rất lớn di sản, nhưng ở quyết định viết xuống di thư thời điểm, thân thể của phụ thân đã suy yếu tới cực điểm, cuối cùng thậm chí cũng không kịp nói cho chúng ta biết phần di sản này vị trí cụ thể. Chúng ta trước mắt duy nhất có thể xác định, chính là di sản nhất định vẫn còn trên tòa đảo này hàng giới thiếu gia xin yên tâm, chúng ta nếu tiếp nhận lần này ủy thác, liền nhất định sẽ giúp các ngươi tìm ra di sản hạ lạc. Hừ. Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sĩ vừa dứt lời, trong đại sảnh lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng hừ lạnh. Hắn thuận thanh âm này nhìn lại, phát hiện là một vị đã có tuổi lão giả người da trắng. Cái này lão giả người da trắng người mặc màu xanh sẫm Âu phục, tuổi tác hơi lớn, nhìn 50-60 tuổi, trên mặt che kín nếp nhăn, trên đầu tóc vàng bên trong có không ít đã bị thời gian nhiễm trắng. Cùng trong phòng mặt khác khác biệt, vị này lão giả người da trắng trên người có một loại rất đặc thù khí chàng, nặng nghề mà mang theo tính công kích. Hắn chính là Rẽ Phở Dị Pleader, bị tổn đấy gì rồi chỉ định ba vị di sản người thừa kế bên trong một người, trước Anh Quốc Hải quân thiếu tá, là cái xuất ngũ quân nhân. Hai cái mao đầu tiểu tử, có thể làm thành sự tình gì? Gặp Sĩ Dạ Quạ Kỳ Rồ Si nhìn lại, Leader càng thêm khinh thường nói một câu. Tốt tốt, đừng nói như vậy, Leader, người trẻ tuổi cũng nên so với chúng ta những này dáng vẻ nặng nề lao đầu tử muốn tốt, không phải sao? Leader vừa dứt lời, ngồi đối diện hắn một vị bưng cà phê lao giả liền cười ha hả mở miệng. So sánh với Leader, vị lao giả này tuổi tác nhìn muốn lớn hơn một chút, hắn là điển hình Đông Á nam tính tướng mạo, hình thể có chút mập mạp, đỉnh đầu là cái trần trùng trục địa trung hải, chỉ ở đại não hai bên còn mang theo vài cây nhỏ đáng thương sợi tóc. Người này là Singapore người, tên là Dương Đấu Tín, còn giống như là cái nào đó xí nghiệp đại lão bản, cùng Leader một dạng, hắn cũng là ba vị kia di sản người thừa kế một trong. Hừ, sẽ chỉ thêm phiền thôi đối với Dương Đấu Tín lý do thoái thác, Leader chỉ là cười lạnh. Cái này Anh Quốc lão nam nhân giống như có chút xem thường chúng ta. Bởi vì hai người này là dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, bởi vậy mạ gì nhỏ giọng lại nhanh chóng là trắng sông rõ ràng giải thích một lần. Không sao, cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Xí Dạ Quạ Kỳ Rồ Xì mỉm cười nhẹ giọng trả lời một câu. Hai vị, xin đừng quá để ý, Leader tiên sinh hắn kỳ thật không có ác ý. Đúng lúc này, một bên cà phê bên cạnh bàn, một vị tuổi trẻ nam tính ấm giọng lại ấy nấy hướng hai người nói ra. Vị này tuổi trẻ nam tính rất có khí chất thư sinh, tướng mạo tuấn tú, nhìn cùng Xí Dạ Quạ Kỳ Rồ Xì hai người không sai biệt lắm một cái niên kỷ. Hắn gọi Kỳ Tạ Cả Mị Cả Dụ Hỉ Cổ, nghe nói là tại Nhật Bản nào đó trường đại học bên trong đảm nhiệm giảng sư, là tổ lấy gì rộ phần kia di sản người thừa kế trong danh sách người cuối cùng. Đến tận đây, thân là tổ lấy gì rộ nhi tử tổn Tạ Cả Hỉ Rộ cùng tổn Cổ Sủ Kẹ, chỉ định ba vị di sản người thừa kế Leader, Dương Đấu Tín cùng Kỳ Tạ Cả Mị Cả Dụ Hỉ Cổ, nhờ vào Black Joe Sở trước đó cung cấp tình báo, nguyên bản tại trong đại sảnh này trong 7 người, Ski Dạ Quả Kỳ Rộ Sỉ cùng Mạ Dị đã nhận ra 5 người, mà cuối cùng còn lại 2 người, theo thứ tự là một vị mặt đầy râu ria cường tráng nam tính, cùng người mặc màu tím sần sám Đông Á nữ tính. Hai người này cũng không có tại Black Joe Sở trước đó cung cấp trong tình báo. Đi, vô dụng nói nhảm liền thiếu đi nói đi. Thời không kiên nhận đánh gãy Kỳ Tạ Cả Mị Cả Dụ Hỉ Cổ lời nói, Leader liếc mắt thấy Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ cùng Mạ Dị hai người, không khách khí chút nào nói ra, nếu người đến, vậy thì nhanh lên bắt đầu hành động, sớm một chút tìm ra di sản, ta cũng tốt sớm một chút cách ách ra. Leader lời nói vừa mới nói một nửa, nguyên bản ngồi đối diện hắn cười ha hả uống vào cà phê Dương Đấu Tín, đột nhiên đưa tay bưng bít lấy cổ, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Dương. Leader thấy thế liền vội vàng đứng lên. Dương Đấu Tín chén cà phê trên tay rơi xuống trên bàn, chỉ gặp hắn trừng to mắt nhìn xem Leader, miệng lại dương lại bế, tại thống khổ vùng vây mấy lần đằng sau, nghẹo đầu, liền ngã tại trên ghế salon. Đây là cái thứ nhất. Chương 423, vì di sản chương 423, vì di sản tổn nhà biệt quán nghỉ ngơi trong đại sảnh, đến từ Singapore xí nghiệp lão bản Dương Đấu Tín, tại trước mắt bao người đột nhiên bưng bít lấy cổ, sắc mặt giữ tợn thống khổ chết tại trên ghế salon. Ngay tại trong đại sảnh tất cả mọi người bị tràng cảnh này chấn kinh đến ngốc tại chỗ không nhúc nhích lúc. Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Si bình tĩnh beo lên sớm đã chuẩn bị xong bao tay trắng, tiến lên ấn ấn Dương Đấu Tín bên gáy. Người chết mà thôi, hắn thấy cũng nhiều. Không có mạch đập, người đã chết. Sau đó, hắn nhìn xem từ Dương Đấu Tín khỏe miệng chậm rãi chảy ra huyết dịch, dùng sức nặn ra miệng của hắn, xích lại gần nhẹ nhàng ngửi ngửi. Trong miệng có cùng loại hạnh nhân hương vị, có thể là xì ạ đủ trúng độc. Vung tay ra, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Si đứng người lên, quay người nhìn về phía sau lưng đám người, mở miệng nói ra, trước mắt đến xem, Dương tiên sinh hẳn là bị người đầu độc giết chết, trước đó tại trong đại sảnh này chư vị đều có hiềm nghi. Bởi vậy tại cảnh sát đến trước đó, còn xin chư vị không nên rời đi đại sảnh này, để tránh gia tăng tự thân hiểm nghi. Mạ Dị lập tức dùng tiếng Anh đem hắn lời nói lặp lại một lần, mà Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xỉ thì quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên tay chân luống cuống lão quang gia, mở miệng nói ra, kho cầu quản gia, làm phiền ngươi đi báo một chút cảnh. Tốt, tốt, ta đã biết. Tại cuối hành lang liền có một bộ điện thoại vô tuyến, ta lập tức liền trở lại. Kho cầu bản minh nhẹ gật đầu, liền vội vàng xoay người rời đi. Làm sao có thể mà tại Dương Đấu Tín đối diện đã xuất ngũ hải quân thiếu tá Leader sững sờ nhìn xem thi thể của hắn, lui về sau hai bước, tự mình lẩm bẩm ngã ngồi ở trên ghế salon, thần sắc chấn kinh lại hoảng sợ. Đương nhiên, lúc này trong đại sảnh trên mặt mọi người thần sắc cũng gần giống như hắn, chỉ là phản ứng của hắn đột xuất nhất mà thôi. Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nhìn hắn một cái, liền lại đem ánh mắt đặt ở trước đó bị Dương Đấu Tín đổ nhào ly kia cà phê phía trên. Hắn nhớ không lầm, tại hắn cùng Mạ Dị vừa tiến vào đại sảnh này thời điểm, Dương Đấu Tín liền đã bưng chén này cà phê. Mà Dương Đấu Tín tại độc phát thân vong trước đó, cũng sắp thử uống qua chén này cà phê, cho nên là tại trong cà phê hạ độc sao? Chén này cà phê là Dương tiên sinh chính mình tưới pha sao? Vương lên chén cà phê, Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xì hướng đám người hỏi. Không, không phải, là ta tưới pha đồng dạng thân là di sản người thừa kế một trong giảng sư đại học Kỳ Tạ Ca Mỹ Cạ Dụ Hỉ Cổ giơ tay lên, thần sắc có chút bối rối nói, không chỉ như thế, trong đại sảnh đám người cà phê đều là ta tưới pha. Nhưng là tại trong cà phê hạ độc không phải ta. Vốn chính là ta tưới pha cà phê, nếu như ta ở bên trong hạ độc, chính mình khẳng định sẽ bị trước hết nhất hoài nghi. Ta làm sao lại làm loại sự tình này? Mà lại cà phê đều là mọi người chính mình từ trong khay cầm, ta cầm hay là cuối cùng còn lại một chén kia? Ân, logic rõ ràng, mấu chốt điểm cũng đều nói ra. Sĩ Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nghe vậy rất vui mừng, hắn rất lâu chưa từng gặp qua phối hợp như vậy người hiểm nghi, xem ra lần này hẳn là có thể rất nhanh phá án. Dựa theo kỳ tạ cả mỹ cả rủ hỉ cổ nói tới, mặc dù cà phê là hắn tới pha nhưng đến đám người cà phê trong tay nhưng đều là đám người chính mình chọn lựa, hắn cầm là cuối cùng còn lại một chén kia. Bởi vậy trừ phi mỗi cái chén cà phê bên trên đều có khác biệt, có thể làm cho cụ thể nhân tuyển bên trong cụ thể ly kia cà phê, nếu không sẽ rất khó thông qua tại trong cà phê hạ độc đến tiến hành độc chết. Nhưng thật đáng tiếc, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ vừa mới có chú ý quan sát qua, trong đại sảnh đám người sử dụng chén cà phê đều là hoàn toàn giống nhau cùng một bộ, ở bề ngoài cũng không cái gì khác biệt. Cho nên, hung thủ nhất định là thông qua những phương pháp khác hạ độc. Hừ, ai biết ngươi đến cùng là thông qua phương pháp gì hạ độc. Đúng lúc này, nguyên bản cũng bởi vì Dương Đấu Tín chết mà có chút thất thần Lý Đở lúc này tựa hồ là rốt cục lấy lại tinh thần, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén lại lạnh như băng nhìn xem Kỳ Tạ Cả Mị Cạ Dụ Hỉ Cổ. Lý Đở tiên sinh, bị Lý Đở như vậy chất vấn, Kỳ Tạ Cả Mị Cạ Dụ Hỉ Cổ có chút kích động hô, xin ngài không cần tự dưng hoài nghi ta. Ta có động cơ gì sẽ đi làm loại sự tình này? Động cơ? Đương nhiên là vì tổ lầy Di Dỗ lưu lại di sản. Lý Đở cười lạnh một tiếng, nói ra, đám kia di sản vốn là có 3 cái người thừa kế, hiện tại Dương chết, kế tiếp có phải hay không liền đến thiên ta? Các loại đem chúng ta 2 cái đều giết chết sau, ngươi liền có thể một người độc chiếm nhóm này di sản ta trước đó đã nói qua. Ta không thể lại vì những cái kia di sản liền đi làm loại sự tình này. Cũng không hề để ý hai người này cãi lộn, một bên Sỉ Dạ Quả Kỳ Rỗ Sỉ đưa tay, sờ lên bị Dương Đấu Tín đổ nhào mà tung tóe tới đất trên nệm ly kia cà phê. Nhan sắc lạnh nhạt, trong cà phê hẳn là tăng thêm đồ vật, là sữa bò sao? Ân. Túi người, Sỉ Dạ Quả Kỳ Rỗ Sỉ từ trên mặt thảm nhặt lên 2 cái nhỏ nhựa tờ lật tiệp túi hàng. Cái này 2 cái túi hàng một dài một phương, nhìn phía ngoài đóng gói, dáng dấp là dùng tới giả sữa bò, phương thì là dùng để chở đường cát. Đoán chừng là tại Dương Đấu Tín trước khi chết đổ nhào cà phê thời điểm, bọn chúng cũng đi theo rơi xuống trên mặt thảm. À, thì ra là thế chứ vị, trước đó trừ Dương tiên sinh bên ngoài, các ngươi bên trong còn có ai là uống Kỳ Tạ Cả Mỹ Cả Dụ Hỉ Cổ tiên sinh của cà phê? Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái phỏng đoán, Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ mở miệng hỏi. Có ta, cô Sủ Kẻ thiếu gia, Mai Linh tiểu thư cùng Kevin tiên sinh. Trả lời Ski Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ là nóng lòng rửa sạch tự thân hiểm nghi Kỳ Tạ Cả Mỹ Cả Dụ Hỉ Cổ. Trong miệng hắn cổ sủ kẻ thiếu gia là chỉ tổn nhà nhị thiếu gia tổn cổ sủ kẻ, mà Mai Linh tiểu thư cùng Kevin tiên sinh thì là đại sảnh trong 7 người Sỉ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ cùng mạ gì chỗ không quen biết còn lại 2 người, vị kia thể trạng cường tráng người da trắng nam tính cùng người mặc màu tím sần sám Đông Á nữ tính. Trong 7 người có 5 người uống cà phê, còn lại lý đỡ cùng tổn nhà đại thiếu gia tổn Tạ Cả Hỉ Rồ thì là uống rượu đỏ. Cái kia có ai thêm quá ngưu sữa cùng đường cát? Sỉ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ ra hiệu một chút trên tay cái kia 2 cái nhựa tợ lật tiệp túi hàng, hỏi lần nữa, ta tăng thêm sữa bò. Cái thứ nhất trả lời vẫn là Kỳ Tạ Cả Mị Cạ Dụ Hỉ Cổ. Ta cùng Kevin một dạng, uống là cà phê nguyên chất phê, cái gì đều không có thêm. Nhị thiếu gia tổn cổ sủ kẹ mở miệng trả lời, vị kia tên là Kevin cường tráng nam tính hướng Sỉ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ gật đầu. Sữa bò cùng đường cắt ta đều tăng thêm. Cuối cùng, tên là Mai Linh sần sám nữ tính thì là nằm nhòi ghế salon trên chỗ tựa lưng, cười mỉm nói, lão bản giống như ta, hắn cũng tương tự tăng thêm sữa bò cùng đường cắt, thật đúng là kỳ diệu đâu. Rõ ràng ta cùng lão bản thêm đều là giống nhau đồ vật, vì cái gì cuối cùng cũng chỉ có lão bản bị độc chết nữa nha. Đúng rồi, thám tử tiểu ca, cùng cà phê một dạng, vô luận là thêm sữa bò hay là thêm đường cát, đây đều là chính chúng ta đi lấy. Nói như vậy lấy, Mai Linh còn đưa tay chỉ cách đó không xa dựa vào tượng trưng bày cà phê bàn, ở phía trên 2 cái trong mâm, liền phân biệt chất đống lấy bịt kín đóng gói tốt sữa bò cùng đường cát. Cà phê là đám người chính mình chọn lựa, sữa bò cùng đường cát đều là thống nhất bịt kín đóng gói, mà lại còn là đám người chính mình đi lấy, hung thủ muốn thông qua 3 món đồ này đi tinh chuẩn hạ độc chết độ khó cực lớn. Nếu như bài trừ hung thủ ngẫu nhiên giết người khả năng, nói cách khác, nhất định còn có cái gì là Dương Đấu Tín làm, mà mấy người khác không có làm. Kia. Đột nhiên, đứng tại Sỉ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ bên cạnh mạ gì sờ lên cằm, mở miệng nói ra. Chương 424, Báo Tuyết Sơn Trang hình thức mở ra chương 424, Báo Tuyết Sơn Trang hình thức mở ra kìa, hung thủ là tại thìa trên dưới đầu. Nghỉ ngơi trong đại sảnh, mạ gì cúi đầu nhìn xem rơi xuống tại Dương Đấu Tín bên chân cái kia địa, sờ lên cằm, mở miệng nói ra. Kia. Sỉ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ nghe vậy, xoay người nhặt lên cái kia thìa nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về hướng sần sám nữ tính Mai Linh cùng Kỳ Tạ Cả Mỹ Cạ Dụ Hỉ Cổ. Uống cà phê nguyên chất phê là dùng không đến loại này quấy môi tại uống cà phê trong 5 người, trừ đã bị độc chết Dương Đấu Tín bên ngoài, cũng chỉ có 2 người này hướng trong cà phê thêm qua đồ vật. Các ngươi trước đó hữu dụng qua thìa quấy cà phê sao? Sỉ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ hỏi. Không có. Kỳ Tạ Cả Mỹ Cạ Dụ Hỉ Cổ lắc đầu, trả lời, ta mặc dù tăng thêm sữa bò, nhưng ta vẫn luôn rất ưa thích sữa bò đổ vào cà phê đằng sau sinh ra gợn sóng, cho nên xưa nay không dùng thìa quấy. Ta cũng không có a. Mai Linh theo sát lấy cũng mở miệng nói ra, dù sao vô luận là cà phê hay là sữa bò, đều là chuyên môn là của cà phê mà đặc chế, coi như không cần quấy, bọn chúng cũng sẽ rất nhanh hòa tan, căn bản không có tất yếu kia không phải sao, cho nên nói, tại trong mấy người các người, vừa rồi dùng qua thìa chỉ có Dương tiên sinh một người, có đúng không? Là đâu, lão bản hắn uống cà phê vẫn luôn nữa thích quấy nói mới nói một nửa, Mai Linh liền đỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chẳng lẽ hung thủ là tại thìa trên dưới độc? Không, chờ chút, thìa cũng là lão bản chính hắn đi lấy, hung thủ làm sao lại biết lão bản hắn muốn bắt cái nào một thanh? Nghe nghi vấn của nàng, Sỉ Dạ Quả Kỳ Rồ Sỉ đi đến cà phê bên cạnh bàn, từ cái kia đổ đầy quấy môi ống dài bên trong rút ra mấy cái thìa, đi đến bên cửa sổ, khép mắt dưới ánh mặt trời từng cái nhìn thoáng qua. Ta muốn có một loại khả năng, chính là hung thủ hắn tại mỗi một chiếc thìa phía trên đều bôi độc. Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Si trả lời. Nương tựa theo khác hẳn với thường nhân thị lực, hắn dưới ánh mặt trời tình tưởng nhìn thấy, cái này mấy cái thìa phía trên đều có cực không rõ ràng cùng loại chất lỏng hồng khô sau lưu lại rất nhỏ vết tích.
Cái gì?
Cái này sao có thể? Kỳ Tạ Cả Mỉ Cả Dù Hỉ Cổ nghe vậy, khiếp sợ hỏi ngược lại, nếu như toàn bộ đều bôi độc nói, chẳng lẽ hung thủ liền không lo lắng những người khác cũng sẽ bởi vậy chúng độc sao?
Hung thủ đương nhiên sẽ không lo lắng.
Quay người đem thìa thả trở về, Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Si giải thích nói, dù sao hung thủ vô cùng rõ ràng, tại trong mấy người các ngươi chỉ có Dương Tiên Sinh sẽ thói quen sử dụng cái môi. Nói cách khác, độc chết Dương Tiên Sinh hung thủ, kỳ thật ngay tại các ngươi trong những người này. Mã Dĩ Nối liền Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Si lời nói, tại hai người chúng ta đến tòa này biệt quán trước đó, chư vị hẳn là đều ở nơi này đợi đã mấy ngày đi. Hung thủ chính là thông qua mấy ngày nay thời gian quan sát, rõ ràng giải được các vị những này thói quen, xác định chỉ có Dương Tiên Sinh mới có thể tại uống cà phê thời điểm sử dụng cái môi, cuối cùng thông qua loại phương thức này đến tiến hành tinh chuẩn đầu độc. Nếu như đây là sự thực, hung thủ kia tại sao muốn độc chết Dương Tiên Sinh? Chẳng lẽ là vì phụ thân di sản? Đại thiếu gia Tổn Tạ Cạ Hy Dồ mở miệng hỏi, mi tâm nhíu chặt.
Hừ,
chẳng lẽ còn sẽ có trừ cái đó ra lý do thứ hai sao? Leader nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ cùng Mạ Dĩ hai người. Cho nên, chiếu các ngươi nói như vậy, hung thủ nhất định ngay tại trong chúng ta đúng không? Vậy hắn đến cùng là ai? Hung thủ cụ thể thân phận còn cần tiến một bước hỏi thăm. Trả lời hắn là Mạ Dĩ. Sau đó, tại cảnh sát đến trước đó, còn xin chư vị không cần thiết phiền toái như vậy. Leader hơi không kiên nhẫn đánh gãy Mạ Dĩ, hắn đứng người lên, bay thẳng đến một mặt mộng Kỳ Tạ Cả Mỉ Cả Dụ Hỉ Cổ đi đến, rồi ra hắn cái kia giản mua khô gầy tay, chăm chú giữ lại Kỳ Tạ Cả Mỉ Cả Dụ Hỉ Cổ cánh tay. Muốn ta nói, hung thủ nhất định chính là ngươi.
Khắc, Leader tiên sinh,
ba người chúng ta đều là di sản người thừa kế, hiện tại dương chết, còn lại cũng chỉ có ta chờ ta cũng đã chết, ngươi liền có thể một người độc chiếm những cái kia di sản, ta nói không sai đi?
Ngươi,
ta, xin đừng nên nói hiệu nói bừa nữa.
Leader tiên sinh,
Leader lần này hoàn toàn duy tâm phỏng đoán, trực tiếp đem Kỳ Tạ Cả Mỉ Cả Dụ Hỉ Cổ đều nghe choáng váng. Hắn có chút tức giận hô, ta trước đó liền đã nói qua, ta căn bản cũng không để ý đám kia di sản. Với ta mà nói coi như đám kia di sản vĩnh viễn tìm không thấy cũng không quan hệ. Ta làm sao lại bởi vì loại nguyên nhân này liền đi sát hại Dương Tiên Sinh?
Thử,
miệng nói nghĩ thầm, ngoài miệng nói như vậy, ai biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào? Nhưng mà, Lý Đở tựa hồ nhận định Kỳ Tạ Ca Mỉ Cả Dụ Hỉ Cổ chính là hung thủ, căn bản cũng không tin hắn bộ lý do thoái thác này. Theo ta nhìn, vì chúng ta những người này an toàn, tại cảnh sát đến trước đó hay là trước tiên đem ngươi nhốt vào tầng hầm tương đối tốt. Cái này căn bản là không có chút nào căn cứ hoài nghi. Hai người này trong đại sảnh lại lần nữa zoom in, Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ thừa cơ nhìn lướt qua trong đại sảnh còn lại mấy người, lại phát hiện những người này chẳng những không có bất luận ngoại ý muốn gì, ngược lại cũng đều là một bộ bất đắc dĩ thần sắc, thật giống như tương tự cái lộn trước đó liền đã phát sinh qua rất nhiều lần như thế, hai người kia ở giữa là có cái gì khúc mắc sao? Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.
Không,
đáng giá chú ý không chỉ là hai người này, Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ đột nhiên hồi tưởng lại Dương Đấu Tín trước đó cùng Leader giao lưu. Hai người bọn họ lúc đó nói chuyện với nhau ngữ khí, cùng nói là mới quen biết mấy ngày người xa lạ, càng giống là có rất nhiều năm giao tình người quen. Mà lại, tại Dương Đấu Tín độc phát thân vong thời điểm, Leader cũng là cái thứ nhất làm ra phản ứng người. Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ mơ hồ phát giác được, tổn ấy gì rồi chọn lựa ba vị này di sản người thừa kế ở giữa, có lẽ có đặc thù nào đó quan hệ.
Không xong.
Đúng lúc này, đại sảnh cửa bị người đẩy ra, trước đó đi trên hành lang báo động lão quản gia cụ dạ hạ sĩ mỏ tỏa kỳ vội vàng chạy vào. Biệt quán dây điện thoại giống như bị người cắt đứt. Ta vừa rồi gọi mấy cái điện thoại đều đánh không đi ra.
Ngươi nói cái gì?
Đại thiếu gia Tổn Tạ Cả Hỉ Dầu nghe vậy sững sờ, rõ ràng sáng sớm cũng còn có thể đánh ra đi, làm sao hiện tại liền?
Đáng giận.
Chẳng lẽ đây cũng là hung thủ làm sao?
Hắn đến cùng là muốn anh.
Đột nhiên, biệt quán bên ngoài lại truyền tới trận trận tiếng nổ mạnh to lớn, bạo tạc này âm thanh từ xa mà đến gần, Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ nghiêng thai nghe một chút, cấp tốc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Bắc đảo Nam Bộ Sơn động đường hầm phương hướng. Thanh âm là từ bên kia truyền tới, chẳng lẽ là nguy rồi?
Xí Dạ Quả,
tòa kia cầu vượt.
Mạ Dĩ lúc này phản ứng lại, quay người nhanh chóng chạy ra đại sảnh, Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ theo sát phía sau.
Tòa kia cầu vượt là tòa này Bắc đảo thông hướng ngoại giới lối đi duy nhất, hiện tại biệt quán dây điện thoại bị người cắt đứt, bọn hắn đã mất đi cùng liên lạc với bên ngoài phương pháp, nếu như cầu kia lại bị tạc hủy nói,
đáng chết.
Chẳng lẽ là có người đem cầu cho nổ? Tại Mạ Dĩ cùng Xí Dạ Quả Kỳ Dồ Sĩ đằng sau, tuấn nhà hai vị thiếu gia, còn có vị kia tên là Kevin cường tráng nam tính cũng cùng theo một lúc vào ra. Năm người cấp tốc chạy đến biệt quán bên ngoài, cưỡi bên trên rừng ở phía ngoài tàu xung phong rời đi biệt quán. Dọc theo đường lát đá chạy lên Bắc đảo Nam Bộ dốc núi, tại xuyên qua sơn động đường hầm sau, rốt cục đi tới kết nối Nam Bắc hai đảo tòa kia cầu đột trước.
Đáng giận.
Nhưng mà, xuất hiện tại năm người trước mặt, là một tòa đã bị triệt để nổ đoạn, hai bên đứt gãy chỗ còn tại có chút bốc khói lên bụi cầu vượn.
Đến cùng là ai làm?
Hiện tại, bọn hắn thật bị vây ở trên tòa đảo này.
Chương 425, thật sự là ưu tú đồng đội A. Chương 425, thật sự là ưu tú đồng đội A. Xem ra, chúng ta bây giờ là bị vây ở tòa đảo hoang này lên A. Đứng tại Bắc đảo đứt gãy cầu đột chỗ. Cái kia tên là Kevin cường tráng nam tính mở miệng nói ra.
đáng giận, đến cùng là ai làm? Đại thiếu gia Tổn Tạ Cạ Hỉ Dỗ nắm tay dùng sức nện cho một chút bên cạnh hàng rào. Sẽ là độc chết Dương tiên sinh hung thủ sao? Tổn Cổ Sủ Kẹ mở miệng hỏi. Ai biết được, có lẽ cũng có thể là từ bên ngoài người tới. Kevin Mumbai nói ra, bị trên tòa đảo này người nào đó thuê mà đến, chuyên môn đem chúng ta vây ở trên tòa đảo này mà tại ba người trước người. Xì Dạ Quạ Kỳ Rồ Xì ngồi xổm người xuống, hơi híp mắt lại, cẩn thận nhìn một chút cầu vượt đứt gãy chỗ. Trên tòa đảo này có lưu thả thuốc nổ sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, à, có, là lúc trước xây dựng lại biệt quán thời điểm lưu lại, hiện tại vẫn luôn còn đặt ở trong kho hàng. Tổn Tạ Cả Hỉ Dầu nghe vậy trả lời. Xì Dạ Quạ Thám Tử, ngươi cũng hoài nghi cây cầu kia là bị người trên đảo nổ nát sao? Có phải hay không chính là độc chết Dương tiên sinh hung thủ? Tổn Cổ Sủ Kẹ thì liền vội vàng hỏi. Xác thực có loại khả năng này. Xì Dạ Quạ Kỳ Rồ Xì đứng người lên, ánh mắt y nguyên nhìn xem cầu gãy nơi nào đó. Bên cạnh Mạ Dì Thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện tại chỗ kia cầu gãy trên lan can quấn lấy một đoạn nho nhỏ màu đỏ dây điện. Tình huống bình thường loại địa phương này là không thể nào sẽ quấn lấy dây điện, chỉ có một cái khả năng ngoại lệ. Chẳng lẽ là tạc đạn định thời gian trang bị tuyến đường? Nói cách khác, tại bạo tạc phát sinh thời điểm hung thủ khả năng cũng trong đại sảnh, thông qua viễn trình điều khiển dẫn nổ tạc đạn. Đương nhiên, phát hiện này Xì Dạ Quạ Kỳ Rồ Xì cũng không có nói cho sau lưng ba người. Dù sao hắn hiện tại cũng không xác định hung thủ cụ thể thân phận, hắn cũng không muốn vừa mới lên đảo liền bị hung thủ cho nhớ thương lên. Đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ hắn cũng để mắt tới phụ thân di sản, muốn đem chúng ta đều vây ở trên tòa đảo này xử lý sao? Được rồi được rồi, Tạ Cả Hỉ Dỗ thiếu gia, bây giờ muốn những này cũng vô dụng, hay là về trước đi hướng mọi người nói rõ một chút tình huống nơi này đi. So với thần tình kích động Tổn Tạ Cả Hỉ Dỗ, một bên Kevin ngược lại muốn lộ ra thoải mái rất nhiều, hắn chỉ là lắc đầu thở dài một tiếng, liền quay người đi vào sơn động đường hầm. Vậy ta đi về trước, thật là cứ như vậy đều không có biện pháp hơn người bên ngoài giúp chúng ta có thuốc lá a đang chết. Cô Sủ Kẻ, trở về. Lần nữa nện cho một chút hàng rào, Tổn Tạ Cả Hỉ Dỗ cũng đi theo quay người rời đi. Cô Sủ Kẻ thiếu gia, trên đảo sinh hoạt vật tư còn lại bao nhiêu? Xì Dạ Quả Kỳ Dỗ Xì gọi lại đang chuẩn bị đi về Tổn Cổ Sủ Kẻ, ba người sánh vai cùng nhau đi vào sơn động đường hầm. Cái này hai vị không cần lo lắng, trên đảo sinh hoạt vật tư chí ít còn đủ chúng ta những người này sinh hoạt thời gian một tuần. Tổn Cổ Sủ Kẻ cười trả lời, mà lại mặc dù hung thủ hiện tại đem chúng ta vây ở trên tòa đảo này, nhưng không nói trước được mời mà đến những khách nhân kia, chúng ta lợi dễ nhà trước đó cũng vẫn luôn sẽ cùng ngoài đảo bảo trì định kỳ liên hệ. Chờ thêm mấy ngày, người bên ngoài đoán chừng liền sẽ phát giác được chúng ta tình huống nơi này, đến lúc đó mọi người liền đều có thể rời đi. Tuần Cổ Sủ Kẻ coi là Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cùng Mạ Dị là đang lo lắng sẽ bị vây chết tại trên tòa đảo này, bởi vậy kiên nhẫn giải thích một phen. Mà Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nguyên bản không phải rất lo lắng, đang nghe xong hắn lời nói này sau ngược lại có chút bất tâm. Ở trên đảo vật tư sung túc, lại định kỳ sẽ cùng liên lạc với bên ngoài, nhiều nhất mấy ngày thời gian, đám người liền có thể được cứu vớt rời đi tòa đảo này. Hung thủ rất có thể cũng biết tình báo này, nhưng vẫn là lựa chọn đem mọi người tạm thời vây ở trên đảo, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hung thủ đã có đầy đủ tự tin, có thể tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày tìm ra đám kia di sản, sau đó đem nó mang rời khỏi tòa đảo hoang này đâu? Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó trên đảo những người khác lại gặp phải kết cục gì? Nghĩ tới đây, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì khoe miệng có chút dương lên. Hung thủ có tự tin như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Điều này nói rõ hắn cũng có thể trong tương lai trong vòng vài ngày nhìn thấy đám kia di sản, sau đó rời đi tòa đảo này, hoàn thành cùng Black Jasper giao dịch, mang theo những văn vật kia trở về Tokyo. Về phần hung thủ có thể sẽ xuống tay với hắn. Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cho là, chứ không cân nhắc hung thủ có thể làm được hay không điểm này, tại bây giờ trên tòa đảo này, hắn cùng Mạ Dị bị giết ưu tiên cấp còn không có cao như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, các loại hung thủ rời ánh mắt đến trên người hắn thời điểm, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cũng kém không nhiều có thể xác định hung thủ thân phận. Mà thường thường các sự kiện phát triển đến một bước này thời điểm, hắn cần suy tính cũng chỉ có lúc nào đem hung thủ làm nằm xuống điểm này. Không phải thế nào làm nằm xuống, là lúc nào làm nằm xuống. Nói đến tiêu ngạo, vô luận chiến đấu hay là xạ kích, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì mặc dù từ nhỏ đến lớn đều không có luyện thế nào qua, nhưng cũng không chút thua qua. Xì Dạ Quả, cùng Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì cùng đi tại phía sau cùng, tại đi qua đường hầm nơi nào đó chỗ ngập thời điểm, Mạ Dị đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng hô Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì một câu. Thế nào? Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng hơi dịch chuyển khỏi chân, lộ ra mới vừa rồi bị nàng giẫm tại lòng bàn chân mấy cái tàn thuốc. Tiên. Lúc này, đi ở phía trước ba người cũng không có chú ý tới sau lưng hai người động tĩnh, Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì ngồi xổm người xuống, đem cái này mấy cái tàn thuốc nhặt lên, nhìn kỹ một chút. Tàn thuốc rất mới, có một cây bên trong còn có chút ướt át, đoán chừng bọn chúng bị ném ở chỗ này hẳn là bao nhiêu giờ. Mạ Dị, ngươi hoài nghi là hung thủ bỏ ở nơi này? Ân. Mạ Dị nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay, tại chỗ này nơi hẻo lánh cái nào đó nhan sắc hơi có chút biến thành màu đen địa phương cọ sát một chút, ngả vào Xì Dạ Quả Kỳ Rồ Xì trước mặt. Là thuốc nổ gây mùi hương vị. Hung thủ hẳn là ở chỗ này dùng thuốc nổ tự chế lựu đạn nội hóa, sau đó đưa chúng nó kết nối vào dẫn bạo trang bị cũng trói đến tòa kia trên cầu vượt. Hai người đứng người lên đi lên phía trước lấy. Mạ Dị tiếp tục thấp giọng giải thích nói, thuốc nổ có thể là hung thủ từ lợi căn biệt quán trong kho hàng cầm, những này tàn thuốc đoán chừng cũng là hung thủ tại tự chế tạc đạn lúc lưu lại. Đương nhiên, cho dù có sung túc thuốc nổ, người bình thường cũng căn bản không cách nào đem nó chế thành uy lực đầy đủ thuốc nổ, nhưng có một loại người lại là ngoại lệ. Quân nhân. Xì dạ quả Kizo xì nối liền nàng lời nói. Ngươi là hoài nghi Leader. Thế nhưng là hắn hẳn không có hút thuốc thói quen. Leader, trước Anh quốc hải quân thiếu tá, căn cứ hai người nắm giữ tình báo, người này có thể là trên tòa đảo này duy nhất xuất ngũ quân nhân, nhưng Leader cũng không hút thuốc. Không, còn có một người. Mà mạ gì thì nhẹ nhàng lắc đầu, dùng nháy mắt ra hiệu cho đi tại hai người phía trước nào đó một người. Kevin, vị yêu thể trạng cường tráng người da trắng nam tính. Hắn cũng là quân nhân. Vì cái gì khẳng định như vậy? Xì dạ quả Kizo xì hỏi. Quan sát. Mạ gì chỉ ánh mắt của mình. Tại Mi 6 thời điểm ta thường xuyên sẽ tiếp xúc đến những quân nhân này, cho nên đối với mấy cái này thân phận người cũng muốn mẫn cảm một chút. Trước đó trong đại sảnh thời điểm ta liền đã cảm giác được, nam nhân này trên người khí chẳng khác hẳn với thường nhân, hắn cùng Leader một dạng, cũng đều là xuất ngũ quân nhân. Tốt à, Xì dạ quả Kizo xì đối với khối này xác thực không hiểu rõ lắm, chủ yếu là bình thường tiếp xúc không nhiều, dù sao tại Tokyo thời điểm, hắn tiếp xúc nhiều nhất chỉ có phạm nhân cùng cảnh sát. Nhưng nếu mà gì như vậy bức tin, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ lựa chọn tin tưởng. Minh Bạch nghe mạ gì như thế một đại thông có lý có cứ phân tích, Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì tâm tình đột nhiên vui vẻ không ít. Thật sự là ưu tú đồng đội à, cái này khiến sớm thành thói quen tại Tokyo một người mang toàn trường hắn, không hiểu cảm giác rất là vui vẻ. Chương 426, vô địch tổ hai người dự định nhanh thông chương 426, vô địch tổ hai người dự định nhanh thông tại trở về biệt quán nghỉ ngơi lại sảnh sau, tổn nhà hai vị thiếu gia đầu tiên là hướng còn lại đám người cáo chi trên cầu tình huống. Mà đối mặt như vậy bao tuyết sơn trang giống như hiểm cảnh, còn lại tất cả mọi người không có cái gì lo lắng quá mức cùng hốt hoảng phản ứng. Cái này cũng phù hợp Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì trước đó suy đoán. Sớm tại hắn cùng mạ gì trước đó, những người này liền đã ở trên đảo chờ đợi không ít thời gian, đối với nơi này tình huống bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Bọn hắn rất rõ ràng, ở trên đảo trước mắt vật tư sung túc, chỉ cần chờ đợi mấy ngày, ngoại giới liền sẽ có phát hiện dị thường người đến đây cứu viện, bởi vậy căn bản không có tất yếu đối với cái này lo lắng quá mức. Tại đem tình huống trước mắt cáo chi đám người đằng sau, tổn nhà hai vị thiếu gia đem chỗ này nghỉ ngơi đại sảnh khóa lại, trong tương lai trong vòng vài ngày, thẳng đến đám người nhận nghị cách cứu viện trước đó, chỗ này đại sảnh cũng sẽ không lại mở ra. Cùng một chỗ bị khóa ở đại sảnh, còn có Dương Đấu Tín cố kia bị lâm thời phóng tới trong tủ lạnh bảo tồn thi thể, cùng trong đại sảnh những cái kia có thể chứng minh hắn bị độc chết vật chứng. Các loại cảnh sát lên đảo đằng sau, những này đều sẽ trở thành cảnh sát truy tra hung thủ chứng cứ. Mà Xì dạ quả Kỳ Rồ Xỉ cùng Mạ Di, hai người thì cùng nhau đi biệt quán nhà kho, bọn hắn muốn đi xác nhận những cái kia chứa đựng tại trong kho hàng thuốc nổ tình huống. Tại sau này, hai người còn phải đi dò xét một chút trên tòa đảo này còn lại đám người, sưu tập tình báo của bọn hắn, sau đó tận khả năng nhanh địa tỏa định trong bọn họ hung thủ thân phận. Thời gian khẩn cấp, vô luận Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì hay là mạ gì đều không có muốn lãng phí thời gian dự định. Dưới loại tình huống này, hai người vốn nên là chia ra hành động, nhưng là đi. Bởi vì trước mắt còn không xác định hung thủ thân phận, bởi vậy Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì mặc dù không lo lắng an nguy của mình, nhưng hắn tương đối lo lắng mạ gì lại nhận hung thủ tập kích, cân nhắc đến mạ gì là cùng hắn tới tòa đảo này, hắn cho là mình chí ít có hẳn là cam đoan mệ gì an toàn trách nhiệm. Mà đối với mạ gì mà nói, nàng cũng tương tự không lo lắng an nguy của mình, nàng ngược lại là tương đối lo lắng Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì. Dù sao vết thương trên người hắn còn chưa tốt, nếu là lại để cho hắn xảy ra chuyện gì, nàng làm sao hướng Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì người nhà bằng hữu bằng dao. Cứ như vậy, tại Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì cho là ta hẳn là cam đoan an toàn của ngươi cùng mạ gì cho là ta không có khả năng lại để cho ngươi thụ thương dưới loại tâm tính này, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra chia ra hành động ý nghĩ. Bởi vì nhà kho cùng biệt quán cũng không có tương liên địa phương, bởi vậy Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì cùng mạ gì là cưỡi phía ngoài tàu xung phong đi nhà kho. Đó là một gian không coi là quá lớn phòng ở, đứng tại nhà kho trước trên bệ đá. Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì vừa muốn mở cửa, bàn tay đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại. Khóa cửa hỏng. Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì mở miệng nói ra. Nhà kho cửa phòng khóa kim loại lỗ trung quanh, có giống như là bị thành kim loại ma sát qua vết tích, cánh cửa này khóa cửa trước đó bị người nảy ra qua. Không có đi vặn chốt cửa, Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì đưa tay đẩy, đạo này nguyên bản nhìn qua giống như là giam lại cửa phòng liền bị hắn cho đẩy ra. Hai người đi vào, phát hiện tại nhà kho giá đỡ trước, đang có một vị mang theo tạp dề lao thái thái ngay tại tìm kiếm lấy cái gì. Lao thái thái nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Hai vị hẳn là bị thiếu gia bọn hắn mời tới thám tử đi. Xin hỏi ngài là? Mạ Di mở miệng hỏi. Ta gọi họa gì Su Mị Cổ, là chỗ này biệt quán gia chính phụ. Đại thiếu gia trước đó cùng ta nói trước kia cất giữ trong tròng kho hàng thuốc nổ khả năng bị người đánh cắp, liền để ta tới xác nhận một chút cái kia thuốc nổ vẫn còn chứ. Xì dạ quả Kizo Xì đi lên trước hỏi. Xác thực không có ở đây họa gì Su Mị Cổ lắc đầu, từ trên giá ôm ra một cái phương phương chính chính lọ sứ lớn, bình sứ mở ra, bên trong lại là dấu tuyết. Ta nhớ được trước kia trong này thế nhưng là tràn đầy đến cùng là bị ai trộm đi. Xì dạ quả Kỳ Rổ Xì đưa tay tại bình sứ cạnh trong cọ sát một chút, phóng tới trước mũi, lập tức thuốc nổ gây mũi bị đập vào mặt. Cửa kho hàng khóa là lúc nào hỏng? A, cái này ta cũng không biết. Ta nhớ được sớm tới tìm cầm đồ vật thời điểm rõ ràng đều vẫn là tốt, không phải là bị hung thủ cho nảy hư a? Căn này nhà kho chìa khóa bình thường là ai tại bảo tồn? Mã Dị đột nhiên hỏi. Bình thường đều là kho cầu cầm, nhưng là ta cùng hai vị thiếu gia muốn tới nhà kho lời nói, cũng có thể tìm kho cầu hắn muốn. Bất quá những người khác lời nói khẳng định lại không được quả gì Sủ Mỹ Cổ trả lời. Cụ dạ hạ sĩ Mộ Toa Kỳ, chính là trước đó tới đón tiếp sĩ giả quả Kỳ Rổ Sĩ cùng mạ gì lao quản ra. Mà căn cứ họa gì Sủ Mỹ Cổ nói tới, buổi sáng hôm nay trừ nàng làm chuẩn bị bữa sáng mà muốn qua một lần chìa khóa bên ngoài, đằng sau đều không có bất luận kẻ nào lại đi tìm cụ dạ hạ sĩ Mộ Toa Kỳ muốn qua nhà kho chìa khóa. có thể cầm tới nhà kho chìa khóa chỉ có 4 người. Cưới tàu xung phong trở về biệt quán lầu 2, Mạ Dị bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhưng là từ sáng nay bữa sáng đằng sau, nhà kho chìa khóa vẫn đều tại cụ dạ hạ xì mỏ tọa kỳ trên thân, bởi vậy từ trên thực tế mà nói, chúng ta cũng không thể lấy có thể hay không cầm tới chìa khóa điều này, liền bài trừ trong biệt quán những người này nảy ra nhà kho khóa hiểm nghi. Xì dạ quả kỳ rồ si trả lời. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít bọn hắn biết hung thủ dùng thuốc nổ đúng là từ trong kho hàng lấy đi, sau đó chỉ cần tiếp tục dọc theo phương hướng này điều tra liền tốt. Trở lại biệt quán sau, Xì dạ quả kỳ rồ si cùng Mạ Dị cấp tốc đi vào Kevin trước của phòng. Căn cứ hai người trước đó phân tích, cái này hư hư thực thực xuất ngũ quân nhân cường tráng nam tính, có cực lớn hiểm nghi chính là đem cầu vượt nổ nát người. Kevin tiên sinh, ngươi ở đâu? Đứng tại trước của phòng, Mạ Dị đưa tay gõ cửa một cái. Nhưng mà, trong phòng không có chút nào đáp lại. Kevin tiên sinh. Mạ Dị kêu nữa một tiếng, vẫn không có đáp lại sau, nàng cùng Xì dạ quả kỳ rồ si liếc nhau, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Về phần loại cử chỉ lỗ mãng này hậu quả, bọn hắn căn bản không có cân nhắc. Coi như Kevin biết cũng không có gì, liền nói bọn hắn đang điều tra là được, nếu là hắn không phục nói. Thật có lỗi, hai người đều là điểm võ lực hơi cao tồn tại, trên tòa đảo này không tồn tại có thể đồng thời đánh ngã hai người bọn họ sinh mạng thể. Trong phòng không có mùa hay, Xì dạ quả kỳ rồ si đi vào, cấp tốc quét một lần trong căn phòng bố trí. Thật đúng là có hải dương khí tức gian phòng. Mạ Dị vừa cười vừa nói. Kevin trong phòng khắp nơi đều bày đầy một chút sinh vật biển nhỏ mô hình, trên bàn sách để đó mấy bản hải dương tạp chí, trong góc thậm chí còn có dụng cụ lặn cùng một cái bình dưỡng khí. Hộp thuốc lá. Xì dạ quả kỳ rồ si ngồi xổm người xuống, từ một bên trong thùng rác nhặt ra hai cái bị ném vứt bỏ không hộp thuốc lá. Cùng chúng ta tại trong đường hầm phát hiện tàn thuốc là cùng một hàng hiệu. Mạ Dị lấy tới nhìn thoáng qua nói ra. Thật đúng là không nhỏ hiểm nghi. Lấy đi hộp thuốc lá, hai người đóng cửa phòng, quay người rời đi. Vừa rồi trở về biệt quán thời điểm, bọn hắn có đi tìm lão quản gia cụ dạ hạ xì mỏ tọa kỳ hỏi qua, Kevin là lấy trợ thủ thân phận cùng leader cùng đi. Bởi vậy không hề chậm trễ chút nào, xì dạ quả kỳ rổ xì cùng Mạ Dị trực tiếp liền hướng phía leader gian phòng đi. Hai người định dùng tốc độ nhanh nhất đem sự kiện lần này nhanh thông.